Chương 1, sơn thôn khách đến thăm bán sơn thôn dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, là một bụi cỏ mục phồn thịnh linh tú chi địa. Diệp Phàm nằm ở cửa thôn một đống thấp lùn trên trồng cỏ, nhìn lên trên trời bạch vân đờ ra. Là một danh lam tinh tới được xuyên việt giả, hắn đi tới thế giới này đã chọn 10 năm. Hắn xuyên việt gia đình cũng họ Diệp, lão cha gọi Diệp Tiên, lão nương Diệp Lưu Thị. Ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, Diệp Phàm còn có hai cái song bảo thai đệ muội, đệ lấy tên Diệp Tiểu Hổ, muội muội gọi Diệp Tiểu Ánh. Diệp gia tuy có vài mẫu đất cằn, nhưng bởi cái thế giới này phú thuế vô cùng nặng nề, sở dĩ coi như là thu hoạch tốt niên đại, trong nhà vài mẫu đất cằn thu nhập ở khấu trừ phú thuế về sau, cũng đã còn dư lại không có mấy. May mà Diệp gia có một cái thân thích, Diệp Phàm phải gọi hắn Thập Cửu Thúc, có người nói vị này Thập Cửu Thúc ở cách bán sơn thôn hơn 1000 dặm Huyền Xương Sơn làm quản sự, thường thường biết sai người tiễn chút lương tiền qua đây. Thập Cửu Thúc thỉnh thoảng tiếp tế, làm cho Diệp Phàm một nhà miễn cưỡng qua ấm no thời gian. Thập Cửu Thúc rất yêu thích Diệp Phàm, mỗi lần qua đây đều muốn cho Diệp Phàm mang đến một phần dỗ tiểu hài lễ vật. Tuy là Diệp Phàm đối với loại này dỗ tiểu hài lễ vật cũng không có hứng thú, nhưng hắn vẫn cảm giác được Thập Cửu Thúc đối với hắn thương yêu. Đáng tiếc, Thập Cửu Thúc bệ bội nhiều việc, một dạng cách môi đã nhiều năm mới có thể tới một chuyến Diệp gia. Tính toán thời gian, Diệp Phàm nhớ kỹ Thập Cửu Thúc đã có ước chừng thời gian 2 năm cũng không đến. Huyền Sương Sơn, không biết ta có cơ hội hay không tiến nhập. Thế giới này là một cái huyền huyễn thế giới, Diệp Phàm từ lúc 5 tuổi thời điểm sẽ biết. Lúc đó hắn tận mắt thấy vài tên nam tử trẻ tuổi ở trên trời ngự kiếm phi hành, xa xa từ trên núi xe qua. Từ đây hắn liền minh bạch đây là một cái có rất nhiều tu hành giả tu chân thế giới. Thập Cửu Thúc trở nên phục vụ Huyền Sương Sơn, nghe nói là Đại Tấn Quốc tứ thủy quận vùng xa gần nghe tiếng một cái tu chân tông môn. Đây là Thập Cửu Thúc đã từng chính mồm nói với Diệp Phàm qua, lúc đó hắn chỉ có 8 tuổi. Thập Cửu Thúc còn đã đáp ứng hắn, chờ hắn hơi lớn hơn một ít, liền giới thiệu hắn đến Huyền Sương Sơn bị lừa đệ tử tạp dịch. "Kaka." Liên tại Diệp Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, lưỡng đạo thanh âm non nớt cắt đứt suy nghĩ của hắn. "Tiểu Hổ, Tiểu Ánh, các ngươi làm sao chạy tới nơi này?" Diệp Phàm từ trên trồng cỏ nhảy lên một cái, chỉ thấy chính mình song bảo thai đệ muội đang tập tễnh hướng đống cỏ khô phương hướng đã chạy tới. Diệp Tiểu Hổ cùng Diệp Tiểu Ánh đều chỉ có 3 tuổi, so với Diệp Phàm ước chừng nhỏ 7 tuổi. Sở dĩ hắn bình thường đối với đệ đệ của mình muội muội rất là thương yêu, mỗi lần đến ngọn núi lớn tuổi, hắn cũng có tiện tay thu thập một ít trong núi trái cây rừng cho đệ đệ muội muội làm đồ ăn vặt. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Diệp Phàm gỡ xuống treo ở bộ ngực hai cái túi vải, đưa cho chạy tới bên cạnh hắn Tiểu Hổ cùng Tiểu Ánh. Hai cái bố bên trong túi đều trang bị đầy đủ đã rửa các loại trái cây rừng, tất cả đều là Diệp Phàm sáng sớm hôm nay ở trong núi hái. "Kaka, ăn ngon." Diệp Tiểu Ánh so với Diệp Tiểu Hổ ra đời sớm thêm vài phút đồng hồ, cũng hiểu chuyện một ít. Nàng khéo léo từ trong bao vải lấy ra một cái sung mãn dâu dại, cười hì hì nhét vào Diệp Phàm trong miệng. "Tiểu Ánh ngoan, mang lên Tiểu Hổ, chúng ta về nhà." Diệp Phàm sờ soạn một cái đầu của muội muội đỉnh, sau đó khơi mào đống cỏ khô xếp bên cạnh một ít bó củi trụm, đi về nhà. "Về nhà la." Diệp Tiểu Ánh cùng Diệp Tiểu Hổ bính bính khiêu khiêu đi theo nhà mình đại ca phía sau, ba người đồng thời hướng trong nhà đi tới. "Phàm Nhi, ngươi Thập Cửu Thúc tới." Vừa đi vào nhà mình sân, Diệp Lưu Thị liền nói cho Diệp Phàm tin tức này. "Thập Cửu Thúc tới." Diệp Phàm mang củi hỏa đặt ở sân một góc, sau đó liền vội vàng hướng nhà mình bên trong phòng đi tới. "Thập Cửu Thúc." Đẩy ra nhà mình nhà đại môn, Diệp Phàm liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một người vóc dáng thon gầy nam tử đang ở đối với Diệp Phàm lao cha Diệp Thiên nói gì đó, nam tử này ăn mặc một bộ tạm mới xa tanh y phục, trên mặt lóe ra tinh minh ánh mắt, chính là Diệp Phàm Thập Cửu Thúc Diệp Thừa Phúc. "Yêu, Tiểu Phàm a, đã lớn như vậy." Thập Cửu Thúc vừa nhìn thấy Diệp Phàm trên mặt lập tức liền toát ra nụ cười, cũng tiện tay từ y phục trên người trong túi xuất ra một cái rồi rào nhiều nước trái cây. "Đây là Thập Cửu Thúc đặc biệt từ trên núi vì ngươi mang tới linh quả, mau ăn đi." Thập Cửu Thúc cười híp mắt đem linh quả nhét vào Diệp Phàm trên tay. "Thập Cửu Thúc, ta..." Chứng kiến lục trừng trừng vừa lớn vừa tròn linh quả, Diệp Phàm có chút luyến tiếc ăn, muốn để lại cho còn tấm bé đệ đệ cùng muội muội. "Tiểu Phàm a, ngươi chỉ để ý ăn đi, ta chỗ này còn có, chờ chút sẽ cho ngươi đệ muội ăn." Thập Cửu Thúc nhìn thấu Diệp Phàm tâm tư, nhịn không được sờ soạn một cái đầu của hắn, đối với của đứa nhỏ này tâm tính càng thêm khen ngợi. "Ân, cảm ơn Thập Cửu Thúc." Diệp Phàm vừa nghe trái cây còn có, lúc này mới miệng lớn ăn trên tay linh quả. Không hổ là tiên môn linh quả, mùi vị có thể nói nhất tuyệt. Diệp Phàm ăn xong một cái rồi rào bền chắc linh quả, còn có chút chưa thỏa mãn. "Tiểu Phàm a, ngươi có muốn hay không cùng thúc đi ra ngoài học một chút bản lĩnh à?" Thập Cửu Thúc cười híp mắt vuốt ve Diệp Phàm đầu đỉnh. "Thập Cửu Thúc, ta có thể chứ?" Diệp Phàm có chút cảm xúc dâng trào, hắn kỳ thực đối với tiên môn hướng tới đã lâu, thật là nhớ đi học bên trên một thân kinh thiên động địa bản lĩnh. Nhưng Diệp Phàm lại có chút luyến tiếc người nhà, dù sao chuyến đi này về sau muốn về tới sợ là không dễ dàng như vậy. "Có thúc che chở, không có vấn đề." Thập Cửu Thúc cười híp mắt xoay người, nhìn về phía đang ngồi ở trong góc rút ra thuốc lá sợi Diệp Tiên. Rất hiển nhiên, hai huynh đệ mới vừa rồi đã kinh thương số lượng quá chuyện này. "Cái kia, liền thử một chút đi, nếu là không thành, sẽ đem hắn trả lại tốt lắm." Diệp Thiên chần chờ nói rằng. Hắn lời kia vừa thốt ra, Diệp Phàm nghe được ngoài cửa truyền đến mẹ nó cái kêu bé không thể nghe mang theo đẻ nén tiếng nức nở. "Cha, ta sẽ cố gắng." Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, miễn cưỡng kiềm chế tâm tình kích động của mình. "Phàm Nhi a, đi ra khỏi nhà, hết thảy đều phải cẩn thận, cũng đừng theo người phát sinh tranh chấp, biết không?" Phàm Ba có chút không yên lòng dặn một phen, Diệp Phàm tự nhiên ngoan ngoãn đáp ứng. "Cha, ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt." "Vậy thì tốt rồi." Hai ngày về sau, một chiếc ở bên cạnh cắm một cây màu tím nhạt cờ xí xe ngựa lái vào bán sơn thôn, dừng ở Diệp Phàm nhà cửa viện. "Phúc Thúc, chính là hải tử này sao?" Một vị tuổi chừng 20, tướng mạo anh tuấn thanh y nam tử từ trên xe đi xuống. "Thiên Tình thiếu gia, làm phiền ngài tự mình đi một chuyến." "Phúc thúc, ta cũng không coi ngươi là ngoại nhân, nói như vậy về sau cũng không cần nói." Thanh y nam tử cười nhạt một tiếng. "Đa tạ Thiên Tình thiếu gia." Thập Cửu thúc cảm kích thân thể không xuống, bái một cái. "Mà thôi, Phúc thúc, chuẩn bị xong chúng ta liền đi." "Thiên Tình thiếu gia, xin chờ chốc lát." "Ân." Thanh y nam tử gật đầu, đi tới một bên chờ đợi. "Cha, mẹ, các ngươi bảo trọng." Biết mình cái này vừa ly khai, sợ là thời gian không ngắn, Diệp Phàm trước hướng phụ mẫu quỳ xuống dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó trở về một bên còn ngây thơ vô tri một đôi song bảo thai đệ muội trước mặt. "Tiểu Ánh, ngươi là tỷ tỷ, ca ca đi ra ngoài công tác, về sau ngươi nếu coi trọng tiểu đệ, biết không?" "Đã biết, ca ca." Diệp Tiểu Ánh tuy là tuổi nhỏ, nhưng ngây thơ chung bao nhiêu cũng biết nhà mình đại ca cái này vừa ly khai, sợ là muốn thời gian thật dài mới có thể trở về, liền đình chỉ nước mắt, hiểu chuyện gật gật đầu. "Đi." Không lâu về sau, thanh y nam tử ra lệnh một tiếng, xe ngựa liền chậm rãi nhanh chóng cách rời Diệp ra. Nhìn lấy từ từ đi xa người nhà, Diệp Phàm cắn chặt môi, cố nén không để cho mình nước mắt chảy xuống tới. Của đứa nhỏ này tâm tính ngược lại không tệ. Thanh y nam tử tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Phàm liếc mắt, đối với Thập Cửu thúc cười nói: "Chương 2, ngoại môn đệ tử dựa theo bây giờ tiến độ, có lẽ ta cần 10 năm thời gian mới có thể đi vào luyện khí 2 tầng." Huyền Xương Sơn Mạch ở vào Đại Tấn Quốc Giang Bắc quận cùng Tứ Thủy quận chỗ giao giới, là một tòa liên miên ngàn dặm đại hình sơn mạch. Huyền Xương Tông Sơn môn vào chỗ với Huyền Xương Sơn Mạch chính giữa nhất vài tòa trên chủ phong. Ở giữa lớn nhất tối cao một tòa núi chính tên là Thông Thiên Phong. Sáng sớm ngày hôm đó, Thông Thiên Phong giữa sườn núi vị trí, một chỗ tên là Vọng Nguyệt Cốc khe bên cạnh, Diệp Phàm đang nhìn phía trước vài mẫu dược điển đờ ra. Tiến nhập Huyền Xương Tông đã chọn thời gian 1 năm, Diệp Phàm tu vi còn dừng lại ở luyện khí tầng 1, làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Chính giữa nguyên nhân, ngược lại không phải là hắn không đủ nỗ lực, mà là bởi vì hắn tư chất thực sự quá kém. Ngũ hành tạp linh căn, làm cho Diệp Phàm hấp thu linh khí tốc độ quả thực chậm như tốc độ như rùa. Một năm trước, thành tựu Huyền Xương Tông đệ tử nòng cốt Lãnh Thiên Tình ở trưởng môn Lạc Minh trước mặt hết lời ngon ngọt, Lạc Minh rồi mới miễn cưỡng đáp ứng rồi Lãnh Thiên Tình tình cầu, làm cho Diệp Phàm lấy đệ tử ngoại môn thân phận tiến nhập Huyền Xương Tông. Đáng tiếc, Diệp Phàm tư chất thực sự không được tốt lắm, khổ tu 1 năm, miễn cưỡng dẫn khí nhập thể, nhưng cắm ở luyện khí tầng 1, làm cho trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút nóng nảy cũng thất lạc. Bất kể như thế nào, ta tốt xấu còn có một cái ưu thế, là người khác không có. Theo Diệp Phàm tâm niệm vừa động, trước mặt của hắn lập tức liền xuất hiện một cái hư huyễn bảng. Ký chủ, Diệp Phàm tuổi tác 11 tuổi thể chất, trường sinh thể linh căn, ngũ hành linh căn, tập linh căn, trước mặt đẳng cấp, luyện khí tầng 1 công pháp, trường xuân quyết kỹ năng, không bản mệnh pháp bảo, không linh sủng, không trường sinh điểm, 1, hàng năm tăng thêm 1 điểm, có thể thêm ở lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp lực, thần thông một trong số đó, có bổ trợ tác dụng. Liên tại tiến nhập Huyền Xương Tông đồng thời, Diệp Phàm thức tỉnh rồi một cái tên là Cực Đạo Tu Tiên hệ thống, giao phó hắn trường sinh thể chất đặc thù. Cái gọi là trường sinh thể chính là số tuổi thọ vô cùng vô tận, trường sinh bất tử. Cái này liền ý nghĩa Diệp Phàm sở hữu bó lớn thời gian, có thể dùng thủy ma công phu chậm rãi đem tu vi tăng lên. Chỉ cần trên đường không phải bất lạc, dù cho hắn tư chất kém đi nữa, cũng có lớn lên thành một phương cự kình hy vọng. Ngoại trừ trường sinh thể loại này hiếm thấy thể chất bên ngoài, hệ thống còn vì Diệp Phàm cung cấp một khối đặc thù dược điển. Khối này ruộng thuốc diện tích chỉ có 2-3 mẫu đại, liền tại hệ thống bên trong không gian. Diệp Phàm đã từng khảo nghiệm qua, bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần ở trên. Nói cách khác, hắn ở hệ thống trong ruộng thuốc tùy tiện trồng lên một gốc linh thảo, bên ngoài đi qua 10 năm, bên trong bụi cây này linh thảo liền sẽ lớn lên thành 1000 năm phân quý hiếm linh thảo. Cái này liền ý nghĩa Diệp Phàm chỉ cần thu được thật nhiều linh dược linh thảo hạt giống, vậy hắn căn bản là không cần phải lo lắng cho mình đổ thiết yếu cho tu luyện muốn linh dược biết không đủ dùng. Ngoại trừ trường sinh thể cùng hệ thống linh điển, tự đạo hệ thống mỗi quá 1 năm còn có thể biếu tặng một cái trường sinh điểm, trường sinh điểm có thể thêm ở lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp lực cùng với thần thông 5 cái hạng mục mặt trên, có bổ trợ tác dụng. Tỷ như Diệp Phàm ở lực lượng phía trên tăng thêm 20 cái trường sinh điểm, như vậy hắn lực lượng liền có thể ở nguyên lai trên căn bản gia tăng gấp đôi nhiều, tăng thêm trường sinh điểm càng nhiều, thêm được hiệu quả lại càng rõ rệt. Còn lại 4 cái tuyển hạng tăng thêm trường sinh điểm hiệu quả cùng với cùng loại. Không thể không nói, tuy là Diệp Phàm tư chất rất lợm, nhưng hệ thống vẫn là rất có lực, ở một mức độ nào đó đền bù hắn tự thân tư chất chưa đủ chỗ thiếu hụt. Bởi hệ thống ruộng thuốc tồn tại, Diệp Phàm liền xin đến Vọng Nguyệt Cốc phụ trách xử lý chỗ này dược điển. Mục đích của hắn chính là vì thu thập linh dược hạt giống. Một năm qua này, Diệp Phàm đã góp nhặt trên 100 loại linh dược hạt giống, đã đủ thỏa mãn hắn ở luyện khí kỳ tu luyện thường ngày cần. Bất quá, Diệp Phàm bây giờ còn là gặp một chuyện phiền toái. Đó chính là hắn tuy là có thể liên tục không ngừng thu được linh dược, nhưng mình lại không biết luyện đan. Mà hệ thống dược điển thu hoạch linh dược, hắn lại không tốt trực tiếp lấy ra, mời trong tông môn đan sư hỗ trợ luyện thành đan dược. Sở dĩ Diệp Phàm hiện tại chưa kịp việc này mà nhức đầu. Hắn hiện tại tu vi quá thấp, nghĩ chính mình luyện đan căn bản cũng không khả năng. Biện pháp duy nhất chỉ có thể đến tông môn phía ngoài phường thị đi tìm người trao đổi. Nhưng hắn hiện tại tu vi quá thấp, một mình đi ra ngoài phiêu lưu thực sự quá lớn. Coi như hắn có thể đủ dùng linh dược đổi lấy chính mình cần đan dược, chỉ sợ cũng không biện pháp an toàn mang về tới, nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sở dĩ đến phường thị đi giao dịch biện pháp, tạm thời cũng thực hiện không được. Được, đi ra ngoài đi dạo một chút ta. Đem chuyện phiền lòng ném qua một bên, Diệp Phàm thở dài, đứng dậy dự định đến Vọng Nguyệt Cốc bên ngoài đi một chút. Diệp sư đệ. Một đạo thanh thúy non nớt tiếng nói truyền đến, Diệp Phàm vừa nghe thanh âm này cũng biết là ai tới rồi. Thanh Tuyết sư tỷ. Người đến là một vị tướng mạo điểm mỹ thiếu nữ, chính là Diệp Phàm sư tỷ Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết niên kỷ so với Diệp Phàm lớn 3 tuổi, nhưng nhập môn thời gian chỉ so với Diệp Phàm sớm 3 tháng. Hai người niên kỷ sắp xỉ, nhập môn thời gian cũng tương đối tiếp cận, sở dĩ giữa lẫn nhau xem như là tương đối có trung trọng tâm câu chuyện, quan hệ tự nhiên cũng liền so với đường sư huynh muội phải thân mật một ít. Sư đệ, ngươi làm sao vẫn luyện khí tầng 1 a? Sư tỷ, ngươi cảm thấy lấy ta tư chất, hiện tại chắc là luyện khí mấy tầng à? Diệp Phàm tức giận trắng thiếu nữ liếc mắt. Hi hi, Phàm sư đệ, coi như ta nói sai. Lâm Thanh Tuyết thẻ lưỡi, xinh đẹp giả trang một cái mặt ủy. Sư tỷ, ngươi tìm ta? Diệp Phàm lúc này quan sát Lâm Thanh Tuyết vài lần, liền gắng gượng đem có chuyện gì sao ba chữ nuốt trở vào. Sư tỷ ngươi lại đột phá. Diệp Phàm có chút giật mình hít vào một hơi. Một năm qua này, tu vi của hắn thủy chung ở luyện khí tầng 1 dậm chân tại chỗ, mà Tam Linh căn Lâm Thanh Tuyết hiện tại đã là luyện khí 4 tầng, tốc độ tăng lên như vậy ở toàn bộ bên trong tông môn cũng coi là rào rào giả. Hai bên so sánh lại, Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Ngày hôm qua mới vừa đột phá. Lâm Thanh Tuyết cười doanh doanh gật gật đầu, sau đó thuận tay từ bên trong túi đựng đồ lấy ra hai cái tươi mới nhiều nước linh quả, cũng đem trong đó một cái đưa cho Diệp Phàm. Đây là ta sư tôn ban thưởng linh quả, cho ngươi một cái. Ân, đa tạ sư tỷ. Diệp Phàm không có khách khí, tiếp nhận linh quả liền cùng Lâm Thanh Tuyết ngồi chung ở một đầu dài trên cái băng ăn. Sư đệ. Ừ. Sư tôn ta ngày mai xuất môn, ta dự định cùng với nàng lão nhân gia cùng đi ra ngoài một chuyến, nếu như thuận tiện, ta giúp ngươi đến phường thị đi mua mấy chai đan dược à. Ồ. Lạc sư thúc ngày mai phải ra ngoài. Vậy được, Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi đợi ta một cái. Lâm Thanh Tuyết sư phụ tên gọi là Lạc Ngưng Dương, là Huyền Xương Tông một vị trúc cơ trung kỳ trưởng lão. Ngoại trừ là bên trong tông môn trúc cơ trưởng lão, Lạc Ngưng Dương còn có một thân phận khác, chính là Huyền Xương Tông trưởng môn Lạc Minh Độc sinh nữ nhi. Có cái này thân phận, Lạc Ngưng Dương muốn xuất môn làm việc tự nhiên so với trưởng lão khác muốn thuận tiện nhiều lắm. Diệp Phàm làm bộ đến chính mình phòng ngủ bên trong đi một hồi, chờ hắn lần nữa khi trở về, trong tay đã nhiều hơn một cái túi chứa vật. Thanh Tuyết sư tỷ, những thứ này linh dược đều là 100 năm trở lên, ngươi ngày mai nếu như thuận tiện, liền nghĩ cách giúp ta đem những thứ này linh dược đổi thành để thăng tu hành tốc độ đan dược a. Diệp Phàm trong tay túi chứa vật đưa cho Lâm Thanh Tuyết. Phàm sư đệ, ngươi đi chỗ nào làm ra nhiều như vậy linh dược? Lâm Thanh Tuyết tiếp nhận túi chứa vật, chỉ đơn giản nhìn hai lần, liền giật mình hỏi một câu. A, đều là Vương sư thúc cùng Lãnh sư huynh bình thường ban thưởng. Ta ở Vọng Nguyệt Cốc nơi đây công tác coi như tương đối chăm chú, Vương sư thúc có lúc nhất cao hương thịnh liền sẽ ban cho vài quặp linh dược, Lãnh sư huynh ngẫu nhiên cũng sẽ tiến ta vài quặp. Diệp Phàm thần thái bình thường vãi một cái rối. Hắn trong lời nói Vương sư thúc là chỉ phụ trách quản lý linh điền tông môn chấp sự trưởng lão Vương đại, mà Lãnh sư huynh dĩ nhiên là chỉ dẫn hắn nhập môn Lãnh tiên tỉnh. Nguyên lai là Vương sư thúc cùng Lãnh sư huynh ban thưởng nha. Lâm Thanh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, không chút nào hoài nghi. À, được rồi, Thanh Tuyết sư tỷ, việc này mong rằng không muốn nói với bất cứ người nào, để tránh khỏi rước lấy phiền phức. Phàm sư đệ ngươi nói đúng, ta ngay cả sư tôn đều sẽ không nói cho. Lâm Thanh Tuyết tiến nhập Huyền Xương Tông đã hơn một năm, đối với tu chân giới một sự tình sớm đã có nghe thấy. Sát nhân và bảo, đồng môn tương tàn các loại sự tình, ở tu chân giới không nói nhìn nhiều thấy quen, chí ít cũng là lúc đó có phát sinh. Sở dĩ, Diệp Phàm lo lắng nàng rất có thể hiểu được. Thanh Tuyết sư tỷ, cái kia liền đã tạm. Diệp Phàm cảm kích chắp tay một cái. Phàm sư đệ không cần khách khí, ta đi về trước, vì ngày mai xuất hành làm chút chuẩn bị. Lâm Thanh Tuyết lơ đến khoát khoát tay, xoay người rời đi. Sư tỷ đi thong thả. Nhìn theo Lâm Thanh Tuyết sau khi rời đi, Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, túi đầu trầm ngâm. Mấy trăm gốc trăm năm linh dược, cũng không đến nỗi quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Thanh Tuyết sư tỷ tính cách đơn thuần thiện lương, việc này làm sẽ không xuất hiện quá lớn cả bấy. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy lần hành động này mặc dù có một chút xíu phiêu lưu, nhưng đại thể hẳn là khả năng không chế. Coi như xảy ra vấn đề, cũng không trở thành không thể vãn hồi. Chương 3, cậu mới là vương đạo hơn nửa tháng phía sau, Lâm Thanh Tuyết lần nữa tìm được Diệp Phàm. Diệp sư đệ, cho. Đây là ta giúp ngươi mua được tụ khí đan. Lâm Thanh Tuyết lấy ra một cái cấp thấp túi trữ vật, đưa cho Diệp Phàm. Sư tỷ, làm sao nhiều như vậy? Diệp Phàm kiểm tra một hồi, bên trong túi đựng đồ tràn đầy để không dưới 30 bình tụ khí đan, ngoài ra còn có hơn 10.000 hạ phẩm linh thạch. Vận khí tốt, gần nhất linh dược chỗ hổng khá lớn, sở dĩ tăng một điểm giá cả. Lâm Thanh Tuyết cười đắc ý, thì ra là thế, sư tỷ, cái này tụ khí đan ngươi nên cũng cần dùng đến chứ. Ta cho ngươi 5 bình tốt lắm. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, từ trong túi đựng đồ lấy ra 5 bình tụ khí đan. Phàm sư đệ, không cần, đan dược ta có rất nhiều, thực sự. Lâm Thanh Tuyết khoát tay lia lịa, tuyển chuyển cự tuyệt Diệp Phàm có hảo ý vậy được rồi, đa tạ sư tỷ. Diệp Phàm gặp nàng dường như không thiếu điểm ấy tư nguyên dáng vẻ, liền không tiếp tục kiên trì. Đúng rồi, Phàm sư đệ, cái kia phường thị tụ khí đan không nhiều lắm, ta chỉ thu thập được 30 bình, thứ khác ta cũng không dám giúp ngươi mua, sở dĩ liền để lại hơn 10.000 hạ phẩm linh thạch. Phàm sư đệ ngươi bây giờ một cái thành người giàu có. Lâm Thanh Tuyết lời còn chưa dứt, ông. Đột nhiên, mấy đạo chói hai tiếng oanh minh ở tông môn nội vang lên. Hai người lấy làm kinh hãi, cùng nhau hướng phía thiên thượng nhìn lại. Phàm sư đệ, là tông môn phi tiên chiến thuyền. Lâm Thanh Tuyết một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy ba chiếc có thể so với đại hình kiến trúc linh chu ngang trời, đang chậm rãi hướng phía phương hướng tây bắc di động. Sư tỷ, linh chu chứa đựng chắc là chuẩn bị đi trước huyết nguyệt cấm địa tham gia thực tập đệ tử. Diệp Phàm từ lúc mấy tháng trước liền nghe nói chuyện này. Huyết nguyệt cấm địa là đại tấn quốc bên trong chứ danh nhất một cái bí cảnh, có người nói mỗi 100 năm mở ra một lần, trong cấm địa lạ mặt dài rất nhiều ngoại giới sớm đã tuyệt tích linh dược. Tỷ như luyện chế trúc cơ đan chủ dược trúc cơ hoa, lại danh bảy trùng bảy chuẩn, ở bên ngoài sớm đã tuyệt tích nhiều năm, chỉ có thể đi qua huyết nguyệt cấm địa như vậy bí cảnh mới có lấy được khả năng. Sở dĩ huyết nguyệt thực tập không hề nghi ngờ quan hệ một cái tông môn tương lai phát triển nội tình. Điều này sẽ đưa đến Đại Tấn quốc bên trong từng cái môn phái cùng với rất nhiều gia tộc tu chân đối với lần này cực kỳ coi trọng, mỗi lần huyết nguyệt cấm địa mở ra đều sẽ tận lực phái càng nhiều hơn đệ tử đi vào tham gia huyết nguyệt thực tập. Ai không biết lần này lại sẽ có nhiều thiếu sư minh sư tỷ ở lại huyết nguyệt cấm địa bên trong. Lâm Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại. Ta nghe Vương sư thúc nói, chúng ta Huyền Xương Tông lần trước huyết nguyệt thực tập đi 308 tên đệ tử, chỉ đã trở về 136 người. Diệp Phàm trong lòng nặng nề thở dài. Đây chẳng phải là tổn thất sắp xỉ lục thành đệ tử. Lâm Thanh Tuyết không dám nói tiếp nữa. Hai người đều trầm mặt xuống, đối với tu chân giới tàn khốc có một cái trực quan nhận thức. Từ hôm nay về sau, Lâm Thanh Tuyết tìm đến Diệp Phàm số lần rõ ràng thiếu rất nhiều, dường như càng thêm hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong tu hành. Mà Diệp Phàm có tụ khí đang trợ lực, tốc độ tu hành cũng là rất là nhanh hơn, rốt cuộc ở 5 năm sau bước vào luyện khí 2 tầng. Xem ra đi qua hạp dược vẫn có chút dùng. Diệp Phàm cười khổ, chọn 5 năm thời gian, ngoại trừ hoàn thành chăm sóc linh dược nhiệm vụ bên ngoài, hắn không ra khỏi cửa nhị môn không phải mãi, tất cả thời gian hầu như toàn bộ dùng ở trong tu hành. 5 năm nỗ lực, đúng là vẫn còn có hồi báo. Đáng tiếc là, 5 năm trước làm cho Lâm Thanh Tuyết hỗ trợ mua tụ khí đan đã tiêu hao không sai biệt lắm. Diệp Phàm lại phải nghĩ biện pháp đi mua sắm một nhóm đan dược. Diệp sư đệ, một đạo trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Trương sư minh, là các ngươi a? Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Chiết, Diêu Bân, Tạ Thành cùng Lý Thần Khánh bốn người, đều là hắn mấy năm nay ở bên trong tông môn kết giao bằng hữu. Mấy vị sư minh gần đây được không? Diệp Phàm nên đón, hướng mấy người hơi chắc tay. Di, Diệp sư đệ rốt cuộc đột phá, chúc mừng chúc mừng. Trương Chiết đám người cẩn thận quan sát Diệp Phàm vài lần, cười hì hì nói ra. Tiểu đệ lại không đột phá, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra Huyền Xương Tông. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Mấy vị sư minh mời ngồi. Hắn rời năm cái ghế mây qua đây, cũng rót một bầu phẩm chất thượng giai linh trà. Cái này linh trà là Diệp Phàm ở hệ thống bên trong không gian bồi dưỡng ra tới, cây giống đến từ chính bên trong tông môn một gốc sống sót rất lâu lao trà thụ, có người nói gọi cái gì linh vụ trà. Tóm tắt, vẫn là Diệp sư đệ nơi đây tốt, lại an tĩnh lại thoải mái. Vóc người hơi mập Diêu Bân thích gì uống một ngụm linh trà, đặt mông ngã xuống trên ghế mây. Diệp sư đệ, mấy người chúng ta dự định đến Thanh Mang Sơn ngoại vi đi chóp nã mấy con cấp thấp yêu thú, đổi lấy một điểm tu luyện tài nguyên, sư đệ ngươi có muốn hay không cùng nhau? Trương Chiết ngồi xuống về sau, khai môn kiến sơn địa nói ra ngày hôm nay mục đích đi tới. Thanh Mang Sơn kỳ thực cũng là Huyền Xương Sơn mạch một bộ phận, khoảng cách Huyền Xương Tông khoảng chừng 700 dặm, thuộc về tương đối vắng vẻ dài đất. Bên trong sinh trưởng rất nhiều cấp thấp linh dược cùng với vô số kể đê gia yêu thú. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, sở dĩ Thanh Mang Sơn ngoại vi dài đất liền thành Huyền Xương Tông đệ tử cấp thấp một đại tầm bảo nhạc viên. Trương sư minh, ta liền tính. Diệp Phàm nhanh chóng lắc đầu, lấy tu vi của ta, một phần bạn gặp gỡ một chỉ luyện khí 4, 5 tầng trở lên yêu thú, đến lúc đó sợ rằng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này cũng là a. Trương Chiết mấy người nhìn nhau, cảm thấy Diệp Phàm nói cũng có đạo lý. Bốn người bọn họ đều là luyện khí 4, 5 tầng tu vi, đối mặt luyện khí tầng 6 trở xuống yêu thú, nên vấn đề không lớn, nhưng ai cũng không dám cam đoan mình còn có thể bảo vệ được một cái người. Cũng được, đã như vậy, chúng ta đây liền không mang Diệp sư đệ quá khứ. Trương Chiết hơi gật đầu, không lại trước giờ hướng Thanh Mang Sơn sự tình. Mấy người tọa lấy tán gẫu một hồi, uống vài chiếc linh trà, liền liên tiếp rời đi. Với ta mà nói, cầu mới là vương đạo, có thể không mạo hiểm liền tận lực không nên đi mạo hiểm. Chỉ cần cầu thời gian dài đủ, sớm muộn có một ngày ta cuối cùng sẽ trở thành một phương cường giả. Chờ, các loại, Trương Chiết mấy người ly khai, Diệp Phàm trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Hắn cảm thấy Trương Chiết mấy người vẫn còn có chút vô cùng mạo hiểm, tuy là bọn họ đều có luyện khí 4, 5 tầng tu vi, nhưng này Thanh Mang Sơn nhưng là có chút cơ yêu thú. Đương nhiên, bọn họ có thể ở Thanh Mang Sơn ngoại vi giải đất hoạt động, an toàn đối lập nhau còn tốt chút, nhưng ai có thể cam đoan nhất định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Phàm đoán không lầm, không đến thời gian nửa tháng, Trương Chiết liền sắc mặt xám xịt xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Trương sư minh, ngươi làm sao rồi? Diêu, Tạ, Lý Tam vị sư huynh đâu? Chết rồi, chết hết. Lúc này Trương Chiết, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thần tình càng là nguy đốn tới cực điểm, cánh tay trái của hắn đã biến mất, trên người sinh mệnh chi hỏa phảng phất tùy thời có thể dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Sư huynh đừng nóng nội, ngồi xuống trước lại nói. Diệp Phàm nhanh chóng cầm rồi một bả mềm mại ghế mây qua đây, cẩn thận từng ly từng tí đem Trương Chiết đỡ đến trên ghế mây ngồi xuống, tọa hạ. Trương không muốn, lãnh sư huynh kỳ thực cũng không lãnh Diệp sư đệ, ngươi là đúng. Chúng ta quá không tự lượng sức. Trương Chiết thần tình buồn bã nói lên lần này Thanh Mang Sơn hành trình. Đến rồi Thanh Mang Sơn về sau, 7 ngày trước chúng ta ở Thanh Mang Sơn ngoại vi chóc nã đê giai yêu thú, ngược lại cũng ít nhiều có chút thu hoạch. Đến rồi ngày thứ 8, mấy người tâm liền lớn, muốn hướng trong núi xâm nhập thêm một chút, nào biết hôm sau buổi chiều chúng ta liền gặp một đầu luyện khí 10 tầng tật phong lang. Ta bị trọng thương, ném một cái cánh tay, miễn cưỡng kích hoạt một viên phụ lục trốn thoát. Ba người bọn họ sẽ không có vận khí tốt như vậy, tại chỗ sẽ chết ở tại đầu kia luyện khí 10 tầng tật phong lang lợi trảo phía dưới, hài cốt không còn. Đem chuyện từ đầu đến cuối miễn cưỡng nói rõ ràng, Trương Chiết liền cố sức từ trên người lấy ra một cái túi trữ vật, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp sư đệ, ta ở bên trong tông môn không có mấy cái bằng hữu, ngươi là ta duy nhất tin được bản thân. Cái này cái bên trong túi đựng đồ, là ta những năm gần đây sở hữu tích xúc, về sau liền giao cho ngươi, chỉ mong ngươi sau này nếu như thuận tiện, đi nhìn một cái cha mẹ của ta, như có thể trông nom một hai, vậy thì càng tốt hơn. Trương Chí tựa hồ đang hướng Diệp Phàm giao cho hậu sự, làm cho trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. "Trương sư minh, ngươi thương thế kia chẳng lẽ trị không hết sao?"
"Vô dụng, ta bị thương quá nặng, liền đan điền đều đã vỡ vụn, không có trông cậy vào."
Trương Chí lắc đầu, dùng hết toàn lực đem túi chữ vật nhét vào Diệp Phàm trong tay.
"Được rồi, Trương sư minh, về sau như có cơ hội, ta sẽ đi thăm một cái bá phụ bá mẫu."
Diệp Phàm trịnh trọng gật gật đầu. "Đa tạ Diệp sư đệ." Trương Chí trên mặt lộ ra một luồng an tâm mỉm cười, đem nhà mình địa chỉ, cha mẹ tin tức chờ, các loại, nói cho Diệp Phàm về sau, liền khấp khánh ly khai. Vài ngày về sau, Thông Thiên Phong phía sau núi một chỗ vắng lặng bên trong sân cốc, lặng yên không một tiếng động nhiều hơn 4 cái mới nấm mộ. Diệp Phàm mang theo tâm tình nặng nề, đến đây tế điện chính mình muốn bị bản thân. Trương Chiết, Diêu Bân, Tạ Thành, Lý Thân Khánh. Ở giữa, chỉ có Trương Chiết trong mộ nằm hắn di cốt, còn lại 3 người lập chỉ là mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Diệp Phàm cho 4 vị bản thân dâng hương, ở tại bọn hắn trước mộ phần để lên linh quả cùng bọn họ khi còn sống thích một ít cái ăn. Nghĩ lấy 4 vị bản thân lúc còn sống âm dung tiếng mạo, bất chi bất giác, trong mắt của hắn xuất hiện một giọt trong suốt nước mắt. Người chết trăm, có lẽ không quá 3 năm rưỡi, liền đã không có mấy người có thể nhớ kỹ bọn họ. Diệp Phàm cảm khái một lúc lâu, xoay người chuẩn bị lúc rời đi, nhưng không ngờ ở sơn cốc lối ra gặp thần tình lạnh như băng lãnh thiên tình. "Diệp sư đệ, về sau nếu như phải ra khỏi xa nhà, tốt nhất trước giờ nói với ta một tiếng." Lãnh thiên tình bước cho Diệp Phàm một cái túi chứa vật, sau đó mặt lạnh liền xoay người rời đi.
"Lãnh sư minh."
Diệp Phàm cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, mở ra túi chứa vật nhìn mấy lần, không khỏi trợn to hai mắt. Nguyên lai nho nhỏ này bên trong túi đựng đồ, dĩ nhiên chứa đầy tụ khí đan. Số lượng không dưới 50 bình, ngoại trừ tụ khí đan bên ngoài, bên trong còn có một chút khôi phục pháp lực cùng với đan dược chữa thương, ngoài ra còn có mấy viên bảo toàn tính mạng linh phủ. Đối với hiện tại Diệp Phàm mà nói, đây hoàn toàn cũng coi là một khoản tài sản kết sủ.
"Lãnh sư minh."
Diệp Phàm ở phía sau hô một tiếng.
"Hảo hảo tu luyện, đừng chạy loạn khắp nơi."
Lãnh Thiên Tình không nhịn được phất phất tay, thân hình rất nhanh thì biến mất ở phía trước trên sơn đạo. Không nghĩ tới, Lãnh sư minh dĩ nhiên trong nóng ngoài lạnh, làm người như vậy nhiệt tâm. Diệp Phàm bối rối hồi lâu, hắn hiểu được đây là Lãnh Thiên Tình xem ở thập cửu thúc mặt mũi bên trên cho sự giúp đỡ của hắn. Do dự một chút phía sau, Diệp Phàm cuối cùng vẫn quyết định trước tiên đem đồ đạc nhận lấy. Tâm hắn nghĩ cùng lắm thì chờ mình tu vi cao về sau, lại nghĩ biện pháp báo đáp Lãnh sư mình cũng được. Tuy là cơ hội này có thể là rất mong manh, nhưng sự tình từ nay về sau ai có thể nói rõ được sợ. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Diệp Phàm đem Trương Chí giao cho hắn túi chứa vật mở ra. Lại có 130 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm có chút giật mình. Trương Chí giống như hắn, đều là Huyền Xương Tông ngoại môn đệ tử. Mỗi tháng có tông môn phát ra 3 khối hạ phẩm linh thạch thu nhập, nhưng bọn hắn bình thường tu luyện cần các loại tài nguyên, tông môn phát ra về điểm này linh thạch căn bản là toàn không xuống. Diệp Phàm chính mình có không gian linh điền trợ lực, lúc này mới không thiếu tu luyện tài nguyên. Những người khác nào có hắn điều kiện như vậy? Xem ra Trương Chí cũng có bí mật của mình. Diệp Phàm không lại quấn quýt vấn đề này, tiếp tục kiểm tra bên trong túi đựng đồ vật. Ngoại trừ hơn 100 miếng hạ phẩm linh thạch, bên trong túi đựng đồ còn có một đem phẩm chất bình thường phi kiếm, chắc là Trương Chí bình thường sử dụng thanh phi kiếm kia. Trừ những thứ này ra, còn có 2 quả phù lục, một viên linh mận kết phù, còn có một miếng tiểu đùa dịch chuyển tức thời. Xem ra Trương Chí trước đây có thể từ luyện khí 10 tầng tật phong lang trên tay đào tẩu, chắc là sử dụng loại này tiểu đùa dịch chuyển tức thời.
"Ai, Trương sư minh."
Diệp Phàm thở dài một tiếng, tâm tình phức tạp. Nếu như hắn liều lĩnh một điểm, lần này đi theo, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Diệp Phàm đem Trương Chí bên trong túi đựng đồ vật toàn bộ chuyển rời đến hắn mình bình thường sử dụng bên trong túi đựng đồ, bao quát Lãnh Thiên Tình ngày hôm nay cho hắn đồ vật cũng toàn bộ rời đi qua đây. Sau đó Diệp Phàm đem túi chứa vật thu vào thiếp thân trong túi áo, xoay người ly khai vọng nguyệt cốc.
Thập cửu thúc.
Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phàm đi tới ở vào Thông Thiên Phong chân núi tạm dịch khu, tìm được Thập Cửu Thúc.
"Tiểu Phàm,
ngươi có muốn hay không cùng thúc trở về?" Mấy ngày trước, Thập Cửu Thúc tìm qua Diệp Phàm, nói chuẩn bị trở về một chuyến bán sơn thôn.
"Thập Cửu Thúc, ta
lần này liền không trở về." Diệp Phàm trầm ngâm vài giây, lắc đầu. Hắn hiện tại tuy là bái nhập tông môn, thế nhưng tư chất phổ thông, tu vi không cao. Tùy tiện về nhà, huyên dư luận xôn xao, nói không chừng sẽ cho người nhà rước lấy thiên đại mầm thai bạn.
"Thập Cửu Thúc, mấy thứ này ngươi giúp ta mang về."
Diệp Phàm lén lút xuất ra một cái túi chứa vật, giao cho Thập Cửu Thúc. Bên trong túi đựng đồ chứa mấy chục cái linh quả, cùng với khoảng chừng giá trị 20 lượng vàng vàng bạc châu báu, đều là Diệp Phàm mấy năm nay lặng lẽ để dành tới. Cái túi chứa vật Diệp Phàm đã xóa đi phía trên thần thức ấn ký, phàm nhân cũng có thể sử dụng, cầm sau này trở về, chỉ cần tượng thông thường túi như vậy, đem đồ vật bên trong đổ ra liền có thể.
"Tiểu Phàm, thúc minh bạch rồi."
Thập Cửu Thúc mặc dù chỉ là tạp dịch, nhưng dù sao ở Huyền Xương Tông đợi nhiều năm, lập tức liền ý thức được Diệp Phàm lo lắng. Hắn gật đầu, biểu thị nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến.
"Thập Cửu Thúc, trên đường nhất thiết phải một ít.
Chúc ngài thuận buồm xuôi gió."
Diệp Phàm có chút không yên lòng, khó tránh khỏi nhiều dặn dò vài câu, Thập Cửu Thúc cười hì hì gật đầu nói phải.
Hai chú cháu lại hàn huyên hồi lâu, lúc này mới tách ra.
"Chương 05, Hà sư minh, linh thực phu là một cái tốt chức nghiệp vọng nguyện cốc nơi đây, là thời điểm lý khai."
Diệp Phàm trở lại nơi ở, đơn giản thu thập một phen, liền đem đồ đạc của mình tất cả đều thu vào túi trữ vật, chuẩn bị ly khai.
Vọng nguyện cốc nơi này linh dược điển, loại đều là đê giai linh dược, tuy là tương đối mà nói, trồng trọt độ khó không lớn, thế nhưng nơi này diện tích nhưng là không nhỏ. Bởi vậy đưa tới Diệp Phàm mỗi ngày tốn ở chiếu cố linh dược phía trên thời gian, thực sự quá nhiều một chút. Hắn mục đích tới nơi này, một là sưu tập linh dược hạt giống, hai là hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Sưu tập linh dược hạt giống mục đích đã đạt được, nơi đây cũng không cần phải đợi nữa. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể lĩnh những địa phương khác linh dược điền nhiệm vụ, nhằm sưu tập càng nhiều hơn linh dược hạt giống. Bất đồng vị trí linh dược điền, trồng trọt linh dược giống nhưng là không giống nhau lắm, Diệp Phàm chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình ở qua 6 năm địa phương, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Tông môn đại điện cũng tương tự ở Thông Thiên Phong giữa sườn núi một chỗ bằng phẳng bên trong sơn cốc, khoảng cách Vọng Nguyệt cốc không xa. Diệp Phàm đi không đến một khắc đồng hồ thời gian liền tới đến tông môn cửa vào đại điện. "Gì? Diệp sư đệ, ngươi cũng tới lĩnh tông môn nhiệm vụ sao?" Diệp Phàm ngoài ý muốn gặp một vị người quen. "Hà Khôn, luyện khí 3 tầng tu vi." Hắn so với Diệp Phàm sớm nhập môn 10 năm, giống như Diệp Phàm đều là ngũ hành tạp linh căn. Không hề nghi ngờ, Hà Khôn có thể trở thành Huyền Dương tông ngoại môn đệ tử, đồng dạng cũng là có phương pháp. "Hà sư minh, ngươi cũng vậy sao?" Diệp Phàm xoay người, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, ngoài 30 nam tử đang mại hăm hở bước tiến, đi tới Diệp Phàm bên cạnh. "Diệp sư đệ, có thể không phải chính là sao? Sư minh ta tới xem một chút có cái gì không thích hợp tông môn nhiệm vụ." Hai người ở tông môn cửa vào đại điện hàn huyên vài câu, sau đó cùng nhau đi vào tông môn đại điện. "Diệp sư đệ, dường như không có bao nhiêu thích hợp chúng ta những thứ này đệ tử cấp thấp đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ a." Hà Khôn ở trong đại điện đi dạo một vòng, cũng không có tìm được thích hợp tông môn nhiệm vụ, liền cau mày lần nữa đi tới Diệp Phàm bên người. "Nói như thế nào đây, thích hợp chúng ta tông môn nhiệm vụ xác thực không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có. Hà sư minh, muốn không ngươi tiếp cái chăm sóc linh điển nhiệm vụ chứ?" Diệp Phàm trong lòng hơi động. "Chăm sóc linh điển? Ta không có kinh nghiệm a." Hà Khôn có chút buồn bực nhíu đầu. "Sẽ không có thể học nha." Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, bắt đầu đối với Hà Khôn giới thiệu linh thực công tác lợi và hại. Linh thực phu công tác đối lập nhau tương đối an toàn, coi như là tương đối bưng lỏng, khuyết điểm chính là thời gian hao phí trưởng, cần tốn chút tâm tư học tập có liên quan tri thức. Tiêu hao thời gian dài, cần tốn chút tâm tư. Hà Khôn lông mi dương lên, lâm vào đang do dự. Tính cách của hắn cùng Diệp Phàm không sai biệt lắm, đều là thuộc về tương đối cầu cả tính. Đã sát sát sự tình, không phù hợp nội tâm hắn kỳ vọng. Thế nhưng hắn mới vừa nhìn một lần nhiệm vụ liệt biểu, đại đa số đều là truy sát tà tu các loại nhiệm vụ, thực sự không thích hợp hắn. "Cũng được, thử trước một chút a." "Không được" lại nói. Một lúc lâu, Hà Khôn bất đắc dĩ thở dài. "Hà sư minh, ngươi chắc chắn chứ?" Diệp Phàm nhãn thần sáng lên. Hắn mới vừa rồi còn có chút lo lắng Vọng Nguyệt cốc linh dược điền một ngày không người nào nguyện ý tiếp nhận, Vương sư thúc sẽ an bài hắn tiếp tục đợi tại nơi này đâu. Hiện tại nếu như có thể lừa dối, không phải thuyết phục Hà sư minh đi trước Vọng Nguyệt cốc cũng là một chuyện tốt. Diệp Phàm tâm tư linh hoạt mở, suy tư về làm sao thuyết phục Hà Khôn tiếp nhận Vọng Nguyệt cốc công tác. "Diệp sư đệ, ngươi có đề nghị gì hay?" Hà Khôn có chút nhức đầu gãi đầu một cái, "Ta không có kinh nghiệm gì, cũng không biết có được hay không." "Hà sư minh, nếu như ngươi thật có thể chịu được quyết tâm tới, ta ngược lại là có thể đề cử một chỗ cho ngươi." Diệp Phàm đem Vọng Nguyệt cốc linh điền đại thể tình huống hướng Hà Khôn cẩn thận giới thiệu một phen, cũng chụp liên tục độ ngực biểu thị, mình có thể tìm chút thời giờ, giáo Hà Khôn nhập môn. "Diệp sư đệ, như vậy rất tốt, vậy đa tạ sư đệ." Hà Khôn vừa nghe đại hỉ, luôn miệng nói cảm ơn. "Hà sư minh, đi, chúng ta bây giờ liền đi lĩnh tông môn nhiệm vụ." Ngay mới vừa rồi Diệp Phàm đã chọn xong một cái tông môn nhiệm vụ, chuẩn bị trước tìm hiểu một chút. Nếu như không có tình huống đặc biệt hắn sẽ phải tiếp được cái này, đồng dạng cũng là trồng trọt linh dược tông môn nhiệm vụ. Hai người rất nhanh thì tìm được phụ trách tông môn linh thực nhiệm vụ Vương đại sư thúc. "Các ngươi đều muốn lĩnh linh thực nhiệm vụ." Nghe xong Diệp Phàm Hà Khôn lời nói, Vương đại nhãn thần sáng lên. "Giống như, Vương sư thúc, Vọng Nguyệt cốc nơi đó linh thực nhiệm vụ, ta chuẩn bị giao cho Hà sư huynh, cũng dự định lĩnh giá hồ lĩnh linh thực nhiệm vụ." Diệp Phàm đem chính mình ý nghĩ nói với Vương đại một lần. "Có thể có thể, vậy cứ quyết định như vậy." Vương đại cười híp mắt liên tục gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói, "Bất quá bây giờ có một vấn đề, giá hồ lĩnh nơi đó linh thực nhiệm vụ, tạm thời không có những đệ tử khác qua đây lĩnh, sở dĩ Diệp sư điệt ngươi có thể không thể tạm thời đem nơi đó tất cả linh điển trước quản. Đương nhiên, đợi khi tìm được đệ tử thích hợp, ta sẽ lập tức giảm bớt ngươi nhiệm vụ, mặt khác, khi tìm được đệ tử thích hợp trước, giá hồ lĩnh tất cả tông môn điểm cống hiến toàn bộ thuộc về ngươi, hàng năm 600 tông môn điểm cống hiến, sư thúc ta sẽ giúp ngươi xin hàng năm 200 ngoại định mức điểm cống hiến. Nói cách khác, ngươi ở đó bên trong một năm có thể thu được 800 tông môn điểm cống hiến." Vương đại nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt chờ mong cùng cổ vũ đều nhanh muốn tràn ra tới. "Vương sư thúc, ta một cái người làm được hả?" Diệp Phàm hít vào một hơi, luôn cảm giác cái này bên trong có cái gì không đúng. Hắn ở Vọng Nguyệt cốc bận rộn một năm, ban đầu một năm chỉ có 150 cái tông môn điểm cống hiến, sau lại Vương đại nhìn hắn công tác tương đối chăm chú, lúc này mới đem hắn tông môn điểm cống hiến để thăng tới một năm 200, mà giá hồ lĩnh nơi đây, trực tiếp chính là 800 cái tông môn điểm cống hiến. Nhắc tới ở giữa không có cổ quái, Diệp Phàm vậy mới không tin. "Diệp sư đệ à, muốn không cái này dạng, sư thúc ta trước mang ngươi tới nhìn, nhìn xong chính ngươi mới quyết định như thế nào." "Tốt, làm phiền sư thúc." Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Vương đại liền cười híp mắt lấy ra hắn bản mệnh phi kiếm, mang theo Diệp Phàm cùng Hà Khôn đi trước giá hồ lĩnh. "Không dễ dàng a, chọn 20 năm." "20 năm a?" "Đúng vậy, Lưu sư đệ, chúng ta cuối cùng cũng giải thoát rồi." "Thật sự là quá khó khăn a." Ở Diệp Phàm mấy người đi trước giá hồ lĩnh trên đường, hai gã Huyền Dương tông đệ tử đang mừng đến chảy nước mắt ôm ở cùng nhau, kích động đến sắp nói không ra lời. "Lâm sư minh, nhanh chóng chuẩn bị một chút, Vương sư thúc đang dẫn người qua đây, nói vậy đã sắp đến rồi, chúng ta cũng đừng tiết lộ nơi này nội tình." "Lưu sư đệ nói đúng, nhanh chóng thư giãn một cái tâm tình." Hai người lập tức thu liễm tâm tình, rất nhanh thì khôi phục lại một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Lúc này một đạo độn quang xuất hiện ở giá hồ lĩnh bầu trời, Không lâu về sau, Vương Đại mang theo Diệp Phàm, Hà Khôn đi tới Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt trước mặt hai người. Vương sư thúc. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt mau tới đi về phía trước lễ. Ân, Lâm sư điệt, Lưu sư điệt, vị này là của các ngươi Diệp sư đệ, hắn qua đây tìm hiểu một chút giá hồ linh tình huống, các ngươi liền dẫn hắn chung quanh đi dạo một chút ta. Vương Đại mỉm cười. Là, sư thúc. Diệp sư đệ, mời. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt hai người một tả một hưu, nhiệt tình mang theo Diệp Phàm tham quan bắt đầu giá hồ linh trong cốc linh điện. Chương 06, ta có phần mềm hắc, không có gì đáng lo lắng Diệp sư đệ, giá hồ linh tổng cộng có 15 mẫu linh điện, phân giải thành 3 người tông môn nhiệm vụ, bất quá mấy năm nay vẫn chỉ có ta và Lưu sư đệ hai người ở chỗ này phụ trách. Giá hồ linh linh điện đều là trung cấp trở lên linh điện, chủ yếu trồng trọt trúc cơ kỳ sử dụng linh dược, cũng có tiểu bộ phân thuộc về kim đan kỳ có thể dùng được quý hiếm linh dược. Bình thường lúc lượng công việc kỳ thực không tính là quá lớn, Diệp sư đệ ngươi nên nhìn ra được, trong linh điện linh thực khoảng thời gian rất lớn, sở dĩ tuy nói nơi đây tổng cộng có 15 mẫu linh điện, nhưng linh dược số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Đúng rồi Diệp sư đệ, có một chút ngươi muốn đặc biệt chú ý, nơi này linh dược đại thể tương đối chân quý, sở dĩ sư đệ ngươi bình thường phải nhiều tốn chút tâm tư, ngàn vạn lần chớ làm cho linh dược xảy ra vấn đề. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt mang theo Diệp Phàm quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời phi thường cẩn thận hướng hắn giới thiệu giá hồ linh tình huống. Diệp Phàm nghe được những mày, đúng là vẫn còn nhìn thấu một điểm đầu mối. Dựa theo Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nói, giá hồ linh linh điền nhiệm vụ nhìn như ung dung, kỳ thực không phải vậy. Tuy là nhìn bề ngoài tới, nơi này linh điền số lượng so với Vọng Nguyệt Cốc còn thiếu mất một nửa, thế nhưng Vọng Nguyệt Cốc linh điền thuộc về đê giai linh điền, trồng thực tất cả đều là luyện khí kỳ sử dụng linh dược, hầu như chưa nói tới có bao nhiêu trồng trọt độ khó. Mà giá hồ linh nơi này linh điền mặc dù không nhiều, nhưng trồng trọt tất cả đều là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ sử dụng linh dược. Căn cứ Diệp Phàm trước đây từ một ít có quan hệ linh dược trồng trọt trong điện tịch sở hiểu được thưởng thức, trúc cơ kỳ linh dược trồng trọt độ khó gấp bội, mà kim đan kỳ linh dược liền càng không cần phải nói, có chút căn bản là thuộc về khó có thể trồng sống. Sở dĩ đừng xem Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nói xong vân đạm phong thanh, bên trong chắc trở chỉ có chính bọn hắn biết. Diệp Phàm xem như là đã nhìn ra, hai người này rõ ràng cho thấy vội vã muốn đem cái củ khoai nóng bỏng tay này mau sớm chuyển tới trên tay của hắn. Hai người này ngược lại là quỷ tinh rất, bất quá ta có phần mềm hắc, ngược lại là vấn đề không lớn. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, trong bụng đã có khuynh hướng đưa cái này linh điển nhiệm vụ kế tiếp. Cùng lắm thì hắn tại chính mình hệ thống trong linh điển đào tạo một nhóm cùng loại hình linh dược, một ngày nơi này linh dược xảy ra vấn đề, liền dùng hệ thống linh điển bồi dưỡng ra tới linh dược tiến hành thay thế, nộp lên cho tông môn. Đến lúc đó cũng không đến nỗi không vượt qua được. Ngược lại, chỉ cần linh dược niên đại không có vấn đề, ai sẽ để ý tới loại này nhảm chán nhàn sự. Mặt khác, hắn hiện tại tuy là còn chỉ là một cái luyện khí tiền kỳ tiểu tu sĩ, trúc cơ cùng kim đan còn không biết là ngày tháng năm nào sự tình, nhưng trước giờ thu thập một ít trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ linh dược, nói như thế nào cũng không phải việc xấu. Tính trước làm sau, là Diệp Phàm nhất quán quy tắc làm việc. Hắn tuy là tôn sùng cầu đạo, nhưng cũng không phải một vị tiêu cực đối đãi, gặp phải cơ duyên tốt, hắn chính là không muốn bỏ qua. Vương sư thúc, nơi này linh điền nhiệm vụ, ta tiếp nhận. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm một lần nữa trở lại Vương Đại bên cạnh, không có trầm ngâm bao lâu liền hạ quyết tâm. Diệp sư điệt, ngươi suy nghĩ kỹ sao? Vương Đại đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Thành tựu bên trong tông môn linh điền nhiệm vụ người tổng phụ trách, hắn lại làm sao không biết giá hồ lĩnh linh điền nhiệm vụ có bao nhiêu hố? Hoàn toàn chính là nhất kiện tốn công mà không có kết quả chuyện phiền toái. Vương Đại bên cạnh thân, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nhìn nhau, trong lòng đồng thời khẩn trương, nhìn không chớp mắt Diệp Phàm, chờ đấy hắn trả lời thuyết phục. Đáp ứng, đáp ứng, đáp ứng. Hai người đồng thời ở trong lòng toái toái niệm, khẩn trương đến tay chân đều có chút run rẩy. Sư thúc, ta suy nghĩ kỹ, liền nơi này đi. Bất quá, còn muốn làm phiền Lâm sư minh cùng Lưu sư minh tiêu tốn một ít thời gian, đem linh dược trồng trọt chung cần thiết phải chú ý một việc hạng, báo cho biết. Diệp Phàm chậm rãi phun ra trong miệng một ngụm trọc khí, trầm giọng nói: "Đây là tự nhiên, Diệp sư đệ xin yên tâm, chúng ta biết lưu lại một đoạn thời gian, thẳng đến Diệp sư đệ ngươi hoàn toàn vào tay về sau, chúng ta mới có thể rời đi." Lưu Kiệt mặt mày hớn hở đối với Diệp Phàm gật đầu. "Ừm, như vậy rất tốt, vậy chuyện này coi như định ra rồi." Vương Đại đồng dạng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khó được lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Giá hồ linh cái này vấn đề khó khăn không nhỏ vừa giải quyết, những địa phương khác linh điền nhiệm vụ căn bản là không coi vào đâu. Mấy năm tiếp theo, hắn hoàn toàn có thể nằm yên, đem công việc hàng ngày giao cho vài tên thủ hạ đắc lực mới có thể. Kể từ đó, hắn liền có thể lợi dụng đoạn này nhàn nhã thời gian, tranh thủ đem tu vi tăng lên nữa một hai cảnh giới nhỏ. Diệp sư điệt, hãy cố gắng lên. Lâm sư điệt, Lưu sư điệt, các ngươi phải đem hết toàn lực, trợ giúp Diệp sư điệt đem giá hồ linh hảo hảo quản lý, biết không? Trước khi rời đi, Vương Đại dặn đi dặn lại, rất sợ ba vị này sư điệt đem sự tình làm cho đậm, ảnh hưởng hắn sau này không màng danh lợi sinh hoạt. Diệp Phàm ba người tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Diệp sư đệ, xem ra ngươi thực sự rất thích hợp làm một gã linh thực phu. Một tuần về sau, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt hai người vẻ mặt tươi cười cùng Diệp Phàm nói lời từ biệt. Trải qua một tuần nỗ lực, Diệp Phàm đã hoàn toàn vào tay, đối với giá hồ linh trong cốc các loại linh dược rõ như lòng bàn tay. Hắn vào tay tốc độ nhanh chóng, làm cho Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt rất là giật mình. Bởi vì bọn họ ban đầu tiếp được giá hồ linh linh thực nhiệm vụ, nhưng là tốn trọn gần 2 tháng mới miễn cưỡng đạt được Diệp Phàm bây giờ tiêu chuẩn. Hai người đối với Diệp Phàm kinh diễm biểu hiện, ở mừng rỡ hơn, cũng là âm thầm may mắn, may mắn chính mình rốt cuộc triệt để thoát khỏi giá hồ linh khối này củ khoai nóng bỏng tay. Hai vị sư minh, về sau có thời gian nhất định phải tới tìm tiểu đệ pha trà a. Diệp Phàm cũng không biết hai vị này sư minh nội tâm suy nghĩ, hắn chỉ là cảm giác hai người này tâm địa không xấu, liền sinh ra một tia kết giao ý tưởng. Nhất định nhất định. Diệp sư đệ, cáo tử. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt đồng thời hướng Diệp Phàm chắp tay một cái, sau đó liền cùng rời đi Giã Hồ Lĩnh. Diệp sư đệ, Diệp sư đệ, ngươi mau tới giúp ta nhìn. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt vừa ly khai không bao lâu, Hà Khôn liền vô cùng lo lắng chạy tới, làm cho Diệp Phàm thật là không nói. Cái gia hỏa này bản thủ bản ước, liền một loại tu chân giới công nhận tốt nhất loại linh dược một trong, thất diệp cây thạch nam cũng có thể bị hắn trùng được diện tích lớn héo rũ, thật không biết là làm sao làm được. Diệp Phàm nhịn không được thở dài, có chút hối hận mình ban đầu tiến cử vị này Hà sư huynh cử động. Hà sư huynh, đi thôi. Diệp Phàm thật dài thở hắt ra, đi theo Hà Khôn phía sau đi trước vọng nguyệt cốc. Chương 07, biến dị phệ linh kiến nhân sinh tịch mịch như tuyết ta. Giã Hồ Lĩnh khe phía trước cao nguyên bên trên, Diệp Phàm ngồi ở nhà của mình phía trước, đang thích trí mà nhấm nháp linh vụ trà. Đi tới Giã Hồ Lĩnh đã thời gian 3 năm, Diệp Phàm vẫn không có thể chờ đợi tới những thứ khác linh thực phu, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này. Hắn một cái người chiếu cố chọn 15 mẫu linh điển, chẳng những thành thạo, còn chống đi không phải thiếu thanh rảnh rỗi thời gian, có thể nếm một chút trà, tán gẫu một chút, thưởng thụ thích trí sau giờ ngọ thời gian. Hắc, chính là 100 năm, trong nháy mắt mà qua. Diệp Phàm nằm ở một bà đặc chế trên ghế mây, nghĩ cùng với chính mình ở Huyền Xương Tông kế tiếp vài chục năm làm như thế nào quá. Luyện khí kỳ tu sĩ bình thường chỉ có 100 năm hơn thọ nguyên, Diệp Phàm có thể không phải cảm giác mình có thể ở 100 năm bên trong trúc cơ thành công. Tiếp qua cái 6-70 năm, nếu như hắn còn không cách nào trúc cơ, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp ly khai Huyền Xương Tông. Lấy hắn tư chất, đây cơ hồ có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. May mà tạm thời không cần suy nghĩ những thứ này chuyện phiền lòng. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, nhịn không được cười một tiếng. Chính mình thực sự là dành đến hoảng, dĩ nhiên suy tính tới 6-70 năm sự tỉnh từ nay về sau. Diệp sư đệ, ngươi ngược lại là thanh nhàn rất. Một đạo to tiếng nói phá vỡ Diệp Phàm mơ màng. Người đến là Hà Khôn, mấy năm này cũng không ít tại hắn nơi đây ăn trực nằm chờ. Hà sư minh, ngươi không giống nhau. Diệp Phàm quay đầu, nhìn lấy Hà Khôn cười ha ha một tiếng. Ai, tựa chúng ta loại này ngũ hành tạp linh căn phế. Thằng xui xẻo, cũng chỉ có thể khổ chung mua vui. Hà Khôn cười khổ lắc đầu, đi tới bên cạnh cái bàn đá bên, thuần thục rót cho mình một ly linh trà. 3 năm qua đi, Diệp Phàm đang luyện khí 2 tầng bồi hồi, Hà Khôn cũng tương tự vây ở luyện khí 3 tầng, không chút nào tiến thêm. Hai người có thể nói là huynh đệ song hành. Vọng Nguyệt Cốc nơi đó không có xảy ra vấn đề gì sao? Hà Khôn mặc dù có chút bản thủ bản cước, nhưng trải qua Diệp Phàm 3 năm điều giáo, hắn ở linh thực phu con đường bên trên, miễn cưỡng xem như là đứng vững bước chân. Thật đúng là có chút vấn đề, bất quá hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì, đợi lát nữa, ngươi lại theo ta qua xem một chút đi. Hành. Diệp Phàm đã có thời gian nửa năm không có đi Vọng Nguyệt Cốc, ít nhiều có chút nhớ, lập tức liền cười đáp ứng. Hai người hàn huyên nửa canh giờ, liền lần nữa đi tới Vọng Nguyệt Cốc. Cảm giác giống phệ linh kiến tắc quái. Diệp Phàm ở Vọng Nguyệt Cốc trong linh điền dạo qua một vòng, liền rất nhanh đưa ra kết luận. Phệ linh kiến là một loại khổ người không lớn linh trùng, chống đứng lên cũng không phiền phức. Nhưng nếu như không có đúng lúc phát hiện, bên ngoài tạo thành tai họa nhưng là không nhỏ. Bởi vì này trùng bề ngoài thoạt nhìn lên cũng không phải cường đại linh trùng, đơn giản là không có gì không thôn phệ. Phàm là mang một điểm linh khí đồ đạc, nó đều dám thôn phệ, từ pháp bảo cho tới linh dược linh quáng, tất cả nó thực đơn phạm vi bên trong, quả thực cũng coi là linh thực giới đệ nhất côn trùng có hại. Phệ linh kiến. Hà Khôn chân mày nhảy, nhanh chóng tiến nhập đồng ruộng, cẩn thận tìm tòi. Diệp sư đệ, thật đúng là phệ linh kiến. Không lâu về sau, Hà Khôn đã tìm được một chỉ đang ở gặm ăn linh dược căn hành lớn bằng ngón cái linh kiến, dùng linh lực giam giữ bên tay phải lòng bàn tay. Gì, đầu này phệ linh kiến khổ người dường như quá lớn một điểm, không sẽ là biến dị chứ? Diệp Phàm tiến lên, cẩn thận quan sát Hà Khôn trên bàn tay cái này chỉ phệ linh kiến. Hình tam giác đầu, dài mảnh mà bền bỉ tứ chi, còn có hầu như chiếm cứ toàn bộ thân thể 1/3 lớn nhỏ giữ tợn khẩu khí, đều hiển lộ lấy đầu này phệ linh kiến hung hãn. Biến dị phệ linh kiến, thật đúng là có điểm tượng a. Hà Khôn khẽ nhíu mày, cảm giác có chút vướng tay chân. Đừng nóng đội, chúng ta tìm một chút xem. Diệp Phàm trong lòng hơi động, trong đầu hiện ra một cái ý niệm kỳ quái. Hai người ở trong linh điền cẩn thận siêu tầm một phen, rất nhanh đã tìm được một cái ở vào dưới đất 2 thước phệ linh kiến xảo huyệt. Hai người đang quan sát lúc, dầm dạp chẳng chỉ phệ linh kiến đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đối với Diệp Phàm Hà Khôn hai người phát động điên cuồng tấn công. Thật không ngờ hung hãn. Hai người sợ hết hồn, Hà Khôn trở tay phát sinh một đạo hỏa cầu thuật, đem 10 mấy con phệ linh kiến đốt thành cho bụi, nhưng hắn công kích chỉ là cản mấy thuấn, căn bản là không ngăn cản được phệ linh kiến đại quân. Đi mau. Hà Khôn cái này dọa sợ không nhẹ, tâm phiền ý loạn thối lui đến Vọng Nguyệt Cốc bên ngoài. Diệp Phàm so với hắn rơi ở phía sau một mảng lớn, dường như còn cố ý tại chỗ dừng lại một lát, lúc này mới không chút hoang mang ly khai. Diệp sư đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Vọng Nguyệt Cốc bên ngoài, Hà Khôn vẻ mặt đau khổ hết đường xoay sở. Hà sư minh, ngươi nhanh đi tìm Vương sư thúc, hoặc là tìm được đan điện tùy tiện một vị chấp sự, đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn biết, một dạng tượng loại này nạn sâu bệnh, bọn họ đều sẽ phái người qua xử lý. Hành, ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Hà Khôn phong phong hỏa hỏa rời đi. Diệp Phàm thì lại tiến vào một chuyến Vọng Nguyệt Cốc, sau đó lặng yên ly khai. Trở lại Giã Hồ Lĩnh về sau, Diệp Phàm nằm ở trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần cũng đã tiến nhập chính mình hệ thống bên trong không gian. Lúc này, ở hệ thống linh điển chỗ ở cái kia phiến thanh mông mông bên trong không gian, hơn ngàn chỉ tính tình hung hãn vệ linh kiến đang thích trí gặm ăn một đống lớn đê giai linh dược. Những thứ này vệ linh kiến chính là vừa rồi Diệp Phàm từ Vọng Nguyệt Cốc lặng lẽ thu vào hệ thống không gian. Đối với cái này chủng biến dị vệ linh kiến, hắn có điểm hứng thú, chuẩn bị một chút chút máu bản, đem phát triển thành nhập giai linh trùng. nếu như có thể thành công, những thứ này phệ linh kiến nói không chừng về sau có thể vì hắn cung cấp một ít trợ lực, thậm chí trở thành hắn một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bất quá, đối với như thế nào đào tạo linh trùng, Diệp Phàm nhưng là hai mắt tối đuôi, hoàn toàn không có một chút cơ sở, sở dĩ hắn dự định tới trước tông môn tàng thư các đi tìm một chút xem có hay không tương quan địa tịch. Hai ngày về sau, Diệp Phàm ra khỏi giã hồ lĩnh, đi tới ở vào thông thiên phong nửa phần trên một người tên là Vô Tận Nhai gãy bên trong sân cốc. Tông môn tàng thư các liền xây ở Vô Tận Nhai nơi cuối cùng, một căn cao tới ngàn trượng đặc biệt cột trụ bên trên. Diệp Phàm đi vào ở vào cột trụ phía dưới một tràng phong cách cổ xưa bên trong kiến trúc. Nơi này có một cái loại nhỏ truyền tống trận, chỉ cần giao nộp một khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể đi qua truyền tống trận thẳng đến tàng thư các nội bộ. Diệp Phàm nộp linh thạch về sau, dựa theo đệ tử chấp sự yêu cầu, xuất ra chính mình yêu bài. Mà không thay đổi đệ tử chấp sự xuất ra một cái la bàn hình dáng pháp khí, ở yêu bài bên trên quét một vòng, thấy không có khác thường liền phất phất tay, làm cho Diệp Phàm chính mình đi trước truyền tống trận. Không lâu, ở một trận thời gian cực ngắn quay cuồng trời đất về sau, Diệp Phàm phát hiện mình người đã ở một cái diện tích khá lớn trong đại sảnh. Đây cũng là tàng thư các. Quả nhiên có một chút hậu thế đồ thư quán bộ dạng. Diệp Phàm đứng ở đại sảnh trên mặt đất hết nhìn đông tới nhìn tây, lại phát hiện toàn bộ đại sảnh chỉ có hai người. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có một vị buồn ngủ lão hầu, đang ngồi ở lối vào một bả trên ghế đá gà con mổ thóc một dạng đánh lấy ngủ gật. Chương 08, Vạn Trung Bảo Điện. Diệp Phàm lông mày nhướng lên, đối với cái này giữ cửa lão hầu không dám khinh thị chút nào. Thành Cửu Tông môn trọng địa tàng thư các, bên ngoài thủ hộ giả nhất định không là người bình thường, nói không chừng chính là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ đâu. Tiền bối, Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi tới lão hầu trước mặt, cùng tính hành lễ một cái. Đem ngươi yêu bài lấy ra làm cho lão thân liếc mắt nhìn, ngươi có thể tiến vào. Lão hầu chậm rãi ngẩng đầu, khép mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Là. Diệp Phàm theo lời lấy ra chính mình yêu bài, lão hầu chỉ nhìn thoáng qua liền hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Được rồi, vào đi thôi. Tiền bối, văn bối muốn tìm mấy quyển có quan hệ linh trùng bồi dưỡng điện tịch, không biết muốn đến tầng nào đi tìm. Diệp Phàm thu hồi yêu bài, cũng không gấp tiến nhập tàng thư các, ngược lại trước thỉnh giáo bắt đầu vị này nhìn như đã dần dần già rồi thủ các người. Ngươi cái này ngũ hành tạp linh căn hôn tiểu tử, không phải nhanh chóng toàn lực tăng cao tu vi, lại còn có tâm tư đào tạo cái gì linh trùng? Chờ, các loại, tiểu tử ngươi là ngũ hành tạp linh căn. Lão hầu vốn là khuôn mặt chẳng đáng, nhưng đột nhiên giống tựa như nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, mang theo nét mặt cổ quái quan sát Diệp Phàm vài lần. Linh trùng đào tạo cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, thậm chí có thể nói là cực kỳ chắc trở. Ngươi cái này tiểu bối thật có lòng tin này sao? Lão hầu trầm ngâm một lúc lâu, trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh quang, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tiền bối có chỗ không biết, vạn bối kỳ thực cũng biết mình tư chất thật sự là quá kém một ít, sở dĩ vạn bối cảm giác mình nếu như làm từng bước đi con đường của tiền nhân, chỉ sợ rất khó đi xa. Coi như vạn bối lại cố gắng thế nào, mà dù sao tư chất bày ở nơi đó, vô luận như thế nào cũng là không có biện pháp cùng những thứ kia thượng thiên sở lọt mắt xanh thiên kiêu tương để tịch luận. Sở dĩ vạn bối liền định mở một con đường khác, tranh thủ ở phương diện khác có thể có chút chiến tích, đến lúc đó nói vậy vạn bối tu hành chi lộ có lẽ có thể mở ra một cục diện mới cũng có nói. Diệp Phàm dùng trầm ổn ngữ khí nửa thật nửa giả nói với lão hầu ra khỏi chính mình ý nghĩ. Ân, tốt một cái mở một con đường khác. Lão hầu cái kia nhăn nhúm cúc hoa trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt dường như cũng mang theo một chút tán thưởng. Người rất tốt. Lão hầu ánh mắt lạc hướng đỉnh đầu chỗ hư không, cũng không biết có phải hay không là đang nhớ lại cái gì. Tiểu bối, ngươi đến tàng thư các phía trên nhất một tầng hàng thứ 3 giá sách đi tìm một chút, lão thân nhớ kỹ nơi đó có một bản năm xưa một vị tiền bối lưu lại dưới dục trùng điện tịch. Ngươi đi tìm xem một chút ta, nếu như có thể tìm được, liền dẫn điện tịch tìm đến lão thân. Lão hầu thu hồi tán loạn tâm tư, mang theo một tia tha thiết ánh mắt cười híp mắt đối với Diệp Phàm gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối cái này liền đi tìm. Diệp Phàm thần tình dùng mình, lần nữa hướng lão hầu thi lễ một cái, sau đó liền xoay người bước vào tàng thư các đại môn. Trung Hoàng tiền bối, chỉ mong vãn bối có thể vì lão nhân gia tìm được một vị đường đường chính chính truyền nhân a. Nhìn lấy Diệp Phàm rời đi bối ảnh, thủ các lão hầu đông nhiên thở một hơi thật dài. Phía trên nhất một tầng, hàng thứ 3 giá sách. Diệp Phàm tiến nhập tàng thư các về sau, phát giác bên trong các không gian lớn đến hơi dọa người, từng hàng răng khắp nơi giá sách, các loại rực rỡ muôn màu điện tịch, sắc thực làm cho hắn có chút choáng váng nhãn. Không nghĩ tới, chúng ta Huyền Xương Tông nội tình thật không ngờ thâm hậu. Diệp Phàm tấp tắc kêu kỳ lạ. Hắn ở một đến ba lầu đơn giản đi dạo một vòng, thuận tay cầm lên một ít điện tịch bay lên vài tờ, có lúc khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại nhãn giới mở lớn hoảng hốt cảm giác. Đáng tiếc, ở nơi này tàng thư các bên trong đọc sách cũng là cần tông môn điểm cống hiến, bằng không ta ngược lại là có thể mỗi ngày qua đây cọ hơn mấy quyển sách, gặp phải không biết, còn có thể hướng thủ các tiền bối thỉnh giáo một phen, chẳng phải đẹp hay. Diệp Phàm đánh giá một chút chính mình cái này chút năm để dành tới điểm cống hiến, tự hồ chỉ có 1200 điểm tả hữu, liền lập tức tắt phần tâm tư này. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thẳng đến tàng thư các phía trên nhất một tầng, cũng chính là đệ tứ tầng. Nhưng Diệp Phàm ở tầng thứ tư hàng thứ 3 trên giá sách tỉ mỉ chăm chú tìm tòi một phen, nhưng không tìm được bất luận cái gì có quan hệ dục trùng điện tịch. Chẳng lẽ thủ các tiền bối nhớ lộn? Diệp Phàm có chút chưa từ bỏ ý định, lần nữa nghiêm túc tra tìm một phen, lại vẫn không thu hoạch được gì. Quái, nơi đây nào có cái gì dục trùng điện tịch? Diệp Phàm đang trăm mối không lời giải, một lần tình cờ ánh mắt dư quang đảo qua hàng thứ 3 giá sách tới gần góc tường vị trí, cũng là phát hiện một tia dị thường. Hắn đi nhanh lên đi qua, phát giác góc tường vị trí bày đặt một cái hủ bại không chịu nổi hộp gỗ. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem sắp tán giá hộp gỗ mở ra, phát hiện một bản phiếm hoàng cũ kỹ điện tịch. Vạn Trung Bảo Điện. xem ra tiền bối nói chính là bản này điện tịch. Diệp Phàm nhãn thần sáng lên, không kịp mở ra điện tịch quan sát, liền dẫn bản này thật dày cũ kỹ điện tịch hào hứng một lần nữa trở lại tàng thư các dưới lầu. Tiểu bối, có từng tìm được rồi? Thủ các lao hầu thấy Diệp Phàm xuống tới, ánh mắt nhìn về phía hắn rõ ràng mang theo vẻ mong đợi. Tiền bối nói, không biết có phải hay không bản này vạn trùng bảo điện. Diệp Phàm nhanh chóng cầm trong tay điện tịch trình diễn cho lao hầu xem. Không sai, chính là bản này, lao thân thực sự là xấu hổ, lại làm cho bảo thư bị long đong. Thủ các lao hầu trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thật tình, thở dài tiếp nhận Diệp Phàm trong tay điện tịch, đặt ở bàn tay gầy gò bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu bối, ngươi có thể biết bản này điện tịch cần bao nhiêu điểm cống hiến tới trao đổi? Một lúc lâu, lao hầu rốt cuộc mở miệng lần nữa. Văn bối không biết. Diệp Phàm trong lòng nhảy, đến lúc này, coi như hắn như thế nào đi nữa chỉ độn, cũng biết bản này vạn trùng bảo điện nhất định là nhất buồn không phải dục trùng điện tịch. Kể từ đó, nói vậy hắn mấy năm nay sợ để giành được điểm cống hiến sợ là căn bản cũng không đã đủ trao đổi bản này dục trùng bảo điện. Nghĩ trao đổi bản này điện tịch, cần trăm vạn điểm cống hiến. Lao hầu cũng không có mua bán cái gì cái nút, trực tiếp cho Diệp Phàm một cái làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng đáp án. Muốn trăm vạn điểm cống hiến. Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, cả người tê dại rồi. Cho hắn thêm 100 năm, không phải, 1000 năm thời gian, chỉ sợ cũng tích lũy không giới nhiều như vậy điểm cống hiến a. Ai đây đặt trao đổi tiêu chuẩn, quả thực không muốn quá thái quá. Chương 09, hệ thống không gian công dụng mới thật không nghĩ tới, thủ các tiền bối dĩ nhiên đối với ta tốt như vậy. Không biết vị tiền bối này rốt cuộc là người nào. Từ vô tận nhai sau khi trở về, Diệp Phàm ngồi ở đặc chế thanh kia trên ghế mây, trên tay đang cầm một bản thật dày ố vàng cổ tịch. Chính là cái kia bản vạn trùng bảo điện. Cái kia vị hàm răng đều nhanh muốn rơi sạch thủ các lão hầu, dĩ nhiên dùng chính cô ta không biết bao nhiêu năm mới, chỉ có để dành tới điểm công hiến, ban Diệp Phàm đổi bản này vạn trùng bảo điện, đồng thời còn phá vỡ tàng thư các quý củ, cho phép Diệp Phàm đem bảo điện học xong về sau, lại đi trả sách. Ai, ta cái này có tính không là chủ giác quan hoàn, thiên mệnh chi tử. Diệp Phàm rõ ràng có chút nhẹ nhàng, thời gian rất lâu cũng không có cách nào bình tĩnh lại, thật tốt nhìn thư. Điệu thấp, cầu mới là vương đạo nha. Một lúc lâu, Diệp Phàm lắc đầu, cảm giác lòng của mình kỳ vẫn còn cần rèn luyện. Một điểm nho nhỏ kinh hỉ, để hắn phiêu thành cái này dạng, quá không nên. Nên đánh. Phàm sư đệ. Diệp Phàm thu liễm lại tâm tư hỗn độn, đang chuẩn bị hảo hảo mà nhìn một chút bản này cổ tịch, nhưng không ngờ hồi lâu không có gặp mặt Lâm Thanh Tuyết đột nhiên tới rồi. Thanh Tuyết sư tỷ. Nhớ tới thủ các tiền bối dặn, Diệp Phàm nhanh chóng bất động thanh sắc đem vạn trùng bảo điện thu vào hệ thống không gian. Hắn mới đem cổ tịch cất xong, một vị tóc dài phất phới, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nữ tu liền cười hì hì xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là hai năm không gặp Lâm Thanh Tuyết. Phàm sư đệ, ngươi cuối cùng cũng lên cấp. Lâm Thanh Tuyết hiện tại đã là luyện khí thất tầng tu sĩ, nhưng nàng vẫn là vì muốn tốt cho Diệp Phàm không dễ dàng tấn cấp cảm thấy vui vẻ. Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi cũng không cần pha trò sư đệ ta. Hai người chúng ta không sai biệt lắm đồng thời nhập môn, ngươi bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ, mà sư đệ ta, thật đúng là một lời khó nói hết. Diệp Phàm lắc đầu thở dài, vì mình cái thằng trời đánh tư chất mà cảm thấy không làm sao được. Phàm sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ mất lòng dạ, ngươi bây giờ còn rất trẻ, cơ hội tổng vẫn phải có. Lâm Thanh Tuyết nhanh chóng cho Diệp Phàm khuyến khích, rất sợ hắn lúc đó mà trầm luân xuống phía dưới. Sư tỷ yên tâm, nếu có cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm mang tới một cây khác ghế mây, mời Lâm Thanh Tuyết ngồi xuống. Đúng rồi, Thanh Tuyết sư tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này. Trông coi chúng ta tông môn tàng thư các vị tiền bối kia, sư tỷ có biết thân phận của nàng? Diệp Phàm rót một bầu linh ấm, cho Lâm Thanh Tuyết rót một chén, sau đó bắt đầu hướng nàng hỏi thăm có quan hệ thủ các lao hầu tin tức. Phàm sư đệ, ngươi là nói Dương lão tổ sao? Nàng lão nhân gia nhưng là chúng ta Huyền Xương tông tư lịch già nhất một vị thái thượng trưởng lão. Có người nói, Dương lão tổ đã công tham tạo hóa, từ lúc ngàn năm phía trước đã tấn cấp nguyên anh, hiện tại càng là chúng ta Huyền Xương tông duy nhất một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Càng khó hơn chính là, Dương lão tổ đối với tông môn hậu bối nhất là bảo vệ, ta nghe sư tôn nói qua, nàng mới nhập môn thời điểm, cũng phải quá Dương lão tổ không ít ân huệ đâu. Lâm Thanh Tuyết đem nàng biết tin tức, toàn bộ nói cho Diệp Phàm. Ta quả nhiên không có đoán sai, thật đúng là trong truyền thuyết tạo địa tăng a. Diệp Phàm hít vào một hơi, trong lòng đối với vị này Dương lão tổ càng thêm kính sợ. Phàm sư đệ, ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi Dương lão tổ chuyện? À, ta hôm nay đến tàng thư các đi dạo một vòng, còn cùng Dương lão tổ nàng lão nhân gia nói mấy câu, sở dĩ liền có chút ngạc nhiên. Nguyên lai là cái này dạng. Lâm Thanh Tuyết gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói, Phàm sư đệ, ta hôm nay qua đây là muốn mời ngươi ở tông môn thi đấu thời điểm, tới xem một chút biểu hiện của ta, thuận tiện giúp sư tỷ ta trợ uy. Tông môn thi đấu? Lại là 10 năm trôi qua nữa à? Diệp Phàm bừng tỉnh. Dựa theo Huyền Xương tông quy củ, 10 năm một lần tông môn thi đấu, 30 năm một lần tông môn đại bỉ. Tông môn thi đấu vì tự nguyện báo danh, luyện khí kỳ đệ tử đều có thể báo danh tham gia. Mà tông môn đại bỉ tức là cưỡng chế tính thi đấu, sở hữu luyện khí kỳ đệ tử đều phải tham gia, ngoài ra còn có đệ tử nòng cốt cùng chân truyền đệ tử buổi biểu diễn dành riêng tỷ thí. Tông môn thi đấu cùng tông môn đại bỉ chung biểu hiện xuất sắc đệ tử, chẳng những có thể thu được các loại thưởng cho, còn có cơ hội thu được Huyền Xương tông cao tầng lọt mắt xanh. Nói cách khác, ở tông môn trong tỷ thí biểu hiện xuất sắc đệ tử, nhất định có xác suất bị bên trong môn trúc cơ trưởng lão, quá mức đến kim đan lão tổ thu làm đồ đệ. Tỷ như lần trước tông môn thi đấu, ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ nhất Kim Thuận sư minh, ở tranh tài kết thúc về sau, rất nhanh thì bị Huyền Xương tông một vị kim đan lão tổ Vạn Tung thu làm đệ tử tranh thức. Lâm Thanh Tuyết bây giờ là luyện khí thất tầng tu vi, tham gia tông môn thi đấu phòng trường rất khó thu được chói mắt thành tích, hơn nữa nàng đã bái sư phụ, nói như vậy không quá có thể lại bị trưởng lão khác coi trọng. Sở dĩ Diệp Phàm cảm thấy Lâm Thanh Tuyết báo danh tham gia tông môn thi đấu, đoán chừng là chạy tích lũy chính mình đấu pháp kinh nghiệm đi. Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi chừng nào thì tham gia trận đấu, đến lúc đó trước giờ thông báo một tiếng liền được, sư đệ ta nhất định sẽ đi qua tham gia. Kỳ hỉ, vậy đa tạ Phàm sư đệ. Đạt được Diệp Phàm trả lời khẳng định, Lâm Thanh Tuyết hiện ra đặc biệt vui vẻ, dù sao Diệp Phàm là nàng ở bên trong tông môn vì số không nhiều bạn thân một trong. 10 năm sau chính là lại một lần nữa tông môn tỷ thí, đến lúc đó không biết tu vi của ta có thể hay không đột phá đến luyện khí 3 tầng. Lâm Thanh Tuyết sau khi rời đi, Diệp Phàm cười khổ nói lẩm bẩm một câu: ta ở Huyền Xương Tông cái này hơn 100 năm, nên tính là tương đối an ổn, tu vi để thăng, kỳ thực không cần phải vô cùng sốt ruột, cái này hơn 100 năm hay là trước đánh tốt căn cơ, học thêm chút bản lĩnh à? Ngoại trừ tăng cao tu vi, Diệp Phàm còn định đem Huyền Xương Tông đệ tử thân phận hào hào lợi dụng. Phía trước ở tàng thư các bên trong, Diệp Phàm nhưng là thấy được Huyền Xương Tông nội tình, các loại công pháp điển tịch, tài nghệ loại điển tịch, đơn giản là hạo như yên hải, vô số kể. Thành tựu Huyền Xương Tông ngoại môn đệ tử, Diệp Phàm hoàn toàn có thể lợi dụng tốt tầng này thân phận, nhiều tích lũy một ít điểm công hiến, đi đổi lấy mấy môn lợi hại công pháp cùng với các loại hữu dụng tài nghệ, tỉ như luyện đan thuật, chế phù thuật, luyện khí thuật chờ, các loại, cùng với linh trùng đào tạo các loại đặc thù kỹ nghệ. Nếu có thể, Diệp Phàm dự định mỗi dạng tài nghệ đều đi đổi lấy mấy quyển tương quan điển tịch, nếu như có thể đánh hạ cơ sở nhất định, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, ngắn ngủi 100 năm không tới thời gian, Diệp Phàm cũng không biết mình có thể làm được một bước kia. Vẫn là từng bước một đến đây đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tâm niệm vừa động, từ hệ thống bên trong không gian lấy ra vạn trùng bảo điện, chuẩn bị bắt đầu quan sát. Đúng rồi, ta ở Huyền Xương Tông thời gian cấp bách, như vậy ta có thể không thể lợi dụng một chút hệ thống bên trong không gian thời gian gia tốc công năng. Diệp Phàm trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Nghĩ đến liền nếm thử, Diệp Phàm tâm niệm vừa động, trước mặt bàn đá cùng một tấm ghế mây, còn có cái kia bản vạn trùng bảo điện lập tức liền biến mất, toàn bộ bị hắn thu vào hệ thống bên trong không gian. Dĩ nhiên thực sự có thể. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Diệp Phàm thình lình phát hiện, hắn ở hệ thống bên trong không gian ngưng tụ một đạo hư miễn phân thân, thực sự hưởng thụ gấp 100 lần thời gian gia tốc chỗ tốt. Hiện thực thế giới chỉ trải qua một khắc đồng hồ, hệ thống bên trong không gian đã qua 25 giờ đồng hồ, ước chừng cả ngày còn nhiều hơn 1 giờ. Hắn hư miễn phân thân ở hệ thống không gian thời gian gia tốc dưới, đã đem vạn trùng bảo điện lời mở đầu bộ phận, cộng 50.000 chữ nhìn hết toàn bộ. Có hệ thống cái này nghịch thiên năng lực, ta thời gian khả năng liền so với người khác đầy đủ nhiều lắm, kể từ đó, ngược lại là có thể ở một mức độ nào đó bù đắp tư chất không đủ. Diệp Phàm hỉ tư tư nghĩ lấy. Chương 10, tông môn thi đấu bắt đầu tu chân không tuyết nguyệt, nhoáng lên nửa tháng trôi qua. Diệp Phàm trong khoảng thời gian này vẫn ngâm mình ở hệ thống bên trong không gian nghiên cứu cái kia bản vạn trùng bảo điện. Hệ thống không gian gia tốc công năng, làm cho hắn tương đương với hao tốn thời gian 3 năm tới sửa tập bản này dục trùng bảo điện. Nhưng, bởi bảo điện nội dung bên trong hạo như yên hải, hoàn toàn có thể nói là một bản dục trùng lĩnh vực cực kỳ toàn diện bách khoa toàn thư, sở dĩ cái này thời gian 3 năm, Diệp Phàm vẹn vẹn chỉ là đem bảo điện từ đầu tới đuôi nhìn sơ lược một lần, căn bản là không kịp tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Thảo nào Dương Tiền bối trịnh trọng như vậy chuyện lạ, đây đúng là nhất buồn không phải dục trùng bảo điện. Tâm thần từ hệ thống không gian lui ra ngoài về sau, Diệp Phàm nhìn về phía trước Nga Mi quần sơn lâm vào trong suy tư. Bản này vạn trùng bảo điện có thể nói bác đại tinh thâm, hàng cái dục trùng lĩnh vực từng cái phương diện. Trong sách cũng không có bất kỳ liên quan tới bảo điện lấy tác giả bất kỳ tin tức gì, nhưng vị này viết sách người nhất định không phải hời hợt hạng người, nói không chừng chính là vài vạn năm tới thương huyền tu tiên giới số 1 số 2 một vị trùng tu tiền bối. Bảo điện bên trong liệt cử kỳ trùng bảng bên trên hơn 10 chủng hiếm thấy linh trùng đào tạo phương pháp, mỗi một chủng linh trùng đào tạo phương pháp đều giới thiệu được cực kỳ tường tận, chỉ cần có thể tìm được tương ứng linh trùng, hầu như có thể dựa theo bảo điện nói phương pháp từng bước tiến hành đào tạo. Đáng tiếc là, Diệp Phàm trước đó vài ngày sở bắt được phệ linh kiến cũng không thuộc về kỳ trùng bảng ở trên linh trùng. Nhưng, vạn trùng bảo điện bên trong có một cái chương tiết nội dung chuyên môn nhắc tới biến dị phệ linh kiến, bảo điện tác giả cho rằng, phệ linh kiến nhìn như nhỏ yếu, nhưng không có gì không thôn phệ đặc tính lại không chút nào kém hơn kỳ trùng bảng ở trên bất luận một loại nào kỳ trùng. Bảo điện lấy tác giả cảm thấy, nếu như có thể tìm được một loại biến dị phệ linh kiến, cường hóa bên ngoài công kích và năng lực phòng ngự, cũng đi qua một loại đặc thù nào đó bí pháp đối với phệ linh kiến tiến hành hướng dẫn thúc đẩy bên ngoài lẫn nhau thôn phệ, nói không chừng liền có thể bồi dưỡng ra một loại trước nay chưa có đáng sợ linh trùng. Đáng tiếc vị này lưu lại vạn trùng bảo điện trùng tu tiền bối, cuối cùng cả đời cũng không có thể phát hiện bất luận một loại nào biến dị phệ linh kiến, sở dĩ vị tiền bối này đối với phệ linh kiến suy tưởng của cũng bèn bèn giới hạn trong một loại căn cứ kinh nghiệm tiến hành suy luận mà thôi. Vị này trùng tu tiền bối chắc là vạn năm phía trước, thậm chí sớm hơn một vị tiền bối, ngay lúc đó thương huyền tu chân giới còn giữ số lượng không ít kỳ trùng bảng ở trên linh trùng, nhưng đã đến hiện nay, không muốn nói kỳ trùng bảng ở trên linh trùng, chính là một ít không thể lên bảng nhị đẳng, tam đẳng linh trùng, chỉ sợ đại bộ phận cũng sớm đã diệt tuyệt. Ta hiện tại lại đi tìm kiếm kỳ trùng bảng ở trên linh trùng, chỉ sợ rất khó tìm lại được, kể từ đó, chi bằng đem nhóm tiêu biến dị phệ linh kiến hảo hảo mà đào tạo một phen, nói không chừng có thể như trùng tu tiền bối kỳ vọng như vậy, bồi dưỡng ra một loại trước chưa tất cả đáng sợ linh trùng. Diệp Phàm ở giá hồ lính sơn cốc trước suy tư về. Nghĩ tới đây, hắn bả tâm thần một lần nữa nhìn về phía hệ thống bên trong không gian. Ở hệ thống linh điển chỗ ở bên trong không gian, một bộ phận linh điển đã bị số lượng kinh người phệ linh kiến chiếm cứ. Khu vực này linh điển là Diệp Phàm đặc biệt vẽ ra tới, chuyên môn dùng với đào tạo phệ linh kiến. Một tầng thật mỏng không gian bình chướng, đem phệ linh kiến cùng hệ thống linh điển những bộ phận khác tách ra, miễn cho những thứ này cũng không cự tuyệt tiểu tham ăn quỷ, đem Diệp Phàm những năm gần đây thật vất vả thu thập được linh dược cho hết gieo hoạ. bởi hệ thống không gian thời gian gia tốc, ban đầu thả vào hệ thống không gian hơn ngàn chỉ biến dị phệ linh kiến, đã sinh sôi nảy nở ra khỏi mấy trăm ngàn chỉ hậu đại. Một đời mới phệ linh kiến, đầu càng lớn, tính tình càng thêm hung hãn. Bởi Diệp Phàm bất kể thành phẩm đầu nhập, những thứ này một đời mới phệ linh kiến đã bắt đầu hướng phía nhất giai yêu thú phương hướng tiến hóa. Dựa theo Diệp Phàm phỏng chừng, tiếp qua cái mười mấy đời, những thứ này biến dị phệ linh kiến hẳn là có thể tiến hóa thành nhất giai yêu thú. Mấy trăm ngàn chỉ biến dị phệ linh kiến, chiếm cứ hệ thống linh điển khoảng chừng hơn 1000 mẫu không gian. May mà chính là, theo Diệp Phàm thu tập được càng ngày càng nhiều linh dược hạt giống cũng trồng trọt đến rồi hệ thống không gian trong linh điển, hệ thống linh điển diện tích cũng từ mới bắt đầu không đủ 3 mẫu bành trướng đến rồi hơn vạn mẫu quy mô, bằng không thật đúng là không chứa nổi số lượng càng ngày càng nhiều phệ linh kiến. Phệ linh kiến lớn lên thành nhất giai yêu thú về sau, thực lực vẫn lệch hơi yếu một chút, xem ra chỉ có thể đi qua số lượng thủ thắng, ít nhất phải đạt được ngàn vạn cái quy mô mới được. Diệp Phàm trầm ngâm một lúc lâu, nói lẩm bẩm một câu: "Diệp sư đệ, tông môn thi đấu ngày hôm nay liền muốn bắt đầu, ngươi không đi nhìn một chút sao?" Lúc này Hạ Khôn thanh âm xa xa truyền tới: "Tông môn thi đấu bắt đầu." Diệp Phàm bả tâm thần từ hệ thống không gian lui ra. Hạ Khôn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Đi, đi qua nhìn một chút." Hai người ra khỏi giã hồ lĩnh, đi tới tổ chức tông môn thi đấu trên quảng trường. Quảng trường này tên là Diễn Võ Quảng Trường, bình thường chính là tông môn đệ tử đấu pháp tỉ thí địa phương. Quảng trường sát biên giới còn có vài chục tòa sinh tử đài, nếu như tông môn giữa đệ tử xuất hiện khó có thể hóa giải thù hận, trải qua hướng tông môn chấp pháp điện trình báo, là có thể bên trên sinh tử đài nhất quyết sinh tử. Hôm nay Diễn Võ Quảng Trường có thể nói người đông nghìn nghịt, mãnh liệt sóng người ở trên quảng trường tạo thành hơn 10 đạo di động hồng thủy. Bên trong tông môn bất kể là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, ngoại trừ số ít đang bế quan tu luyện hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đại đa số đệ tử hẳn là đều xuất hiện ở nơi này. Diệp Phàm từ tiến nhập Huyền Xương Tông về sau, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy đệ tử đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Hà sư minh, chúng ta Huyền Xương Tông có bao nhiêu đệ tử? Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Nội môn đệ tử nghe nói có 400-500 người, ngoại môn đệ tử khoảng chừng hơn 10000 người a. Hà Khôn nhập môn thời gian so với Diệp Phàm phải sớm tới mấy năm, đối với việc này biết được nhiều một ít. Lại có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử. Diệp Phàm hít vào một hơi. Không coi là nhiều, đại đa số ngoại môn đệ tử chính là đủ số, chân chính có thể trúc cơ ngoại môn đệ tử 10 không còn một, mà nội môn đệ tử mới là một cái tông môn chân chính nội tình chỗ. Hà Khôn thanh âm trở nên có chút hạ. Rất hiển nhiên, hắn cùng Diệp Phàm đều thuộc về góp đủ số một loại kia ngoại môn đệ tử. Hai người muốn trúc cơ, hầu như chính là một chuyện không thể nào. Mà nếu như không cách nào trúc cơ, như vậy bọn họ thọ nguyên tối đa cũng liền hơn 100 năm. Trên mặt nổi Diệp Phàm còn tốt một ít, dù sao mới chỉ có 20 không đến, coi như tuổi trẻ, mà Hà Khôn đã qua thành gia lập thất chi niên, hiện tại mới chỉ có luyện khí tầng 3 tu vi, tiền đồ có thể nói là một mảnh thảm đạm. Hà sư minh, ngươi về sau có tính toán gì không? Diệp Phàm dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hà Khôn liếc mắt. Ta. Hà Khôn cười khổ một tiếng. Lại hôn cái 20-30 năm a. Đến lúc đó nếu như tu vi có thể để thăng tới luyện khí trung kỳ, ta liền ở bên trong tông môn tìm cái ung dung một chút chú ngoại xấu sự tình, hoặc là dứt khoát trở về đến thế tục giới lấy vợ sinh con tính rồi. Ân. Diệp Phàm gật đầu, Hà Khôn ý tưởng, kỳ thực cũng là đại đa số không có hy vọng đệ tử ngoại môn ý tưởng. Một ngày đại đạo vô vọng, rất nhiều năm mại đê giai tu sĩ đều sẽ tuyển trạch trở về thế tục giới, nỗ lực chế tạo một cái gia tộc tu chân. Hiện nay đại đa số gia tộc tu chân, kỳ thực chính là như thế tới. Diệp sư đệ, ngươi còn trẻ, hãy cố gắng lên. Hà sư minh, tình huống của ta ngươi cũng biết, tuy là xác thực coi như tuổi trẻ, nhưng tư chất thật sự là. Diệp Phàm lời còn chưa dứt, Diễn Võ Quảng Trường một góc đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ thật to. Tông môn thi đấu bắt đầu. Hai người kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy 100 tọa kiên cố lôi đài ùng ùng từ Diễn Võ Quảng Trường tới gần sinh tử đài vị trí chậm rãi thang đi lên. Chương 11, Lâm Thanh Tuyết lên sân khấu đang so thử lôi đài xuất hiện trong mấy mắt, hơn 10 đạo tối tăm hùng hậu cường đại khí tức chợt xuất hiện ở lôi đài bầu trời. Kim Đan lão tổ. Diệp Phàm nhận ra cái này hơn 10 người đều là tất cả đỉnh núi phong chủ, ở giữa một người chính là Thông Thiên Phong phong chủ kiêm Huyền Xương Tông đương đại trưởng môn Lạc Minh. Ta tuyên bố, Huyền Xương Tông đệ 1368 giới tông môn thi đấu bắt đầu. Lạc Minh hùng hậu tiếng nói xa xa truyền ra tới. Sau đó, hơn 10 vị Kim Đan lão tổ thân ảnh biến mất tìm không thấy, tông môn thi đấu cũng liền chính thức bắt đầu. Diễn võ trên quảng trường, lập tức xuất hiện rối loạn tương mừng. Chỉ thấy 100 cái lôi đài bên trên, lần lượt xuất hiện tham gia tông môn thi đấu đệ tử thân ảnh. Hà sư minh, chúng ta đến số 67 lôi đài đi xem. Diệp Phàm nhớ kỹ Lâm Thanh Tuyết của so tài thứ nhất, liền tại số 67 lôi đài, đương nhiên nàng nên phải không phải là đệ một cái ra trận. Tốt. Hà Khôn vốn chính là qua đây xem náo nhiệt, đến đâu cái lôi đài đi xem cũng không đáng kể. Hai người chen đến số 67 lôi đài phía dưới, lại phát hiện tới gần lôi đài vị trí đã sớm kín người hết chỗ, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đợi ở ngoại vi nghỉ chân quan vọng. Lúc này số 67 lôi đài bên trên xuất hiện hai bóng người, Diệp Phàm nhận ra hai người này đều là trong đệ tử ngoại môn hơi có chút danh tiếng. Một người trong đó gọi Chu Hiếu Thiên, luyện khí thất tầng tu vi, tên còn lại tên là Trương Vũ, luyện khí tầng 6 tu vi. Phụ trách tài quyết công tác đệ tử chấp sự đem tông môn thi đấu quy củ đối với Chu Hiếu Thiên cùng Trương Vũ hai người nói một cách đơn giản một lần, sau đó vung tay lên, một hồi kịch liệt giác trục lập tức triển khai. Chu sư minh, tiểu đệ tu vi thấp một tầng, mong rằng sư minh thủ hạ lưu tình. Trương Vũ cười hì hì hướng Chu Hiếu Thiên chắp tay một cái. Trương sư đệ quá khiêm nhường, người nào không biết ngươi ở đây trong đệ tử ngoại môn có thể là có tiếng đấu chiến của nhân. Chu Hiếu Thiên cười khổ một tiếng, tựa hồ đối với chính mình trận đầu liền đối lên Trương Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. "Sư minh mời." "Trương sư đệ, mời." Trương Vũ thoạt nhìn lên thật đúng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay từ đầu liền cho chính mình dán một trường kim cương phủ, bảo vệ toàn thân yếu hại, sau đó gọi ra bản mệnh phi kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn tạt tà bổ về phía Chu Hiếu Thiên. "Đến tốt lắm." Chỉ thấy Chu Hiếu Thiên gọi ra nhất kiện hình tròn pháp khí, đưa vào cú pháp lực kích hoạt rồi chính mình bản mệnh xoay lên. Hình tròn pháp khí lập tức đãng xuất từng vòng thủy thuộc tính pháp lực, khó khăn lắm chặn Trương Vũ cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí. "Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai." Trong lúc nhất thời đấu ngang sức ngang tài. "Tốt." Vậy xem đoàn người dồn dập vỗ tay tán thưởng, Diệp Phàm cùng Hà Khôn cũng đều bị lôi đài bên trên hai người động tác hoa cả mắt choáng váng nhãn. "Đều là thượng phẩm pháp khí a." Hà Khôn nhìn thoáng qua trên lưng mình một bả ảm đạm vô quang trường kiếm, nhịn không được lắc đầu thở dài, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm lôi đài bên trên bay múa hai kiện thượng phẩm pháp khí, trong mắt tràn đầy ước ao. "Thật là lợi hại." Diệp Phàm nhìn không chớp mắt lôi đài bên trên đặc sắc tỉ thí, thầm nghĩ lấy một ngày nào đó mình cũng có thể đạt được cao như vậy độ, cần chẳng qua là thời gian mà thôi. Mà thời gian, đối với sở hữu trưởng sinh thể tự mình tiến tới nói căn bản cũng không phải là chuyện này. Đáng tiếc, Trương sư huynh thất bại trong gang tấc. Ở Diệp Phàm rơi vào trầm tư thời điểm, số 67 lôi đài đã quyết ra thắng bại. Trương Vũ bén nhọn thế tiến công thủy chung không thể đánh vỡ Chu Hiếu Thiên cái kia vỏ rùa đen một dạng phòng ngự, cuối cùng hắn bởi vì trong cơ thể pháp lực hao hết không thể làm gì khác hơn là chịu thua. Hà Khôn thở dài không ngớt, rất là vì Trương Vũ mà cảm thấy đáng tiếc. Thực lực của bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng Chu sư huynh sử dụng pháp khí dường như tốt hơn một ít. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, lần đầu tiên cảm thấy tu sĩ đấu pháp trung pháp bảo phẩm cấp trọng yếu. Trận thứ 2 bắt đầu tranh tài. Trận này dĩ nhiên là nhạc sư tỷ tham gia. Hà Khôn thanh âm hưng phấn ở Diệp Phàm vang lên bên tai. Hắn nhanh chóng thu liễm nỗi lòng, hướng lôi đài bên trên nhìn sang. Chỉ thấy một gã mày kiếm mắt sáng, bề ngoài nho nhã sư minh đang cùng một gã chừng 21 thân anh khí sư tỷ ôm quyền chào hỏi. Diệp Phàm nhận ra vị sư minh này họ Trung danh hách, luyện khí đỉnh phong tu vi, đối thủ của hắn là nhạc kỳ sư tỷ, ở trong đệ tử ngoại môn danh khí rất lớn, đồng dạng cũng là luyện khí tuột cùng tu vi. Lúc này chàng thượng hai người đã động thủ, tu vi của bọn họ có thể sánh bằng bên trên một trận hai người muốn lợi hại hơn nhiều, vừa ra tay liền thanh thế to lớn, từng chiêu chí mạng. Cuối cùng, Trung Hách hơi kém một chút, bị Nhạc Kỳ lấy nhất kiện sợi hình dáng pháp khí trói buộc mười hơi, do đó bị thua. Có người nói nhạc sư tỷ ở trong đệ tử ngoại môn có thể xếp hạng trước 10, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền a. Hà Khôn hóa thân làm Nhạc Kỳ tiểu mê đệ, trong lúc nhất thời tán thán không ngớt. "Hắc hắc, nhạc sư tỷ có thể hay không ở trong đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 10 ta không biết, nhưng ở trong lòng ngươi nàng tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất." Diệp Phàm trắng Hà Khôn liếc mắt. "Diệp sư đệ, ngươi nói cái gì?" Hà Khôn không có nghe rõ Sở Diệp Phàm lời nói, khẽ nhíu mày hỏi. "Không có gì." "Gì? Thanh Tuyết sư tỷ muốn lên sàn?" Diệp Phàm ánh mắt sáng lên. "Lâm Thanh Tuyết ta, cô gái nhỏ này vận khí có thể thực là không tồi. Một nhập môn liền bái Lạc sư thúc vi sư, quả thực không muốn quá may mắn." Hà Khôn nhìn về phía lôi đài, dùng hâm mộ ngữ khí khen ngợi một câu. Hai người đang khi nói chuyện, Lâm Thanh Tuyết cùng đối thủ của nàng đã động thủ rồi. Nhưng, vẹn vẹn qua hơn 20 chiêu, cuộc tỷ thí này liền kết thúc. Lâm Thanh Tuyết vừa mở tràng liền vận dụng hai kiện cực phẩm pháp khí, lấy thế tồi khô lạp hủ làm cho đối thủ không đường có thể lui, rơi xuống lôi đài mà thất bại. Diệp Phàm, Hà Khôn hai người đều xem trợn tròn mắt. Quả nhiên không hổ là Lạc sư thúc đồ đệ, hai kiện cực phẩm pháp khí a. Hà Khôn tấp tắc kêu kỳ lạ, coi như những thứ kia trúc cơ các trưởng lão, cũng không phải người người đều có hai kiện cực phẩm pháp khí chứ. Cái này thật đúng là lạ. Diệp Phàm tán thành gật gật đầu. Nhất kiện cực phẩm pháp khí giá cả, bình thường đều muốn 1-2 ngàn trở lên hạ phẩm linh thạch, một dạng trúc cơ trưởng lão thật đúng là không nhất định cam lòng cho đồng thời phân phối hai kiện. Không lâu, vài tên nữ tu vây quanh đạt được thắng lợi Lâm Thanh Tuyết đẩy ra vây xem đoàn người, hướng ngoài lôi đài sườn đi tới. Lúc này, Lâm Thanh Tuyết trong lúc vô tình phát hiện đứng ở cách đó không xa Diệp Phàm. "Phàm sư đệ, người đã đến rồi." Lâm Thanh Tuyết thần thái phấn chấn đi tới Diệp Phàm bên người, trên mặt ý mừng rỡ bộc lộ trong lời nói. "Thanh Tuyết sư tỷ, chúc mừng." Diệp Phàm nhanh chóng hướng Lâm Thanh Tuyết chắp tay nói chúc mừng. "Ha ha, chút lòng thành lạc. Phàm sư đệ, ta cuộc kế tiếp tỷ thí ở nửa canh giờ sau lại muốn bắt đầu, ta được đi trước nghỉ ngơi khoảng khắc, liền không cùng Phàm sư đệ nhiều lời." "Hành." Sư tỷ nhanh đi khôi phục a. Diệp Phàm gật đầu, nhìn theo Lâm Thanh Tuyết ly khai. Chương 12, Thanh Dương Phường thị ha ha, xem ra ngươi người bạn thân này có hy vọng nhảy vào 50 người đứng đầu trong vòng, trở thành nội môn đệ tử a. Chờ, các loại, Lâm Thanh Tuyết ly khai, Hà Khôn trong mắt chứa vẻ hâm mộ, tấp tắc đều kỳ lạ nói. Hy vọng không lớn, dù sao Thanh Tuyết sư tỷ tu vi vẫn thấp một chút, bất quá lần kế tông môn đại bị nàng hẳn là liền tương đối có hy vọng đi. Diệp Phàm trầm ngâm. Không sai, tiên đồ có hy vọng a. Hà Khôn nhẹ nhàng gật gật đầu, vừa nghĩ tới chính mình tư chất, trong bụng không khỏi khẽ thở dài một cái. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tông môn thi đấu tiếp tục tiến hành. Lâm Thanh Tuyết tỉ thí, Diệp Phàm làm một hồi không có loạn, đều đi tới phía dưới lôi đài cho bạn tốt của mình góp phần trợ uy. Đáng tiếc, đang so thử tua thứ tư thời điểm, Lâm Thanh Tuyết gặp Nhạc Kỳ sư tỷ, chỉ ngăn cản hơn 10 chiêu liền vô cùng dứt khoát nhận thua. Cũng may, Lâm Thanh Tuyết trận này tuy là bị thua, nhưng tốt xấu vọt vào tông môn thi đấu 300 người đứng đầu, coi như là lấy được một cái tốt thành tích. Phàm sư đệ, ta ngày mai dự định mời mấy vị bạn thân đến Thanh Dương Cốc Tầm Tiên lâu đi nho nhỏ chúc mừng một phen, thuận tiện đến Thanh Dương Phường thị bên trong đi dạo một vòng. Sư đệ ngươi có thể nhất định phải tới a. Tông môn thi đấu tiến nhập hồi cuối, đã không có tỉ thí nhiệm vụ Lâm Thanh Tuyết tìm được Diệp Phàm, mời hắn cùng nhau đi tới Thanh Dương Phường thị. Hành, vậy đa tạ sư tỷ. Diệp Phàm nghe nói muốn đi Thanh Dương Phường thị, lập tức liền đáp ứng. Thanh Dương Phường thị khoảng cách Huyền Xương Tông khoảng chừng 200 dặm, là Huyền Xương Tông cùng phụ cận mấy cái phụ thuộc tông môn kết phường mở phường thị. Có người nói trong phường thị có một vị Huyền Xương Tông Kim Đan lão tổ tọa trấn, an toàn vẫn tương đối có bảo đảm. Diệp Phàm hệ thống bên trong không gian còn mang theo hơn 10.000 hạ phẩm linh thạch, vừa lúc thừa cơ hội này đến trong phường thị mua sắm vài món chính mình cần vật phẩm. Chờ, các loại, Lâm Thanh Tuyết rời đi, Diệp Phàm trực tiếp một mạch đi tới Vọng Nguyệt Cốc. Hà sư minh, ta ngày mai cùng Thanh Tuyết sư tỷ còn có nàng mấy vị bạn thân đi trước Thanh Dương Phường thị, ngươi có cái gì không cần giúp mua dùng vật? Ta linh thạch không nhiều lắm, muốn không ngươi giúp ta mua mấy chai tụ khí đan a? Hà Khôn lấy ra chính mình túi trữ vật, đem bên trong linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài, đếm, tổng cộng chỉ có 93 khối hạ phẩm linh thạch. Ai? Thực sự là nghèo rất dai a. Hà Khôn do dự một chút, lưu lại 13 khối hạ phẩm linh thạch khẩn cấp, còn lại 80 khối hạ phẩm linh thạch thì toàn bộ giao cho Diệp Phàm trong tay. Hành. Diệp Phàm nhắm mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhận cái này 80 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn hiện tại xem như là minh bạch vì sao Huyền Xương Tông nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, chỉ có chưa tới một thành nhân có thể trúc cơ. Truy Nguyên vẫn là một cái nghèo chữ quái phá. Nếu như Hà Khôn có thể giống như hắn vậy, hoàn toàn dựa vào hạp dược lai tăng cao tu vi, nói không chừng cũng là có trúc cơ hy vọng. Đáng tiếc, coi như là tông môn đệ tử, ngoại trừ số ít tông môn coi trọng đệ tử nòng cốt bên ngoài, đại bộ phận đệ tử cấp thấp vẫn quá một loại cực kỳ chật vật khổ tu sinh hoạt, mà không có tông môn dựa vào tán tu, thời gian nói vậy biết càng thêm gian nan. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng khó tránh khỏi có chút may mắn. Tuy là hắn tư chất không tốt, nhưng có một cái nghịch thiên hệ thống trợ giúp, tự thân lại là thọ nguyên lâu dài trường sinh thể, nói như thế nào coi như là ở lúc hàng bắt đầu lên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm liền tới đến Lâm Thanh Tuyết động phủ trước cửa. Lúc này, Lâm Thanh Tuyết trong động phủ đã tụ tập vài danh nữ tu. Nhận thấy được Diệp Phàm đến, Lâm Thanh Tuyết cùng nàng mấy vị bạn thân liền từ trong động phủ cùng đi ra. Mấy vị sư tỷ, sư đệ Diệp Phàm lễ độ. Diệp Phàm thấy thế, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Diệp sư đệ không cần khách khí. Mấy vị sư tỷ đều không phải là cái gì bợ đít tiểu nhân, đều là khách khí đối với Diệp Phàm gật đầu. Phàm sư đệ, chúng ta cái này liền xuất phát. Lâm Thanh Tuyết cười híp mắt từ trong túi đựng đồ lấy ra một con thuyền lớn chừng bàn tay linh chu, đưa vào cú pháp lực, linh chu từng bước biến lớn, cuối cùng biến thành một cái dài trăm trượng cự đại linh chu. Diệp Phàm thấy ánh mắt chiếu sáng, nếu là hắn có như thế một con thuyền linh chu, xuất môn khả năng liền dễ dàng hơn. Cái này phi thiên linh chu là ta sư phụ. Lâm Thanh Tuyết hướng Diệp Phàm giải thích một câu. Chiếc này phi thiên linh chu là trung giai linh khí, hắn hiện tại có thể dùng không lên. Đám người đi vào linh chu bên trong, tò mò tham quan đứng lên. Thực sự là sang trọng phi hành công cụ. Cũng không biết muốn bao nhiêu linh hạch, tài năng mới có thể mua được. Diệp Phàm nói thầm trong lòng không ngớt. Linh chu nội bộ dường như còn có không gian mở rộng trận pháp, hiện ra cực kỳ trống trải. Lạc Ngưng Dương ở linh chu bên trong nuôi rất nhiều linh hoa dị thảo, hình thành một cái cảnh đẹp ý vui hoa biên. Vườn hoa ở giữa vị trí, đắp vài tràng sang trọng đình viện, bên trong tiểu kiều lưu thủy, đình đài lâu tạ, bố trí được phi thường tình xảo trang nhã, đẹp không sao tả xiết. Hoa, ở bên trong thực sự là thoải mái a. Lâm Thanh Tuyết cùng nàng mấy vị nữ tu bạn thân tuyển xa hoa nhất một tràng đình viện, ở bên trong kêu la om sòm. Diệp Phàm mặt mỉm cười mà nhìn các nàng huyên áo. Phàm sư đệ, đều là người mình, không cần vô cùng câu nệ. Lâm Thanh Tuyết hướng Diệp Phàm vây vây tay, sau đó lấy ra một ít linh hạch, khảm nạm ở linh chu khống chế hạch tầm mặt trên. Rất nhanh, cự đại phi thiên linh chu nổi lên một trận bạch quang, bắt đầu chậm rãi lên không. Diệp Phàm từ bên trong túi đựng đồ lấy ra linh trà, cho mấy vị sư tỷ mỗi người rót một chén. Di, Diệp sư đệ, đây tựa hồ là bên trong tông môn cái này gốc linh vụ trà mặt trên hái xuống linh trà Diệp. Tên là Linh Di nữ tu uống một ngụm linh trà, không khỏi nhãn thần sáng lên. Linh Di sư tỷ, đây chính là linh vụ trà, bất quá đây là từ tông môn cái này gốc linh vụ trà cấy ghép phân gốc mặt trên hái xuống. Thì ra là thế, bất quá cái này linh trà mùi vị dường như cùng cái này gốc lão linh vụ trà trên lệch không bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng tốt hơn một chút. Linh Di có chút không hiểu nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Linh Di sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết Diệp Phàm sư đệ là một vị linh thực phu sao? Lâm Thanh Tuyết cười chen vào một câu. Nguyên lai là cái này dạng, xem ra Diệp sư đệ nhưng là một vị ưu tú linh thực phu đâu. Linh Di cuối cùng là hiểu được. Đó cũng không chính là Diệp sư đệ ở linh thực một đạo bên trên nhưng là rất lợi hại. Lâm Thanh Tuyết cười đắc ý cô gái nhỏ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt tỷ tỷ ta? Linh Di danh mảnh ánh mắt ở Lâm Thanh Tuyết cùng Diệp Phàm trong lúc đó di động, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi cái này chết Linh Di, dám pha cho ta. Lâm Thanh Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, lúc này thả tay xuống ở trên linh chu khống chế hạch tâm, cùng Linh Di dùng beng. Ai, cái này hai đứa bé không chịu lớn. Còn lại mấy vị sư tỷ dồn dập lắc đầu, mang theo mỉm cười xem hai người chơi đùa. Thanh Dương Phường thị đến rồi. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, phi thiên linh chu đã đạt đến Thanh Dương cốc phía trên. Diệp Phàm đi tới linh chu một cái cửa sổ mạn tàu bên cạnh, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái náo nhiệt phường thị xuất hiện ở trong mắt hắn. Chương 13, biếu tặng linh trà di, Linh Di sư muội, tính thu sư muội. Diệp Phàm một chuyến mới dưới linh chu, đi tới Thanh Dương phường thị lối vào chỗ, liền gặp một vị người quen. Ở lối vào chỉ thủ vài tên Huyền Xương tông đệ tử, một người cầm đầu tên là Thần Dật, đã luyện khí 11 tầng tu vi, cùng Trình Linh Di cùng Tô Tính Thu hai vị sư tỷ quen biết. Thần Dật sư minh, rất lâu không gặp. Tính Thu sư tỷ mang theo đám người tiến lên chào, đồng thời cũng đem Diệp Phàm mấy người hướng Thần Dật sư minh mấy vị làm giới thiệu. Tính Thu sư muội, các ngươi là đến phường thị tới mua đồ chứ? Nếu như gặp phải không có mắt, tùy thời có thể tới tìm ta, sư minh nhất định sẽ vì các ngươi làm cho hà giận. Thần giật sư Minh tựa hồ đang trong phường thị đội chấp pháp địa vị không thấp, cười hì hì hướng mọi người nói. Cái kia sư muội đám người liền đa tạ thần giật sư Minh. Tô Tĩnh Thu hướng thần giật cười cười, kỳ thực chúng ta lần này qua đây, chủ yếu là vì chúc mừng Thanh Tuyết sư muội ở tông môn thi đấu trùng sông vào 300 người đứng đầu. Mấy vị sư Minh có muốn hay không cùng nhau đến tầm tiên lâu? Nguyên lai là cái này dạng, chúng ta còn có trị thủ nhiệm vụ, thì không đi được, bất quá, sư muội các ngươi đến rồi tầm tiên lâu về sau, có thể báo tên của ta, cái kia tầm tiên lâu trưởng quỹ ngược lại là cùng ta có vài phần giao tình, nói vậy bán đấu giá ta mặt mũi này. Thần giật khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng. Được à, thần giật sư Minh, đợi lát nữa chúng ta liền báo tên của ngươi, làm cho cái kia tầm tiên lâu trưởng quỹ cho chúng ta lớn nhất ưu đãi. Mắt thấy có tiện nghi có thể chiếm, Trình Linh Di lập tức liền lớn tiếng la một câu. Linh Di sư muội, hoàn toàn không thành vấn đề. Các ngươi nha, để tầm tiên lâu trưởng quỹ cho các ngươi đánh giảm 30, liền nói là ta nói. Dạ sơ, thần giật sư Minh, chúng ta đây liền đi qua. Trình Linh Di đại đại liệt liệt đi ở phía trước, đám người từ biệt thần giật sư Minh về sau, liền cùng nhau đi tới tầm tiên lâu. Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên đi tới tu tiên phường thị, một đường tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái này Thanh Dương phường thị xây vào Thanh Dương cốc một chỗ sơn cốc hẹp dài bên trong, diện tích thoạt nhìn lên không coi là quá lớn, nhưng là có vài km cao thấp. Phường thị hai bên lít nhít chồng chất đứng thẳng phong cách khác nhau lầu các cửa hàng, tạo thành một đầu dài điều trạm đường phố. Không ít mặc Huyền Xương tông luyện khí quần áo đệ tử đồ trang sức tu sĩ, còn có mặc các loại phục sức tán tu đang ở trong phường thị đi dạo. Tầm tiên lâu vị trí cách phường thị lối vào không xa, đám người chỉ đi vài trăm thước liền tới đến rồi tầm tiên lâu trước cửa. Trình Linh Di cùng Tô Tĩnh Thu, thậm chí Lâm Thanh Tuyết thoạt nhìn lên đều không phải là lần đầu tiên tới cái này tầm tiên lâu. Ba người thuần thục điểm mấy đạo của mình thích chiêu bài linh thực, sau đó đem một bản thất thải quyển sách đưa cho mọi người còn lại, làm cho đại gia chính mình gọi món ăn. Đến phiên Diệp Phàm thời điểm, hắn mở ra quyển sách nhìn một chút, phát hiện cái này tầm tiên lâu thức ăn, giá cả không tính là quá đắt, nhưng cũng không rẻ. Tiện nghi nhất một món ăn đều muốn 100 hạ phẩm linh thạch, thức ăn còn lại hảo thì lại thể ở 3-500 hạ phẩm linh thạch đến 2-3000 hạ phẩm linh thạch trên dưới, đắt tiền nhất một món ăn thì phải 15,000 hạ phẩm linh thạch, tên là Thả Lỏng Sâm cách thủy hùng trưởng. Nhìn bên cạnh nói rõ, Diệp Phàm có chút giật mình. Cái này Thả Lỏng Sâm là một loại chân quý linh dược, đối với kim đan tu sĩ đều có điểm tốt, mà cái gọi là hùng trưởng, càng là một loại tên là thiết bối thương hùng tam gia yêu thú, cũng chính là tương đương với kim đan kỳ yêu thú. Đối với Diệp Phàm mà nói, 15,000 hạ phẩm linh thạch hắn hoàn toàn tiêu phí lên được, nhưng không cần phải. Bởi vì hắn tu vi quá thấp, không hấp thu được món ăn này bên trong dư thừa linh khí, chỉ do lãng phí. Diệp Phàm tùy ý điểm một đạo yết giá 150 linh thạch thức ăn, sau đó liền đem quyển sách đưa cho người khác. Cái này ra tầm tiên lâu trưởng quỹ tên gọi là Trình Hóa, luyện khí tầng 8 tu sĩ, thoạt nhìn lên tuổi chừng 50 tuổi dáng vẻ, cả người hiện ra rất có khả năng cao. Mấy vị Huyền Xương tông tiên tử, còn có vị tiểu ca này, xin mời đi theo ta. Tô Tĩnh Tu nói lên thần giật sư Minh danh hào về sau, Trình Hóa quả nhiên biểu hiện thật là nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười đem Diệp Phàm mấy người an bài vào lầu 2 một gian bên trong bao xương. Ai, cái này linh trà thật là khó uống. Trình Linh Di vào phòng riêng về sau, liền đặt mông ngồi xuống một tấm chạm chỗ tinh tế cái ghế gỗ, sau đó dùng trên bàn kim ấm rót cho mình một ly nóng hổi linh trà. Uống một ngụm về sau nàng mà bắt đầu các loại ghét bỏ. Cũng không tệ, liền ngươi yêu chiều. Tĩnh Thu sư tỷ chính mình thử một ngụm, cảm giác coi như sướng miệng, nhịn không được chừng Trình Linh Di liếc mắt. Kỳ hỉ. Trình Linh Di nhún vai, đối với Diệp Phàm nháy mắt. Linh Di sư tỷ là muốn uống ta cái kia linh vụ trà chứ? Không thành vấn đề, ta liền ngâm một đại ấm đi ra. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra tràn đầy một tay trưởng linh vụ trà, rót tràn đầy một cái kim ấm. Vẫn là Diệp sư đệ cái này linh vụ trà uống ngon. Trình Linh Di cười hì hì hớp một ngụm, sau đó thoải mái mà nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức. Linh Di sư tỷ nếu như thích, ta liền tiễn sư tỷ một ít tốt lắm. Diệp Phàm ở hệ thống bên trong không gian kiểm tra một hồi chính mình chữ hàng, phát giác linh vụ trà số lượng cũng không thiếu, liền lấy ra mấy cái hộp gỗ, ở bên trong trang bị đầy đủ linh vụ trà, mỗi vị sư tỷ đều tặng một hộp. Đa tạ Diệp sư đệ. Tĩnh Thu sư tỷ mấy người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên có nhiều như vậy linh vụ trà. Cái này linh vụ trà có người nói đối với tu sĩ căn cốt cùng thần thức đều nhất định có tác ích, nếu như có đầy đủ số lượng, còn thực là không tồi. Tô Tĩnh Thu đôi mi thanh tú hơi dương lên, có chút tiếc nuối cảm khái một câu. Tĩnh Thu sư tỷ, cái này linh vụ trà đào tạo không dễ, hơn nữa sản xuất số lượng rất thưa thớt, muốn đạt được hiệu quả nhất định, cần số lượng sẽ cho người tuyệt vọng. Lâm Thanh Tuyết cười lắc đầu. Điều này cũng đúng, có ai cái kia thời gian cùng tinh lực, có thể bồi dưỡng ra hàng trăm hàng ngàn gốc linh vụ trà. Tô Tĩnh Thu tán thành gật gật đầu. Cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe xong mấy người nói chuyện với nhau, Diệp Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn trước đây cũng không biết linh vụ trà đối với tu sĩ căn cốt cùng thần thức có tăng lực tác dụng, chẳng qua là cảm thấy cái này linh trà vị không sai, sở dĩ thỉnh thoảng sẽ lấy ra đãi khách. Bây giờ biết điểm này, vậy hắn hoàn toàn có thể ở hệ thống trong linh điền đại quy mô trồng trọt, sau đó sẽ đại lượng uống loại này linh trà. Đến lúc đó lượng biến gây nên biến chất, cái này linh vụ trà đối với hắn tư chất cải thiện nói vậy cũng là rất không tệ. Xem ra ta muốn nhìn nhiều một ít sách, không thể chỉ là một vị khổ tu. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác mình quá câu chấp với tu vi, phương diện khác cũng muốn để thăng một ít mới là. Chương 14, Tô Tĩnh Thu kiến nghị đám người sở điểm linh thực lần lượt đã bưng lên, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên gọi lại một vị tầm tiên lâu gã sai vặt. "Tiểu nhị ca, các ngươi tầm tiên lâu bách hoa tiểu nhưng còn có chữ hàng. Nếu như có, cho chúng ta tới mấy ấm a." "Có, tiên tử chờ." Gã sai vặt ra khỏi phòng riêng, không lâu sẽ đưa tới mấy ấm hương khí say lòng người linh hữu.
cái này bách hoa tiểu vẫn là kém một chút, nhưng đây đã là tầm tiên lâu bên trong tốt nhất một cái linh tiểu. Lâm Thanh Tuyết cho mỗi người ngã một đại ly bách hoa tiểu, sau đó cảm khái một câu. Xác thực, cái này bách hoa tiểu chỉ có thể coi là tạm được, hơn nữa một bầu còn muốn 1000 hạ phẩm linh thạch, đơn giản là quá mắc. Trình Linh Di quệt miệng, lẩm bẩm nói: mà thôi, sư tỷ ta hôm nay vui vẻ, liền lấy ra một bầu chân tảng vài chục năm tốt rượu, cùng đại gia cùng là vui a. Tô Tĩnh Thu phi thường nhức nhối trầm ngâm hồi lâu, rồi mới từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một bầu thanh hương bốn phía, khiến người ta vừa nghe liền buồn ngủ quý hiếm linh cửu. Di, Tô sư tỷ, đây sẽ không là trong truyền thuyết tự trúc ngọc dịch chứ? Lâm Thanh Tuyết tiếp nhận Tô Tĩnh Thu trong tay linh cửu, mở nắp nghe, đột nhiên giật mình lớn tiếng hỏi: Thanh Tuyết sư muội quả nhiên biết hàng, đây chính là tự trúc ngọc dịch, bất quá đây chỉ là pha chế rượu qua tự trúc ngọc dịch. Nhưng coi như là pha chế rượu qua tự trúc ngọc dịch, cái này một bầu cũng cần hết mấy vạn hạ phẩm linh thạch, tài năng mới có thể mua được đâu. Tô Tĩnh Thu cực kỳ nhức nhối nói ra. Có người nói cái này tự trúc ngọc dịch vốn có để thăng thần thức tác dụng, chính là một loại cực kỳ khó được linh cửu, không nghĩ tới sư tỷ ngươi dĩ nhiên cam lòng cho lấy ra. Lâm Thanh Tuyết lời còn chưa dứt, trong tay linh cửu đã bị Trình Linh Di đoạt mất. Hảo tỷ, ngươi thật đúng là giàu có a. Trình Linh Di hì hì cười, không kịp chờ đợi đem chứa tự trúc ngọc dịch bình ngọc mở ra. Nhất thời, một đạo nồng nặc tiểu hương ở bên trong bao xương lan tràn ra, khiến người ta nghe ngóng say mê. Nhanh, cho đại gia rót đầy, cái này linh tiểu ở bên ngoài thả lâu nhưng là sẽ mất đi bộ phận hiệu lực. Ở Tô Tĩnh Thu dưới sự thúc dục, Trình Linh Di động tác thật nhanh cho bên trong bao xương mỗi cá nhân ngã một chén nhỏ tự trúc ngọc dịch, vừa lúc chứa linh tiểu bình ngọc cũng theo đó không rồi. Quả thật là khó được linh tiểu. Diệp Phàm đem một chén nhỏ tự trúc ngọc dịch toàn bộ uống vào, nhất thời cảm giác được một đạo hùng hậu linh lực ở trong thân thể phân tán bốn phía, hoàn toàn bù đắp được hắn trong ngày thường mấy tháng khổ tu. Đây vẫn chỉ là pha chế rượu qua tự trúc ngọc dịch, nếu như là không có pha chế rượu quá, hoàn toàn tinh thuần tự trúc ngọc dịch, thực sự là khó có thể tưởng tượng hiệu quả của nó sẽ có nhiều người thiên. Trời ạ, cái này tự trúc ngọc dịch dường như còn có phá cảnh công hiệu. Diệp Phàm chỉ là trong lòng nói thầm, Trình Linh Di cũng đã lớn tiếng kêu lên. Cái này tự trúc ngọc dịch nghe nói là lấy ngàn năm phân ngọc hư tự trúc làm tài liệu chính chế riêng, quả thật có phá cảnh công hiệu, bất quá ngươi nếu như dùng tự trúc ngọc dịch phá cảnh, vậy còn không như mua một viên phá cảnh đan có lời đâu. Tô Tĩnh Thu trắng Trình Linh Di liếc mắt. Bất kể là tự trúc ngọc dịch, vẫn là phá cảnh đan, ta cũng mua không nổi nhà, ta tốt nghèo rất dai à. Trình Linh Di kêu lên một tiếng, chán nản ngã ngồi trên ghế. Nàng đã tại luyện khí tầng 6 bồi hồi 3 năm, còn chẳng biết lúc nào có thể phá cảnh trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nếu như có thể có một ít tấm thuần chính tự trúc ngọc dịch, cái này đáng chết luyện khí tầng 6 còn không phải là tiện tay có thể phá. Mấy vị sư tỷ, cái này phá cảnh đan cần bao nhiêu linh thạch, tài năng mới có thể mua được? Diệp Phàm đột nhiên xen mồm hỏi một câu. Diệp sư đệ, coi như là cấp thấp phá cảnh đan cũng là có tiền mà không mua được, cũng không phải là tốt như vậy mua. Ta nhớ được 10 năm trước Thanh Dương Phường thị cử hành một buổi đấu giá bên trên, có một viên rác rưởi nhất phá cảnh đan đều bán ra hơn 2 vạn miếng hạ phẩm linh thạch giá cao đâu. Tô Tĩnh Thu nhìn Diệp Phàm liếc mắt, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Diệp sư đệ, ta kiến nghị ngươi trước đừng suy nghĩ cái này phá cảnh đan, bằng không chờ sau này ngươi tu vi để thăng đi lên, nếu có cơ hội lại dùng phá cảnh đan, hiệu quả kiếp nhưng là sẽ rất là rất xuống. Thì ra là thế, đa tạ Tô sư tỷ chỉ điểm. Diệp Phàm gật đầu, tiếp tục hỏi Tô sư tỷ, không biết cái này tự trúc ngọc dịch sư tỷ là từ nơi nào mua hàng? Nhưng có phối phương. Cái này tự trúc ngọc dịch là bên trong tông môn một vị sư thúc ban tặng, còn như tự trúc ngọc dịch phối phương, nói vậy vị sư thúc kia cũng là không có. Tô Tĩnh Thu nhẹ nhàng mà lắc đầu, một đôi mắt đẹp cẩn thận quan sát Diệp Phàm vài lần. Diệp sư đệ, ngươi có phải hay không đang vì tu vi để thăng chậm rãi vấn đề mà khổ não? Bất quá, sư tỷ vẫn là kiến nghị ngươi tận khả năng không thông qua ngoại vật để thăng tu vi, dù sao đây đối với nền căn cơ nhiều ít vẫn là sẽ có một ít ảnh hưởng. Sư tỷ nói đúng, chỉ là sư đệ ta tư chất thật sự là một lời khó nói hết ta. Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở thần tình. Nếu như là cái này dạng, ta đây kiến nghị Diệp sư đệ ngươi có thể đi nghe một chút bên trong tông môn những thứ kia trúc cơ các sư thúc chương trình học, nói không chừng sư đệ có thể từ đó đạt được một ít dẫn dắt đâu. Tô Tĩnh Thu đưa ra một cái rất đúng trọng tâm kiến nghị. Sư tỷ nói có lý. Diệp Phàm nhãn thần sáng lên, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn dự định phản hồi Huyền Xương Tông về sau, liền đi hỏi thăm một chút việc này. Tốt lắm, hai người là hận gặp nhau trễ sao? Làm sao trò chuyện cái không dứt ta? Tới, uống rượu. Trình Linh Di cười hì hì nói một câu. Người cái tên này, ngày hôm nay uống ít chút, đợi lát nữa chúng ta còn phải trở về tông môn đâu. Tô Tĩnh Thu không nói nhìn Trình Linh Di liếc mắt. Trở về cái gì tông môn nhà, ngày mai trở về không được sao? Trình Linh Di xốc lên một khối béo mập thịt thú, hung tợn cắn một cái. Không có việc gì, thật vất vả đi ra một chuyến, ngày hôm nay chúng ta liền không say không nghỉ à? Lâm Thanh Tuyết cười nói. Vẫn là Thanh Tuyết muội muội hiểu ta. Trình Linh Di đại liệt giơ ly rượu lên, hướng Lâm Thanh Tuyết làm một cái mời rượu động tác, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ai, xem ra hôm nay lại phải đi tìm một cái khách sạn ở lên một đêm. Tô Tĩnh Thu nhịn không được vỗ trán thở dài. Diệp Phàm nhìn lấy đầy bàn linh thực, lông mi dương lên, xúc lên một khối hồng mao thỏ miếng thịt, bỏ vào trong miệng tân tân hữu vị ăn. Chờ hắn nuốt xuống khối này hồng mao thỏ thịt, một đạo tinh vi nhưng coi như tinh thuần linh khí liền ở trong người tràn ngập ra. Hồng mao thỏ thuộc về phi thường yếu đuối nhất giai yêu thú, vị cũng là không sai, hơn nữa đối với hắn như vậy đề giai tu sĩ ít nhiều có chút chỗ tốt. Nhưng đối với đã luyện khí 10 tầng Tô Tĩnh Thu như vậy luyện khí cao giai tu sĩ mà nói, hồng mao thỏ cung cấp cái kia một ít sợi linh lực liền hầu như không có gì giúp ích. Tài, lữ, pháp,
địa đối với người tu chân mà nói, quả thật là vô cùng trọng yếu. Không có một cái hài lòng tu luyện hoàn cảnh, không có ổn định tài nguyên cung cấp, trừ phi là tư chất nghịch thiên hạng người, bằng không muốn đi tới chỗ cao thật là khó lại càng khó hơn. Diệp Phàm vừa ăn linh thực một bên nghĩ ngợi. Chương 15, mua sắm linh chu 2 canh giờ đi qua rất nhanh. Tầm tiên lâu lầu hai bên trong bao sương, Tô Tĩnh Thu cùng một vị khác nữ tu Nhan Tuyết Như, còn có vẫn duy trì thành tỉnh Diệp Phàm, có chút nhức đầu nhìn lấy đã say đến bất tỉnh nhân sự Trình Linh Di, Lâm Thanh Tuyết cùng với hai vị khác nữ tu Đinh Như Âm, Thiết Huệ. Hai vị sư tỷ, muốn không ta đến phụ cận nhìn có hay không thích hợp khách sạn, nếu có trước hết đem mấy vị uống say sư tỷ đưa đến trong khách sạn nghỉ tạm một đêm tốt lắm. Diệp Phàm trầm giọng nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, vậy phiền phức Diệp sư đệ đến phụ cận tìm xem, cần linh thạch. Linh thạch ta có. Diệp Phàm huyền chuyển cự tuyệt Tô Tĩnh Thu đưa tới cái túi, xoay người liền rời đi căn này phòng riêng. Không lâu về sau, Diệp Phàm ở cách Tầm Tiên lâu đại khái 300m vị trí, tìm được rồi một nhà tên là Duyệt Duyên khách sạn. Hắn vào nhìn một cái, cảm giác cũng không tệ lắm, liền một khẩu khí mua 7 cái giáp tự hào căn phòng, tổng cộng trả 1400 miếng hạ phẩm linh thạch, đem coi tiệm tiểu nhị cho cao hứng mặt mày rặng rỡ. Sau đó, Diệp Phàm một lần nữa phản hồi Tầm Tiên lâu, cùng giải quyết Tô Tĩnh Thu cùng Nhan Tuyết Như mang theo 4 con túy miêu đi tới Duyệt Duyên khách sạn. Hai vị sư tỷ, vậy làm phiền các ngươi, ta tới trước trong phường thị đi dạo một chút. Hành, Diệp sư đệ ngươi đi mau đi. Diệp Phàm bất tiện vẫn ở lại mấy vị sư tỷ trong phòng mặt, lúc này liền rời đi các sư tỷ căn phòng, đi tới bên ngoài khách sạn. Đồ vật cắt. Diệp Phàm đi ra khách sạn không bao lâu, liền phát hiện một gian quy mô quá lớn cửa hàng. Chớ không phải là bán ra pháp bảo cửa hàng. Diệp Phàm nhớ tới ngày hôm nay cưới lấy Phi Thiên Linh Chu, không khỏi trong lòng hơi động, bất chi bất giác liền đi tới cửa hàng này trước cửa. Tiên trưởng cần gì không? Chúng ta đồ vật trong các bảo bối gì đều có, tiên trưởng có thể tiến đến nhìn. Một vị tuổi chừng 40 tiểu nhị nhiệt tình đem Diệp Phàm cho nên vào trong tiệm. Các ngươi trong điếm có hay không phi hành pháp khí? Diệp Phàm cẩn thận quan sát một chút trong tiệm hoàn cảnh, phát giác trong điếm lắp đặt thiết bị thật là xa hoa. Khi thời gian chính ngọ, trong điếm các nơi thưa thớt đứng mười mấy người, đang cùng trong tiệm tiểu nhị bắt chuyện. Phi hành pháp khí? Có, rất nhiều, tiên trưởng mời. 40 nam tử đem Diệp Phàm dẫn tới bán ra phi hành pháp khí một loạt cái giá bên cạnh, nhiệt tình hướng hắn giới thiệu trên kệ các loại phi hành pháp khí. Các ngươi trong điếm không có phi thiên linh chu sao? Diệp Phàm đối với mấy cái này thông thường phi hành pháp khí cảm giác không hài lòng lắm. Bởi vì này chút phi hành pháp khí đại thể cần tiêu hao tu sĩ pháp lực, tài năng mới có thể phi hành. Liên Diệp Phàm trong cơ thể về điểm này mỏng manh pháp lực chỗ nào có thể kiên trì nổi. Phi Thiên Linh Chu. 40 nam tử hít vào một hơi, có chút kinh nghi bất định quan sát lần nữa Diệp Phàm vài lần. Làm sao, cảm thấy ta mua không nổi sao? Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Không phải, tiểu nhân không dám, chỉ là Phi Thiên Linh Chu giá trị quá cao, tiểu nhân không dám làm chủ, muốn không, tiên trưởng vẫn là theo ta đến lầu 2A, ta cái này xin mời trưởng quỹ qua đây. 40 nam tử cẩn thận từng ly từng tí thấp nói rằng. Cũng được, vậy đến lầu 2A. Tiên trưởng mời. 40 nam tử dẫn Diệp Phàm đi tới cửa hàng lầu 2 một gian căn phòng độc lập bên trong, cũng chi kỷ cho Diệp Phàm rót một chén thơm dịu tràn ra bốn phía linh trà. Không lâu, một gã luyện khí 9 tầng lục tuần lão giả bước nhanh đi tới trong phòng. "Vị tiểu ca này, ngươi muốn mua Phi Thiên Linh Chu?" Trưởng quỹ phất tay một cái, ý bảo 40 nam tử đi ra ngoài trước, sau đó vẻ mặt ôn hòa đối với Diệp Phàm hỏi một câu. "Trưởng quỹ, ta xác thực có ý nghĩ này, không biết uy điếm nhưng có hàng hiện có." Diệp Phàm gật đầu. "Có. Trong điếm vừa lúc có vài món linh chu pháp khí, tiểu ca mời xem." Trưởng quỹ cười híp mắt lấy ra ba chiếc tạo hình tinh xảo phi thiên linh chu, cùng đem linh chu công năng vì Diệp Phàm làm giới thiệu. Ba chiếc linh chu bên trong có một con thuyền trung phẩm linh khí phi thuyền, giá cả cực kỳ ngưỡng cao, đạt tới kinh người 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Kém nhất một con thuyền phi thiên linh chu thì chỉ đạt tới trung phẩm pháp khí giai bậc, giá cả cũng muốn 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng một con thuyền phi thiên linh chu, có người nói đã đạt đến hạ phẩm linh khí giai bậc, nhưng ngoại hình có vẻ hơi thô ráp, cho Diệp Phàm một loại cảm giác quái dị. "Trưởng quỹ, chiếc này hạ phẩm linh khí phi thuyền có phải hay không trong quá trình luyện chế xảy ra vấn đề gì?" Diệp Phàm sờ soạn mình một chút mũi, hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiểu ca nhãn độc cũng. Chiếc này linh chu đúng là một vị tính cách cổ quái luyện khí sư luyện chế, cũng xác thực tồn tại một điểm chút vấn đề nhỏ, chủ yếu là linh thuyền trên phòng ngự trận pháp, cùng với linh tài ma hợp, dường như chẳng phải hoàn mỹ. Cái kia vị luyện khí sư, có người nói hướng linh chu bên trong tăng thêm số lượng không ít hiếm thấy linh tài, thậm chí còn bao gồm một loại hiếm thấy rũ kim. Đáng tiếc là vị đại sư kia tựa hồ có hơi vẽ rắn thêm chân, ngược lại đem thật tốt một con thuyền phi thiên linh chu cho luyện chế thành cái này quỷ dáng vẻ. Trưởng quỹ ngược lại là thành thật. Cười khổ nói với Diệp Phàm ra khỏi chiếc này linh chu tồn tại một ít không đủ. "Trưởng quỹ, mấy vấn đề này sẽ không ảnh hưởng chiếc này linh chu bình thường phi hành chứ?" Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe dò hỏi. "Vậy cũng sẽ không, không dối gạt tiểu ca, lão phu trước đây cũng có này lo lắng, sở dĩ đặc biệt chính mình bay thử mấy lần, nhưng chưa phát hiện cái gì phải chết chỗ thiếu hụt. Nếu tồn tại vấn đề, cái kia giá tiền của nó có thể hay không hơi rẻ?" Diệp Phàm mở miệng lần nữa. "Cái này, được chưa? Vậy liên tính tiểu ca 8 vạn hạ phẩm linh thạch tốt lắm." Trưởng quỹ bày ra một bộ nhức nhối bộ dạng. "8 vạn? Quá mắc chứ?" Diệp Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt chớp động. "Trưởng quỹ, mắc như vậy giá cả, linh chu bản thân lại tồn tại vài dạng chỗ thiếu hụt, một dạng trúc cơ tu sĩ sẽ không mua sắm như vậy linh chu chứ? Nhưng đối với như là dưới như vậy luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, cái này linh chu dường như lại qua với sang quý, còn như những thứ kia có bối cảnh không thiếu linh thạch con em gia tộc, một dạng cũng sẽ không mua sắm loại này có thiếu sót linh chu. Sở dĩ, trưởng quỹ ngươi cho một thành thật giá cả a. Chỉ cần giá cả còn được, tại hạ liền mua lại, miễn cho trưởng quỹ ngươi trong tiệm này vẫn để cái này dạng một con thuyền không người hỏi thăm linh chu. Diệp Phàm mấy lời nói làm cho trưởng quỹ ánh mắt lấp loé không chừng, tựa hồ có hơi do dự. Một lúc lâu, Lục Tuần lão giả chậm rãi phun ra trong miệng một ngụm trọc khí. Cũng được, nếu tiểu ca đem lời nói đến chỗ này phân thượng, vậy liền tính tiểu ca 50.000 hạ phẩm linh thạch tốt lắm. 50.000? Vẫn còn có chút. Diệp Phàm thấy trưởng quỹ quay mặt lại, nhanh chóng đổi giọng, "Trưởng quỹ, có thể hay không lấy vật chống vật?" Chương 16, linh động thiếu nữ ổ. Tiểu ca chuẩn bị lấy vật gì tới chống? Trưởng quỹ khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi bất mãn. Bộ cây này thất diệp thạch nam, trưởng quỹ nhìn có thể đáng bao nhiêu linh thạch? Diệp Phàm tâm niệm vừa động, trong tay đã xuất hiện một cái nho nhỏ hộp ngọc. Thất diệp thạch nam, sợ rằng không được. Trưởng quỹ có chút ghét bỏ tiếp nhận hộp ngọc, thuận tay mở ra, sau đó liền giật mình. "Gì? Đây là một gốc 800 năm phân thất diệp thạch nam." Lão giả hô hấp có chút dồn dập. "Không sai, trưởng quỹ không ngại tính ra một cái, bộ cây này thất diệp thạch nam có thể chống bao nhiêu hạ phẩm linh thạch?" "Tiểu ca, bộ cây này thất diệp thạch nam, ta coi như ngươi 40.000 hạ phẩm linh thạch như thế nào?" Lục Tuần vẻ mặt ông lão trở nên có chút kích động. Thất diệp thạch nam mặc dù chỉ là một loại bình thường nhất linh dược, thế nhưng lên niên đại về sau, giá trị của nó khả năng liền không giống bình thường. Bộ cây này thất diệp thạch nam niên đại đã đạt đến kinh người 800 năm, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, bên ngoài công hiệu chỉ sợ đã không kém gì ngàn năm linh dược. Cao niên đại linh dược luôn luôn là có tiền mà không mua được, mặc dù là nguyên anh đại tu sĩ, muốn mua được cái này dạng một gốc linh dược cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tâm tư của ông lão linh hoạt ra, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Trong lòng hắn nghĩ ngợi, trước mắt người trẻ tuổi này có phải hay không là một cái đại tông môn đệ tử, nói không chừng nhân ra có con đường có thể làm ra cao niên đại linh dược. Được chưa? Đây là một vạn hạ phẩm linh thạch, lại tăng thêm một bội này thất diệp thạch nam, vừa lúc 50.000 hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm thấy lão giả nhãn thần có chút dị thường, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Xem ra, ta còn đánh giá thấp cao niên đại linh dược lực hấp dẫn, về sau tượng loại này cao niên đại linh dược, tuyệt không thể đơn giản lấy ra. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, lật bàn tay một cái, trực tiếp vứt cho lão giả một cái túi tiền, bên trong vừa lúc chứa một vạn miếng hạ phẩm linh thạch. "Tiểu ca, chiếc này Phi Thiên Linh Chu hiện tại đã thuộc về ngươi." Lão giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận túi, thần niệm quét một vòng, phát hiện trong túi linh thạch số lượng không có lầm, liền cười híp mắt đem chiếc kia ngoại hình hơi lộ ra thô ráp linh chu giao cho Diệp Phàm. "Vậy được, trưởng quỹ, vậy cứ như vậy đi." "Ta đi." Diệp Phàm tạm thời không có mua sắm còn lại pháp khí dự định, liền chuẩn bị ly khai. "Chờ, các loại, tiểu ca, đây là chúng ta đồ vật các huyền cấp quý khách bài, cũng xin tiểu ca nhận lấy, bằng cái này bài tiểu ca về sau đến bất kỳ một nhà đồ vật các cửa hàng mua sắm vật phẩm, đều có thể hưởng thụ 10% ưu đãi." Lão giả từ trên người lấy ra một khối ngân bạch sắc lệnh bài, nhét vào Diệp Phàm trên tay. "Tốt, vậy đa tạ trưởng quỹ." Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp liền phóng đến rồi bên trong túi lượng đồ. "Đúng rồi, tiểu ca, ta họ Vương, về sau tiểu ca nếu như có gì cần, tùy thời có thể đến tiệm chúng ta bên trong tới." Vương trưởng quỹ nhiệt tình đem Diệp Phàm tiễn xuống lầu dưới, lưu luyến không rời cùng hắn nói đừng. "Có tiền, tới chỗ nào đều là đại gia." Ly khai đồ vật cắt về sau, Diệp Phàm nhịn không được oán thầm một câu. "Ta hiện tại muốn làm gì? Có muốn hay không lại đi bán vài quặng linh dược?" "À được rồi, còn phải đi mua tụ khí đan đâu, việc này thiếu chút nữa đã quên rồi." Diệp Phàm đứng ở một chàng trang sức cảnh xuân tươi đẹp kiến trúc trước cửa, tự lẩm bẩm. "Đúng rồi, ta hiện tại tu vi thấp đến đáng thương, trên người lại mang lớn như vậy một món tiền bạc, không thông báo sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cái kia đồ vật các trưởng quỹ cũng sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham chứ. Muốn không, vẫn là về khách sạn trước lại nói." Liên tại Diệp Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo khoa trương bén nhọn tiếng nói phá vỡ hắn mơ màng. "Yêu, tốt tuấn tú tiểu ca, có muốn hay không đến chúng ta tới nơi này chơi một chút à?" "Ai?" Cái này giọng the thế làm cho Diệp Phàm nổi lên một thân nổi da gà, hắn nhanh chóng tập trung ý chí, hướng thanh âm tới chỗ nhìn sang. "Oh my god, không sẽ là cái loại địa phương kia chứ?" Chỉ thấy một chàng đỏ dự kiến trúc trước cửa, đang đứng vài tên tao thủ lộng tư cô gái trẻ tuổi, ở giữa vẫn còn có phân nửa người là luyện khí 2, tầng 3 nữ tu. Mới vừa nói, cũng là một vị vóc người hơi lộ ra mập mạp, trên mặt son phấn chừng một tấc dày trung niên nữ tử. Cái này nữ tử đầy mặt nụ cười nhìn lấy Diệp Phàm, ánh mắt tựa hồ đang phát quang, ở sau lưng nàng vài tên cô gái trẻ tuổi thì không ngừng mà hướng phía Diệp Phàm bước bị nhãn. "Yêu quái, chớ có loạn ta phàm tâm." Diệp Phàm hét lớn một tiếng, có chút chật vật cách xa cái này chàng kiến trúc. "Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, coi như là hồng trần nữ hiệp cũng không được." Đi nhanh hơn 200m về sau, Diệp Phàm tâm tình hoảng loạn mới chậm rãi thư giãn xuống tới. Xa xa, một đạo như có như không bén nhọn tiếng nói truyền tới: "Tuấn ca nhi, chúng ta nơi đây đều là nhân tộc, có thể không có gì yêu quái?" "Đều người nào a?" Diệp Phàm chưa tỉnh hồn vỗ ngực một cái. Lúc này hắn đột nhiên phát giác phía trước cách đó không xa một mảnh tiếng người huyên náo, các loại huyên náo tiếng la mơ hồ truyền tới. Diệp Phàm tò mò men theo thanh âm huyên náo đi về phía trước đi tới. Đi một đoạn đường về sau, hắn mới phát hiện chính mình dĩ nhiên đi tới một cái náo nhiệt thị trường trước cửa. Tán tu giao dịch chỗ. Năm cái chữ to mạ vàng xuất hiện ở trong mắt Diệp Phàm. Nguyên lai là tán tu giao dịch địa phương, thảo nào nhiều người như vậy. Diệp Phàm có chút hiểu được. Đây là Thanh Dương Phường thị đặc biệt vì phụ cận một dãy tán tu cung cấp chợ giao dịch sở. Không thể không nói, Thanh Dương Phường thị người quản lý vẫn rất có chút kinh doanh đầu não. Vì phụ cận tán tu cung cấp tốt như vậy một cái giao dịch địa điểm, vô hình chung có thể gia tăng thật lớn phường thị dòng người số lượng. Nhìn bên ngoài, Thanh Dương Phường thị dường như ăn một điểm nhỏ thua thiệt, trên thực tế nó mang đến giữ tại tiền lợi nhưng là xa xa cao hơn điểm ấy lỗ lã. Ha ha, vào xem có thể hay không đào được vài món bảo bối. Diệp Phàm bất động thanh sắc bốn phía quan vọng, vẫn chưa phát hiện mình phía sau có cái gì đối các loại, liền phóng tâm mà tiến vào cái này bên trong thị trường. Thật nhiều bày sạc. Diệp Phàm một cái quầy hàng nhìn một chút tới, đáng tiếc cũng không có phát hiện thứ tốt gì. Cái này tụ khí đan bán thế nào? 40 miếng hạ phẩm linh thạch một chai. Tiểu ca, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta cái này trong gian hàng đồ vật, tuyệt đối là nơi đây giá thấp nhất, nếu như tiểu ca mua số lượng nhiều, giá cả còn có thể thương lượng lại. Ở một cái bán ra các loại đề giai đan dược bày hàng trước mặt, Diệp Phàm hỏi thăm vài loại đan dược giá cả, phát giác nơi này đan dược giá cả sắc thực so với trong phường thị cửa hàng phải tiện nghi không ít, thế nhưng đan dược chất lượng lại làm cho người không dám khen tặng. Chính hắn cũng không dám dùng như vậy đan dược, ai biết ăn đi sẽ có hay không có cái gì bất lương hậu quả. Tính rồi, đan dược vẫn là đến những thứ kia lớn cửa hàng đi mua a. Diệp Phàm thở dài, xoay người ly khai gian hàng này. Những tán tu này, thời gian thật đúng là không dễ dàng. Diệp Phàm chính là cảm thấy cảm khái gian, đột nhiên nghe được phía trước mấy chục thước chỗ một cái trong gian hàng, truyền đến lưỡng đạo không tính là đặc biệt kịch liệt cãi cọ tiếng. Mang theo tò mò tâm tư, Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, đi tới phát sinh tranh chấp quầy hàng trước mặt. "Ta nói Khúc cô nương, ngươi bản này công pháp luyện thể có ai có thể tu luyện được bắt đầu? Ta mua lại cũng bất quá là thành tựu tham khảo mà thôi, căn bản cũng không khả năng đi tu luyện phía trên này công pháp. Nhưng là ngươi giá tiền này cũng quá đắt chứ? Một bản không người có thể luyện thành phá công pháp, lại muốn giá cả 5000 hạ phẩm linh thạch, ngươi đây quả thực là đoạt linh phẩm nha." Một vị thân hình to như cột điện ngăm đen cự hán cầm trong tay một bản phiếm hoàng sách cổ, đang tầng tầng không ngớt toái niệm. "Báo thúc, ta cái này bản kim cốt đoán nguyên quyết nhưng là tổ tiên truyền xuống một bản cực tốt đoán thể công pháp, tuy nói muốn luyện thành quả thật có chút độ khó, nhưng không có nghĩa là liền không có người có thể làm được hơn nữa, giá trị của nó nhưng là xa xa không chỉ 5000 hạ phẩm linh thạch, ta đã coi như là bán tiện nghi." Thiết tháp cự hán trước mặt, một vị 17-18 tuổi, nhãn thần cực kỳ linh động xinh đẹp thiếu nữ đang ở dựa vào lý lẽ biện luận cái cỏ lấy. "Tiểu Khúc ca, 1000 hạ phẩm linh thạch ngươi xem coi thế nào? Đây là ta có thể xuất nổi giá tiền cao nhất." Thiết tháp cự hán oang oang nói ra. "Báo thúc, cái này không thể được, ngươi cái này ra giá cũng kém nhiều lắm a." Thiếu nữ dùng sức lắc đầu, một bộ không chịu nhượng bộ chút nào bộ dạng. "Vậy coi như ta không mua, ngươi sẽ chờ làm cho quyển sách kia hít bụi a." Thiết tháp cự hán hùng hùng hổ hổ lý khai. "Ai, chẳng lẽ sẽ không có biết hàng sao? Nếu không phải là gia đạo sa sút, ai sẽ đi bán tốt như vậy công pháp đâu?" Thiếu nữ thất vọng một lần nữa ngồi chồm hổm xuống, nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm. "Cô nương, cái kia bản công pháp luyện thể có thể hay không để cho ta xem một cái?" Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới thiếu nữ trong tai. Thiếu nữ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đang mặt mỉm cười mà nhìn nàng. "Có thể nhìn cho." Mặt của cô gái bên trên lộ ra một tia ngượng ngùng, cô quýt đem cổ tịch đưa cho nam tử trẻ tuổi. "Đây quả thực là vì ta lượng thân định chế công pháp nha." Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Diệp Phàm. Hắn mở ra bản này tên là Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết cổ tịch, chỉ nhìn một hồi liền bụng mừng rỡ. Chương 17, đi ra khỏi nhà, an toàn là số 1 nguyên lai, bản này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết thật đúng là một bản cực kỳ tinh diệu công pháp luyện thể. Tuy là Diệp Phàm trước đây cũng không có tu tập quá luyện thể công pháp, nhưng hắn hiện tại dù sao đã không phải là một cái tu chân tiểu bạch, nhãn quang bao nhiêu vẫn có một ít. Bản này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết cho hắn một loại bác đại tinh thâm, hạo như yên hải cảm giác. Căn cứ trong sách nói, cái này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết cộng phân 4 tầng. Tầng thứ nhất tu thành, có thể tẩy tủy đoán cốt, có thể ung dung đối phó luyện khí cao dài tu sĩ. Tầng thứ hai tu thành sẽ ở ra tầng ngoài hình thành một đạo bền bị ra rẻ, mà tu tập người đục thân thì chuyển hóa thành đồng cân thiết cốt, chính là thượng phẩm linh khí cũng khó mà suy giảm tới mảy may. Tầng thứ ba tu thành, nhưng đối với chiến kim đan kỳ tu sĩ cũng lấy đục thân ngạnh kháng thông thường pháp bảo. Còn như đệ tứ tầng nếu như có thể tu được đại thành, căn cứ trong sách nói chính là gặp phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Dĩ nhiên là một bản đối thẳng nguyên anh kỳ đoán thể công pháp. Nói như thế, bản này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết giá 5000 hạ phẩm linh thạch đích thật là tiện nghi không thể bớt nữa. Diệp Phàm trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị, cảm thấy bản này đoán thể công pháp thực sự bán được vô cùng tiện nghi. Chẳng lẽ công pháp này tồn tại cái gì khó có thể khắc phục chỗ thiếu hụt? Diệp Phàm lông mi dương lên, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Thì ra là thế. Thảo nào vừa rồi cái kia cự hán có thể như vậy nói. Nhìn hồi lâu về sau, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được. Nguyên lai cái này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết công pháp bản thân cũng không có gì khó có thể khắc phục chỗ thiếu hụt. Tương phản, theo như sách viết nói, công pháp này gần như hoàn mỹ, thật sự là một loại khó được đoán thể thần công. Đáng tiếc là cái này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết ở trong quá trình tu luyện cần tiêu hao tài nguyên, đơn giản là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù là một cái đại tông môn thiên tiêu đệ tử, chỉ sợ cũng rất khó góp đủ như vậy số lượng cao tài nguyên. Tỷ như muốn tu thành bộ công pháp kia tầng thứ nhất, liền cần thu thập số lượng đông đảo hơn 10 chủng linh dược, hơn nữa tất cả linh dược đều yêu cầu niên đại ở 700-800 năm trở lên. Còn như công pháp tầng thứ hai thì càng thêm khoa trương, dĩ nhiên cần hơn 100 chủng linh dược, đồng thời tất cả linh dược đều yêu cầu 1500 niên đại trở lên. Phía sau tầng thứ ba muốn tu luyện càng là cần siêu tập hơn 300 chủng bất đồng linh dược, đồng thời linh dược niên đại yêu cầu đạt được 3 đã ngoài ngàn năm. Tới công pháp đệ tứ tầng, càng là phát rồ yêu cầu tất cả linh dược đều đạt được vạn năm trở lên niên đại. Bộ này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết, không sẽ là thượng cổ dược tông một vị đại năng sáng lập a? Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cái cổ quái suy đoán. Hiện nay cái niên đại này, không muốn nói vạn năm linh dược, chính là ngàn năm linh dược, bình thường đều chỉ có thể đi qua đấu giá hội các loại mới có lấy được cơ hội. Đương nhiên ở trong thời kỳ thượng cổ, có lẽ ngàn năm linh dược cùng bạn năm linh dược sẽ không như vậy hiếm thấy, nhưng bất kể nói thế nào, ngoại trừ dược tông bên ngoài, thông thường tông môn chỉ sợ cũng rất khó thu được số lượng khổng lồ như thế siêu cao năm giá cả linh dược. Diệp Phàm suy đoán cùng sự thực chênh lệch không bao nhiêu. Bản này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết đúng là hơn 10 vạn năm trước, lúc đó Thương Huyền trên đại lục cực thịnh một thời dược vương trong tông, một vị hóa thần tu sĩ sáng tạo. Nhưng coi như là vào niên đại đó, có thể tu thành bản này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết, kỳ thực cũng không có mấy cái. Dù sao bên ngoài đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên, thật sự là quá khoa trương một chút. Bất quá, đối với người khác mà nói khó như lên trời rộng lượng tài nguyên, đối với Diệp Phàm mà nói, lại chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn chỉ cần theo như sách viết sở hàng linh dược chủng loại, đi sưu tập tương ứng linh dược hạt giống, sau đó sẽ đến chính mình hệ thống trong linh điển chậm rãi đào tạo cũng là được rồi. Duy nhất phiền phức chính là ở chỗ có chút linh dược cũng sớm đã tuyệt tích, muốn thu được hạt giống càng là chuyện không thể nào. Cũng may, Diệp Phàm nhìn một chút trong sách sở hàng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đồ thiết yếu cho tu luyện linh dược, chỉ có số rất ít hắn còn không có thu được. Cái này dạng hắn chí ít mới có thể tu luyện bộ này thần công trước hai tầng. Xem ra bản này Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết cùng ta có duyên a. Diệp Phàm trong lòng đã quyết định đem cái này môn đoán thể thần công cho mua lại. Nhưng hắn không phải muốn ở chỗ này tiến hành giao dịch, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mấy ngàn miếng hạ phẩm linh thạch đại giao dịch, lại là ở khu vực công cộng, Diệp Phàm lo lắng có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Đi ra khỏi nhà, an toàn trọng yếu nhất. Nhất là ở tàn khốc tu chân giới, cái gọi là tài bất lộ bạch đạo lý, càng lộ ra di túc chân quý. Cô nương, ngươi bản này điện tịch muốn 5000 hạ phẩm linh thạch, quá bất hợp lý đi. Diệp Phàm làm ra một bộ buông tha dáng vẻ, lắc đầu hứng thú dạt dào đứng lên, đi phía trước vừa đi đi. Gì, lão ca ngươi khối này là cái gì khoáng thạch? Không lâu, Diệp Phàm đi tới cái kia vị khúc cô nương phía trước khoảng chừng hơn 10 mét chỗ, một cái bán ra tạp vật trong gian hàng, chỉ vào một khối màu vàng nhạt khoáng thạch đối với chủ quán hỏi. Công tử nếu là thật muốn, khối khoáng thạch này coi như ngươi 1000 hạ phẩm linh thạch tốt lắm. Gian hàng này chủ nhân là một vị hơn 50 tuổi nam tử gầy gò, trong mắt hiện lên ánh mắt giảo hoạt. Lão ca a, ngươi đây là lấn ta lạ mặt a. Ha ha, 1000 linh thạch. Diệp Phàm cẩn thận đoan trang khối này màu vàng khoáng thạch, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra đây là vật gì. Nhưng cái này chủ quán rõ ràng mình cũng không hiểu, chỉ là một vị tùy tiện báo giá, rõ ràng cho thấy muốn hố Diệp Phàm một bà. Vì vậy, Diệp Phàm đứng dậy, ánh mắt dư quang lơ đãng hướng cái kia vị khúc cô nương quầy hàng liếc một cái. Lúc này, khúc cô nương dường như cũng hiểu được ngày hôm nay sẽ không có thu hoạch gì, đang ở thu thập quầy hàng, chuẩn bị rời đi. Tiểu ca ngươi đừng đi a, như vậy đi, ta liền cho ngươi cái thành thật giá cả, coi như ngươi 200 hạ phẩm linh thạch tốt lắm. Nam tử gầy gò thấy Diệp Phàm thực sự dự định ly khai, liền hoảng sợ vội vàng đứng dậy, cực lực giữ lại. Cho ngươi tối đa là 100 hạ phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa ta cũng không cần. Diệp Phàm miễn cưỡng dừng bước lại, nhìn lấy nam tử gầy gò nói. Được chưa, vậy 100 hạ phẩm linh thạch. Nam tử gầy gò trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười vui vẻ, làm cho Diệp Phàm chợt cảm thấy chính mình bị lừa. Khối này so với Hải Nhi đầu hơi lớn hoàng sắc quán thạch, là nam tử gầy gò ở giã ngoại thời điểm, thuận tay nhặt được. Hắn đã sớm hỏi qua không ít người, có thể không có một cái người nhận ra cái này khoáng thạch rốt cuộc là vật gì. Hiện tại có người muốn, nam tử gầy gò tự nhiên là gấp không thể chờ mà nghĩ muốn bán đứng nó rớt. Được chưa? Diệp Phàm gật đầu, lấy ra linh thạch trả hết trướng, liền đem màu vàng khoáng thạch thu vào. Lúc này, hắn phát giác cái kia vị khúc cô nương đã ly khai quầy hàng, đang hướng thị trường đi ra bên ngoài. Diệp Phàm lại đi dạo mấy cái quầy hàng, thuận tay mua vài món không đáng giá tiền tiểu vật phẩm về sau, cũng lặng yên ly khai người tán tu này thị trường giao dịch. Chương 18, Thiên Huyễn mặt nạ cùng Hắc Cẩn Sa Diệp Phàm rời đi tán tu thị trường giao dịch về sau, liền bước nhanh ly khai, hướng Duyệt Duyên khách sạn phương hướng đi nhanh. Trên đường hắn gặp phải một nhà tên là Bách Liên các linh dược cửa hàng, liền lén lút đi vào cửa hàng này bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phàm xuất hiện lần nữa ở Bách Liên các trước cửa, trên người đã nhiều hơn một cái túi trữ vật, bên trong chứa mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Trước đây mua sắm Phi Thiên Linh Chu, Diệp Phàm trên người linh thạch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa rồi đồ kinh cái này ra tham gia linh dược mua bán cửa hàng, Diệp Phàm liền vào đi bán một nhóm lớn đê giai linh dược, số lượng to lớn, làm cho cửa hàng này trưởng quỹ xác thực có chút giật mình. Nhanh chóng trở về khách sạn, Diệp Phàm quan sát bốn phía một phen, không có phát hiện dị thường gì liền nhanh chóng hướng phía Duyệt Duyên khách sạn phương hướng đi tới. Chờ hắn trở lại Duyệt Duyên khách sạn ngoài cửa, cái kia vị khúc cô nương cũng sớm đã chờ ở nơi này một đoạn thời gian. Diệp công tử, Khúc Nhược U mang theo ánh mắt hiếu kỳ, cẩn thận quan sát Diệp Phàm vài lần. Diệp Phàm cái kia luyện khí 2 tầng tu vi, ở trong mắt của nàng nhìn một cái không sót gì. Vị này Diệp công tử tự hồ chỉ có luyện khí 2 tầng tu vi, lại nói muốn mua cái kia bản Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết, không sẽ là gạt người chớ. Chẳng lẽ hắn có cái gì khác mục đích? Khúc Nhược U trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an. Tuy nói nàng có luyện khí tầng 6 tu vi, nhưng người này nếu như muốn gây bất lợi cho nàng, nhất định còn lại đồng bọn, đến lúc đó, nàng hơn phân nửa là không đối phó nổi. Khúc cô nương không cần sợ hãi, tại hạ bởi vì tu vi thấp, sở dĩ không thể không mời Khúc cô nương đến ta ở khách sạn tiến hành giao dịch, để tránh khỏi gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ta là Huyền Xương tông ngoại môn đệ tử, cũng không phải tà ma ngoại đạo, cũng xin Khúc cô nương yên tâm. Diệp Phàm nhìn ra Khúc Nhược Cú trong mắt lo sợ, liền chủ động giải thích. Nguyên lai Diệp công tử hóa ra là Huyền Xương tông ngoại môn đệ tử. Khúc Nhược Cú lúc này mới chỉ có chú ý tới Diệp Phàm mặc trên người nhất kiện màu vàng đạo bào, chính là Huyền Xương tông luyện khí kỳ đệ tử mặc phục sức. Diệp công tử đã là Huyền Xương tông đệ tử, ta đây liền không lo lắng, chúng ta là đến trong khách sạn giao dịch sao? Giống như Khúc cô nương mời. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, đối với Khúc Nhược Vũ làm một cái mời giấu tay xin mời. "Tốt,
Diệp công tử mời. Hai người cùng nhau đi vào duyệt duyên trong khách sạn, giữ cửa tiểu nhị ca nhanh chóng tiến lên đón.
Diệp công tử, vị này chính là. Vị này khúc cô nương là bằng hữu ta, ta có thể không thể mang nàng đến trong phòng ngồi một hồi.
Diệp Phàm bất động thanh sắc lấy ra một cái túi tiền, bên trong chứa 10 khối hạ phẩm linh thạch, lén lút nhét vào tiểu nhị ca trong tay.
Đã là Diệp công tử bằng hữu, cái kia tự nhiên là không có vấn đề, hai vị mời.
Tiểu nhị ca mau để cho mở thân vị, túi đầu không lưng mời hai người đi vào.
Đa tạ tiểu nhị ca.
Diệp Phàm mỉm cười, mang theo Khúc Nhược U liền tới đến rồi bên trong phòng của mình.
Không hổ là đại tông môn đệ tử, mặc dù Diệp công tử hiện tại tu vi thấp, cũng so với chúng ta những khổ này mạng tán tu muốn giàu có nhiều lắm a.
Chờ, các loại, Diệp Phàm sau khi rời đi, tiểu nhị ca nhìn lấy hắn bối ảnh hơi thở dài.
Thật là dư thừa linh khí.
Duyệt duyên khách sạn giáp tự hào gian phòng bố trí phẩm cấp không thấp tụ linh trận, hai người một tiến vào phòng bên trong, liền cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc.
Khúc Nhược U nhịn không được kêu một tiếng.
Khúc cô nương, đây là 5000 hạ phẩm linh thạch, ngươi đến một chút a.
Diệp Phàm tiến vào phòng về sau, cũng có chút kinh ngạc với bên trong phòng nồng độ linh khí.
Bất quá hắn cũng không đã quên chính mình mang Khúc Nhược U tới đây mục đích.
Vì vậy hắn trực tiếp từ bên trong túi đựng đồ, lấy ra 5000 hạ phẩm linh thạch, thả ở trong phòng một cái bàn trên bàn.
Diệp công tử, con số không có sai.
Khúc Nhược U chứng kiến 5000 hạ phẩm linh thạch thật chỉnh tề sắp xếp trên bàn mặt, chợt cả mắt lên.
Nàng tính một chút con số, không có phát hiện vấn đề gì, liền trực tiếp đem linh thạch thu vào, đồng thời đem cái kia bản kim cốt đoán nguyên quyết đưa cho Diệp Phàm.
Ân.
Diệp Phàm vui vô cùng tiếp nhận kim cốt đoán nguyên quyết, lập tức bỏ vào chính mình hệ thống bên trong không gian, chuẩn bị chờ trở lại tông môn về sau tu luyện nữa.
Đúng rồi, Diệp công tử, ta chỗ này cũng không thiếu thứ tốt, đều là tổ tiên lưu lại, ngươi có muốn hay không nhìn nhìn lại.
Khúc Nhược U con ngươi đảo một vòng, cảm giác mình không thể bỏ qua như vậy cơ hội thật tốt, liền tiếp tục mở miệng hỏi.
Còn có thứ tốt,
lấy trước ra xem một chút a.
Diệp Phàm sờ soạn mình một chút mũi, cảm giác vị này khúc cô nương hẳn không có dối trá.
Cái này kim cốt đoán nguyên quyết rõ ràng thì không phải là tán tu bình thường có thể có được, có lẽ vị này khúc cô nương sở bán vật phẩm, thật có khả năng là tổ tiên lưu lại.
Nếu như mấy thứ này thực sự bất phàm nói, vậy hắn mua thêm mấy thứ cũng không phải là cái gì việc xấu.
Dù sao mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Diệp công tử, thành tựu một gã tu sĩ, an toàn của mình là trọng yếu nhất, cái này thiên huyễn mặt nạ có thể cho ngươi dễ dàng cải biến dung nhan của mình, đồng thời chỉ có cao hơn ngươi hai cái đại cảnh giới tu sĩ mới có thể nhìn ra.
Đang khi nói chuyện, Khúc Nhược U lấy ra một cái dùng không biết tên bạch sắc vật liệu ra làm thành mặt nạ, cũng cặn kẽ giới thiệu cái này pháp khí công năng.
Diệp Phàm nghe được nhãn thần sáng lên, lập tức từ Khúc Nhược U trong tay tiếp nhận mặt nạ, thưởng thức một lát sau thử một phen.
Mặt nạ này pháp khí quả nhiên như Khúc Nhược U nói như vậy, thiên biến vạn hóa, có thể tùy tâm sở dụng cải biến chính mình gương mặt đặc thù.
Ở xác nhận mặt nạ công năng xác thực cùng Khúc Nhược U nói không sai biệt lắm về sau, Diệp Phàm lập tức liền động lòng.
Tuy là cái này thiên huyễn mặt nạ giá cả không thấp, cần 1.200.000 miếng hạ phẩm linh thạch, nhưng Diệp Phàm vẫn là quả quyết ra mua.
Đem thiên huyễn mặt nạ bán sau khi đi ra ngoài, Khúc Nhược U trong lòng mừng như điên, đồng thời lại lấy ra nhất kiện áo choàng hình dáng pháp khí.
Diệp công tử, cái này hắc cẩn sa có thể hoàn mỹ che lấp tu sĩ khí thức, đồng dạng cũng là cần siêu việt hai cái đại kính giới tu sĩ mới có thể nhìn ra một chút manh mối.
Nghe Khúc Nhược U miệng phun hoa sen một dạng lời nói, Diệp Phàm lần nữa động lòng, lại hao tốn 15.000 hạ phẩm linh thạch đem cái này hắc cẩn sa ra mua.
Kế tiếp Khúc Nhược U tiếp tục nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ trong tay mình vật phẩm, nhưng Diệp Phàm trong tay linh phẩm đã còn dư lại không có mấy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lấy 5 gốc 800 năm linh dược chống trừ phương thức, lại mua xuống rồi 2 quả bảo toàn tính mạng phụ lục. Trong đó một viên phụ lục có người nói có thể đối phó xây kỳ hậu kỳ cường giả, mà khác một viên phụ lục thì càng khoa trương, có người nói liền kim đan kỳ cường giả cũng có trọng thương, thậm chí đánh chết khả năng.
Diệp Phàm cảm giác mình ngày hôm nay thực sự là đầu óc mê muội, nếu như không phải trực giác vị này khúc cô nương dường như vẫn còn tương đối thành thực, hắn hầu như muốn cho là mình có phải hay không gặp phải tên lường gạt.
Diệp công tử,
Khúc Nhược U còn muốn nói tiếp điểm cái gì, bị Diệp Phàm giơ tay lên ngăn trở.
Khúc cô nương, còn có thứ tốt gì ngươi liền cùng nhau lấy ra đi.
Ta xem một chút tình huống, nếu có đặc biệt thứ cần rồi hay nói.
Diệp Phàm sờ soạn mình một chút trên người đã làm xẹp túi chữ vật, sắc mặt phức tạp nhìn lấy Khúc Nhược U vị này khúc cô nương buồn bán thiên phú thật đúng là,
làm cho người ta không nói được lời nào a.
Chương 19, thiên cơ các tốt, Diệp công tử.
Khúc Nhược U quét mình một chút đã trang bị đầy đủ linh thạch túi chữ vật, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ.
Ngày hôm nay nàng có thể nói là thu hoạch tràn đầy, bất quá trước mắt vị này Diệp công tử dường như cũng không có cái gì linh thạch.
Sở dĩ Khúc Nhược U đem mình bên trong túi đựng đồ coi như đáng tiền vật phẩm một kia ý thức lấy đi ra.
Bất quá nàng còn lại những vật phẩm này đều tương đối bình thường, Diệp Phàm căn bản thì nhìn không lên.
Hai người giao dịch cũng theo đó kết thúc.
Không lâu về sau, Khúc Nhược U mang theo mấy vạn miếng hạ phẩm linh thạch hài lòng ly khai Diệp Phàm giáp tự hào gian phòng.
Ai, lại phải nghĩ biện pháp đi kiếm chút linh thạch.
Đưa đi Khúc Nhược U về sau, Diệp Phàm cười khổ một tiếng, chính mình sợ rằng lại phải đi bán linh dược.
Mấy vị sư tỷ ở bên trong phòng của các nàng không có động tĩnh gì, Diệp Phàm nhìn thời gian một chút còn sớm, liền thay đổi một thân trang phục, trực tiếp ly khai duyệt duyên khách sạn. Đi tới một chỗ vắng vẻ góc nhà lúc, Diệp Phàm nhìn một chút bốn bề vắng lặng, liền một cái lắc mình trốn vào khúc quanh.
Chờ hắn một lần nữa từ khúc quanh lúc đi ra, khuôn mặt đã xảy ra biến hóa rất lớn.
Diệp Phàm dùng món đó thiên huyễn mặt nạ, đem mình biến thành một cái mặt đầy râu gốc hán tử trung niên.
Thanh Dương Phường thị bên trong linh dược cửa hàng không chỉ một ra, Diệp Phàm lấy ra số lượng xa xỉ 100 năm linh dược, từng nhóm bán cho những thứ này linh dược cửa hàng.
Bởi linh dược niên đại một dạng, ở giữa Diệp Phàm lại thay đổi nhiều cái thân phận, sở dĩ hắn âm thầm bán ra số lớn linh dược sự tình, cũng không có gây nên hữu tâm nhân chú ý. Lần này bán ra linh dược, Diệp Phàm tổng cộng thu được hơn 6 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn túi chứa vật lần nữa phồng lên rồi. Xuất hiện ở bán linh dược trong quá trình, Diệp Phàm tự nhiên không có quên mua sắm đan dược sự tình. Bất quá cái này Thanh Dương Phường thị gần nhất không phải biết rõ làm sao hồi sự, mỗi cái ra tiệm thuốc chứa hàng cũng không nhiều. Cuối cùng Diệp Phàm chỉ mua đến hơn 100 bình tụ khí đan, còn có dược hiệu tốt hơn hợp khí đan mười mấy chai. Những đan dược này đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Phàm bốn trên tay tới chỉ còn lại số lượng không ít tụ khí đan, hiện tại lại mua cái này hơn 100 bình, tạm thời là đủ dùng. Bất quá hắn còn băn khoăn sáng hôm nay uống được Tử Trúc Ngọc Dịch, loại này linh tiểu công hiệu, hoàn toàn vượt qua tụ khí đan hiệu quả, còn sẽ không lưu lại bất kỳ thai hỏa ngầm nào, đồng thời còn có phá cảnh công hiệu. Nhất định chính là bà bối. Nếu có thể lấy đến Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương thì tốt rồi. Diệp Phàm trầm ngâm một lúc lâu, quyết định đi thử một chút. Hắn ở trong phường thị tìm được một cái không người đi qua nơi hẻo lánh, lại một lần nữa thay đổi một thân trang phục cùng khuôn mặt. Thiên Cơ Các. Diệp Phàm vốn định đến mấy nhà tương đối lớn linh dược cửa hàng bên trong đi hỏi thăm một chút, nhìn có hay không Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương. Nhưng ở trải qua một tràng hoa lệ cửa hàng lúc, hắn bị cửa hàng này lắp đặt thiết bị hấp dẫn, nhịn không được đi vào cửa hàng này bên trong. Khách quan cần gì không đâu. Một gã luyện khí 5 tầng nữ tu tiến lên đón. Cái này nữ tu thân lấy màu xanh quần dài, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp. Các ngươi cái này Thiên Cơ Các chủ yếu bán một ít gì? Diệp Phàm mặt mang không hiểu nhìn nữ tu liếc mắt. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược quét mắt liếc mắt, phát giác cái này Thiên Cơ Các dường như cái gì đều bán. Cửa hàng diện tích rất lớn, bên trong chia làm mấy cái khu vực, đan dược, linh phủ, pháp khí, linh thú, thậm chí luyện khí tài liệu cùng với các loại linh dược chờ, các loại tựa hồ cũng có bán ra. Cửa hàng này kinh doanh phạm vi như vậy rộng, ở nơi này Thanh Dương Phường thị bên trong, Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Công tử là lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Cơ Các chứ? Nữ tu hướng về phía Diệp Phàm mỉm cười. Ách, kỳ thực ta mới từ một cái so sánh địa phương xa xôi qua đây, đối với các ngươi cái này một vực cũng không quá quen thuộc, ngươi liền giới thiệu sơ lược một cái, các ngươi Thiên Cơ Các chủ yếu kinh doanh phạm vi a. Diệp Phàm sờ soạn một cái trên mặt mình giả trong dâu, bày ra một bộ mới từ xa xôi chi địa qua đây nhãn thần mang nhưng dáng vẻ. Nguyên lai công tử hóa ra là từ nơi cực xa tới được, thảo nào đối với chúng ta Thiên Cơ Các không quá quen thuộc. Nữ tu làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, bắt đầu hướng Diệp Phàm giới thiệu Thiên Cơ Các đại thể tình huống. Chúng ta Thiên Cơ Các đông gia, chính là thương nam vùng lớn nhất thương minh, Tứ Hải Minh. Chúng ta Thiên Cơ Các cái gì đều bán, cũng thu mua các loại đan dược, linh phủ, pháp khí, linh thú cùng với các loại tài liệu. Hơn nữa, chúng ta còn có đặc thù ủy thác phục vụ, nếu như công tử có đặc thù gì cần, chỉ cần giao nộp nhất định tiền đặt cọc, chúng ta có thể lợi dụng Tứ Hải Minh tình báo internet, làm hết sức trợ giúp công tử tới thực hiện chính mình cần. Diệp Phàm nghe xong nữ tu giới thiệu, không khỏi lấy làm kinh hãi, nguyên lai các ngươi Thiên Cơ Các dĩ nhiên là Tứ Hải Minh lái đó à. Đúng vậy, không biết công tử ngày hôm nay đến chúng ta Thiên Cơ Các là có cần gì không? Nữ tu hơi bẻ đắc ý gật gật đầu. Không biết các ngươi bán hay không linh tiểu phối phương. Diệp Phàm nhìn bốn phía liếc mắt, phát giác không có những người khác chú ý tới nơi đây, liền hạ thấp giọng hỏi. Linh tiểu phối phương. Nữ tu nhãn thần sáng lên, nhất thời biến đến càng thêm nhiệt tình đứng lên. Công tử, mời theo ta đến lầu thượng ngồi chốc lát, ta cái này chỉ mời chúng ta trưởng quỹ qua đây. Hành. Ở nữ tu dưới sự dẫn đường, Diệp Phàm theo nàng đi tới lầu 2 một cái độc lập trong phòng. Nữ tu bị Diệp Phàm rót một hồ khẩu cảm giác thượng cấp linh trà, sau đó liền xoay người lý khai. Linh cửu phối phương luôn luôn có giá trị không nhỏ, một dạng ít nhất cũng phải 3000 trở lên hạ phẩm linh thạch, tài năng mới có thể mua được bình thường nhất linh cửu phối phương. Giao dịch lớn như vậy ngạch đã vượt ra khỏi tên này tu nữ trẻ chức quyền phạm vi, cho nên nàng chỉ có thể đi mời cửa hàng trưởng quỹ tới rồi. Tu nữ trẻ chỉ điểm đi khoảng khắc, liền có một gã mặc cung trang, tướng mạo ôn nhuận động lòng người, thoạt nhìn lên chừng 20 xinh đẹp nữ tử đi vào trong phòng. Trúc cơ tu sĩ. Diệp Phàm đứng dậy, trong lòng rùng mình. Cái này nữ tử phải là căn này cửa hàng trưởng quỹ. Nhưng Diệp Phàm dĩ nhiên nhìn không ra trên người nàng một tia theo hầu, hơn phân nửa là một vị trúc cơ tu sĩ. Công tử không cần khẩn trương, thiếp thân Hồng Huyên Nhi chính là nơi này trưởng quỹ. Cái này nữ tử thanh âm giống mang theo một loại khiến người ta say mê ma lực, làm cho Diệp Phàm cảm giác tâm thần dường như bị ảnh hưởng nào đó. Nhưng cái này nữ tử xem ra cũng không phải cố tình làm, mà là thiên sinh như vậy. Nguyên lai là Hồng tiên tử, tại hạ Lý Giật Phàm, muốn hỏi một chút tiên tử, các ngươi Thiên Cơ Các có hay không Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương? Diệp Phàm tập trung ý chí, nói thẳng ra ngày hôm nay mục đích đi tới. Tử Trúc Ngọc Dịch. Hồng Huyên Nhi thất kinh, nhịn không được trên dưới quan sát Diệp Phàm tới. Chương 20, linh cửu phối phương làm sao? Ngươi cảm thấy tại hạ mua không nổi Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương sao? Diệp Phàm thấy cái này Hồng Huyên Nhi dĩ nhiên dùng thần niệm dò xét tu vi của mình, không khỏi tức giận. Công tử bất giận, thiếp thân thất lễ. Hồng Huyên Nhi nhất thời thất thố, lập tức liền phản ứng kịp, nhanh chóng hướng Diệp Phàm xin lỗi, đồng thời còn rót một bầu tốt hơn linh trà, tỏ vẻ ấy nấy. Lý công tử, không trách tại hạ thất thố, chỉ vì cái này Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương nắm giữ ở một vị kim đan lão tổ trong tay, một thân ngược lại nguyện ý đem phối phương bán ra, thế nhưng sợ nói điều kiện thật sự là khó có thể đạt thành. Trầm ngâm chốc lát về sau, Hồng Huyên Nhi trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Ồ, không biết vị này kim đan tiền bối nói ra khỏi điều kiện ra sao. Diệp Phàm thần tình dùng mình, bất động thanh sắc nhìn Hồng Huyên Nhi liếc mắt. Năm gốc ngàn năm linh dược. Hồng Huyên Nhi hạ giọng, một chữ nói ra. Cái gì? Năm gốc ngàn năm linh dược. Diệp Phàm kém chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, trong mắt mang theo không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Hồng Huyên Nhi. Đúng vậy, Lý công tử, điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi một ít. Hồng Nguyên Nhi nhìn chằm chằm Diệp Phàm ánh mắt, thấy hắn một bộ có chút đáng tiếc dáng vẻ, trong bụng khó tránh khỏi khe khẽ thở dài. Mà thôi, xem ra cái này Tử Trúc Ngọc Dịch là cùng tại hạ vô duyên. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Diệp Phàm nhưng thật ra là có một chút ý động. Hắn hệ thống trong linh điện, sớm nhất thu thập một nhóm hạt giống cũng sớm đã tất cả đều trưởng thành ngàn năm linh dược. Không muốn nói năm gốc, chính là 50 gốc, 500 gốc ngàn năm linh dược hắn đều cầm ra được. Nhưng, lý trí nói cho hắn biết, một ngày hắn thực sự lấy ra ngàn năm linh dược, kế tiếp nhất định sẽ đưa tới hậu quả khó có thể dự liệu. Hồng tiên tử, cái này Tử Trúc Ngọc Dịch xem ra tại hạ là tiêu thụ không dậy nổi, bất quá các ngươi thiên cơ các bên trong, phải có những thứ khác linh tiểu phối phương chứ? Cái này tự nhiên là có, bất quá chúng ta thiên cơ các có thể sưu tập được linh tiểu phối phương, công hiệu cũng là xa xa không kịp Tử Trúc Ngọc Dịch. Thấy Hồng Nguyên Nhi dường như vẫn còn ở nói bóng nói gió, muốn hỏi thăm lai lịch của mình. Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, nói: "Hồng tiên tử, kỳ thực tại hạ cũng không phải cần phải cái này Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương không thể. Chỉ bất quá nhà của ta lão tổ đối với cái này linh tiểu tôn sùng đầy đủ, khen không dứt miệng, sở dĩ tại hạ lúc này mới sinh ra mua sắm Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương ý tưởng. Hiện tại nếu đối phương đưa ra như vậy điều kiện hà khắc, quên đi, ngươi đem các ngươi thiên cơ các sưu tập được linh tiểu phối phương lấy tới để tại hạ xem một chút đi." "Được rồi, công tử mời xem." Hồng Nguyên Nhi thở dài, lật bàn tay một cái, bàn tay đã xuất hiện một cái màu xanh lam ngọc đồng. Diệp Phàm tiếp nhận Hồng Nguyên Nhi đưa tới ngọc đồng, thiếp ở trên trán của chính mình, cẩn thận nhìn. Ngọc đồng bên trong có thiên cơ các thu thập được các loại linh tiểu phối phương giới thiệu nội dung. Tổng cộng có hơn 100 chủng linh tiểu phối phương, nhưng trong đó đại đa số đều là tương đối thông thường linh tiểu, còn kém rất rất xa Tử Trúc Ngọc Dịch hiệu quả. Diệp Phàm để ý linh tiểu phối phương chỉ có hơn 10 chủng, trải qua một phen cân nhắc, hắn cuối cùng tuyển một loại tên là Tam Dương Ngọc Lộ linh tiểu phối phương. "Hồng tiên tử, cái này Tam Dương Ngọc Lộ phối phương cần bao nhiêu linh thạch?" "Lý công tử, cái này Tam Dương Ngọc Lộ có thể lớn mạnh tu sĩ pháp lực cùng thần thức, cũng có một chút cải thiện căn cốt tác dụng, sở dĩ giá tiền của nó ở rất nhiều linh tiểu bên trong xem như là hơi đắt, cần 8000 hạ phẩm linh thạch." "Hành, đây là 8000 hạ phẩm linh thạch, mời Hồng tiên tử xem qua." Diệp Phàm vung tay lên, trước mặt trên bàn xuất hiện một đống linh thạch. "Tốt, công tử còn cần những vật phẩm khác." Hồng Nguyên Nhi đem trên bàn linh thạch thu vào, đồng thời đem ghi chép Tam Dương Ngọc Lộ phối phương cùng sản xuất phương pháp ngọc đồng bỏ vào một cái bên trong túi đựng đồ, giao cho Diệp Phàm. Song phương khoản giao dịch này cũng sẽ hoàn thành. Những phương diện khác vật phẩm, tại hạ ngược lại là không cần, Hồng tiên tử, tại hạ còn có chút việc tình, cái này liền cáo từ. Diệp Phàm cảm giác cái này Hồng Nguyên Nhi căn nguyên tựa hồ có hơi không tầm thường, không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa, liền đứng dậy rời đi. Hồng Nguyên Nhi khách khí đem hắn đưa đến dưới lầu về sau, mặt âm trầm trở lại phòng trên lầu. "Ai, xem ra trên người của người này cũng không có ngàn năm linh dược. Sư phụ thọ nguyên đã không đủ 100 năm, nếu là ta ở 30 năm bên trong vẫn không có pháp bang sư tôn tìm tới vài cọng ngàn năm linh dược, chữa cho tốt hắn lão nhân ra thương thế, cái kia hắn lão nhân ra muốn tấn cấp nguyên anh căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Đáng tiếc, cái này ngàn năm linh dược há là tốt như vậy tìm được." Hồng Nguyên Nhi ánh mắt lấp lóe, mặt buồn rười rượi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bàn trà tự lẩm bẩm. "Cái này Hồng Nguyên Nhi trên người che đậy một đoàn mê vụ, may mà ta vừa rồi trong lời nói hẳn không có lộ ra sơ hở gì." Đã ly khai thiên cơ các, Diệp Phàm đột nhiên một cái là mình, trốn một cái chỗ rẽ vị trí. Hắc Cẩn Sa cũng trong lúc đó bị hắn từ bên trong túi đựng đồ lấy ra, trùm lên trên người. Hơi thở của hắn lập tức liền ẩn vào trong bóng tối, không chút nào tiết lộ ra ngoài. Xem ra cái này Hồng Nguyên Nhi cũng không có phái người theo dõi ta. Diệp Phàm quan sát hồi lâu, vẫn chưa phát giác dị thường gì, lúc này mới yên lòng lại, lặng yên về tới duyệt duyên khách sạn. Phượng Lung Thảo, Huyết Mãng Hoa, Cửu Phẩm Tử Chi, Hỏa Dương Ngọc Cốt Tham, Thủy Tiên Âm Linh Thảo. Vừa về tới khách sạn, Diệp Phàm liền lấy ra Tam Dương Ngọc Lộ phối phương, cẩn thận nghiên cứu. Cái này linh tiểu cần linh dược tổng cộng 33 chủng, Diệp Phàm ngược lại là đều đã thu tập được hạt giống, đồng thời chủng đến rồi hệ thống trong linh điền. Diệp Phàm chuẩn bị vừa về tới bên trong tông môn, lập tức liền có thể bắt đầu nếm thử sản xuất cái này linh tiểu. Ngày hôm nay hơi trễ, chờ các loại, sáng sớm ngày mai lại đi mua sắm một nhóm bình ngọc, dùng với sản xuất cái này Tam Dương Ngọc Lộ. Diệp Phàm nhìn một chút sắc trời bên ngoài, bỏ đi lần nữa ra cửa ý tưởng. Chương 21, sản xuất linh tiểu, pháp thể đồng tu dựa theo cái này Tam Dương Ngọc Lộ phối phương, sản xuất cái này linh tiểu chỉ cần sử dụng 100-200 niên đại linh dược. Bất quá, nếu như ta sử dụng càng người có tuổi phân linh dược, nói vậy hiệu quả biết càng thêm rõ rệt. Giá hồ linh sơn cốc phía trước, Diệp Phàm ngồi ở trên ghế mây, tâm thần tiến nhập hệ thống bên trong không gian, nhìn lấy chỉnh chỉnh tề tề một loạt ngọc chất bầu rượu. Từ Thanh Dương Phường thị trở lại Huyền Xương Tông về sau, Diệp Phàm trải qua mấy tháng nếm thử, rốt cuộc thành công sản xuất ra khỏi nhóm đầu tiên Tam Dương Ngọc Lộ. Sau đó, hắn liền đào được một nhóm càng người có tuổi phân linh dược, muốn sản xuất ra tốt hơn linh tiểu đi ra. Bởi vì Diệp Phàm phát hiện, sử dụng 100-200 niên đại linh dược cất tạo nên Tam Dương Ngọc Lộ, hiệu quả thật sự là tạm được. Vì vậy, Diệp Phàm ở hệ thống trong linh điền đào được một nhóm từ 300 năm phần đến 1000 năm phần không đợi linh dược, lại chế tạo một nhóm Tam Dương Ngọc Lộ. Hiện tại, hắn chỉ cần lại đợi thêm 1-2 tháng, nhóm này Tam Dương Ngọc Lộ cũng liền có thể uống. Đáng tiếc, cái này Tam Dương Ngọc Lộ hiệu quả so với kia Tử Trúc Ngọc Dịch kém không ít. Tâm thần từ hệ thống không gian đi ra, Diệp Phàm trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong chứa đúng là hắn đoạn thời gian trước sản xuất nhóm kia Tam Dương Ngọc Lộ. Diệp Phàm đã uống vài ngụm bình ngọc bên trong linh tửu, cảm giác cái này linh tửu hiệu quả còn kém rất rất xa mấy tháng trước hắn đã uống cái kia một chén nhỏ pha chế rượu qua Tử Trúc Ngọc Dịch. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào phía sau dùng cao niên đại linh dược cất tạo nên Tam Dương Ngọc Lộ, có thể mang đến cho hắn một điểm vui mừng. linh cựu sự tình tạm thời trước hết như vậy, kế tiếp được suy tính một chút luyện thể sự tình. Trở lại Huyền Xương Tông mấy tháng này, Diệp Phàm dựa theo Tô Tĩnh Thu kiến nghị, hao phí 100 tông môn điểm công hiến, nghe hai vị trúc cơ trưởng lão chương trình học. Một vị trong đó tên gọi là Lâm Ngạn Tường trúc cơ trưởng lão, đưa ra một cái quan điểm, làm cho Diệp Phàm xúc động không nhỏ. Vị này Lâm trưởng lão tự thân là nước lửa kim một tứ linh căn tu sĩ, tư chất so với Diệp Phàm chẳng tốt đẹp gì, đồng dạng cũng là rối tinh rối mù. Nhưng vị này Lâm trưởng lão mở một con đường khác, pháp thể đồng tu, hơn nữa ở luyện thể phương diện lấy được không tầm thường thành tựu. Mà luyện thể thành công về sau, lại chạm vào hắn ở pháp tu phương diện tiến triển, làm cho hắn rốt cuộc ở 65 tuổi thời điểm thành công trúc cơ. Tuy nói lấy vị này Lâm trưởng lão tư chất, muốn tiến hơn một bước, trở thành kết đan cường giả, chỉ sợ rất khó. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn có thể đủ lấy tứ linh căn tư chất thành công trúc cơ, đã có thể cũng coi là cực kỳ khó khăn. Xem ra, luyện thể sự tình, càng sớm càng tốt. Diệp Phàm thu liễm nỗi lòng, lấy ra từ cái kia vị khúc cô nương trong tay mua được kim cốt đoán nguyên quyết, nghiêm túc nhìn. Cái này kim cốt đoán nguyên quyết ở luyện khí kỳ cần linh dược tổng cộng 38 chủng, Diệp Phàm cũng sớm đã toàn bộ thu được. Phía trước hắn cho là mình còn có vài loại linh dược không có thu được, nhưng sau lại phát hiện, cái này vài loại linh dược kỳ thực hắn đã sớm có. Chính giữa nguyên nhân là bởi vì cái này vài loại linh dược tên gọi thuộc về thượng cổ thời kỳ cách gọi, đưa tới hắn sinh ra hiểu lầm. Dù sao bản này kim cốt đoán nguyên quyết có thể là một bản từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống điện tịch, bên trong linh dược sử dụng cổ thời tên gọi đó là bình thường bất quá. Chuyện này vẫn là Diệp Phàm ở Thanh Dương Phường thị thời điểm, đặc biệt đi một nhà nổi danh linh dược cửa hàng, thỉnh giáo bên trong một vị thâm niên dược sư, lúc này mới biết sự tình ngọn nguồn. Vì thế, Diệp Phàm còn hao tốn 200 hạ phẩm linh thạch, từ nơi này vị thâm niên dược sư trong tay, mua một bản tên là linh dược tên gọi chi cổ kim khảo chứng điện tịch. Coi như là lo trước khỏi họa. Tu luyện cái này kim cốt đoán nguyên quyết tầng thứ nhất, ngoại trừ cần 38 chủng linh dược bên ngoài, còn lại phụ tài cũng chỉ là tầm thường tài liệu mà thôi. Lần trước ở Thanh Dương Phường thị, Diệp Phàm đã sớm đem tu luyện kim cốt đoán nguyên quyết cần tài liệu phụ trợ tiện tay mua đủ. Hắn hiện tại đã có thể bắt đầu tu luyện kim cốt đoán nguyên quyết tầng thứ nhất. Bất quá muốn bắt đầu đoán thể khổ tu, Diệp Phàm vẫn còn cần một cái an tĩnh một chút hoàn cảnh. Giá hồ linh nơi đây rõ ràng không quá thích hợp. Diệp Phàm trái lo phải nghĩ phía dưới, rất nhanh liền nghĩ đến một nơi tốt. Đó chính là bên trong tông môn luyện đan thất. Luyện đan thất ở vào đan phong một chỗ an tĩnh bên trong sân cốc, nghe nói là đưa tới một loại nóng bỏng địa hỏa dùng với luyện đan. Thanh cựu Huyền Xương Tông đệ tử chỉ cần giao nộp cống hiến nhất định giá trị hoặc linh thạch, ai cũng có thể đi nơi nào thuê một gian luyện đan thất. Hai ngày sau này buổi sáng, Diệp Phàm xử lý xong trên đầu sự tình, liền đem giá hồ lĩnh phòng ngự trận pháp mở ra, sau đó thẳng đến đan phong bách luyện cốc. Sư thúc, đệ tử muốn thuê một gian luyện đan phòng, thời gian là 3 ngày. Chú đóng bách luyện cốc là một vị Diệp Phàm không nhận biết trúc cơ tu sĩ, tuổi chừng 50 tuổi, lớn lên tương đối phúc hậu. Đem ngươi yêu bài cho ta, giao nộp 30 cái tông môn điểm cống hiến, hoặc là 90 miếng hạ phẩm linh thạch. Phúc hậu lão giả hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc mắt, nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra cái gì khuyên can lời nói tới. Mới chỉ có luyện khí 2 tầng tu vi, liền huyễn tưởng trở thành một danh đan sư. Nằm mộng đi thôi. Chờ, các loại, Diệp Phàm xong xuôi thủ tục, tiến nhập một gian luyện đan thất về sau, Phúc hậu lão giả lắc đầu nói một câu. 3 ngày sau sáng sớm, bách luyện cốc một gian luyện đan phòng bên trong. Diệp Phàm ngồi ở một cái đặc chế lớn trong thùng gỗ to, toàn thân nhiệt khí bốc hơi. 3 ngày trước, hắn phối trí tốt tràn đầy một cây thùng đoán thể nước thuốc, lúc này đã giảm bớt hơn phân nửa, nước thuốc bên trong tinh hoa đều bị hắn hấp thu được ở trong thân thể. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phàm thân thể nhô ra nhiệt khí rốt cuộc chậm lại xuống tới, biểu thị lần này tu luyện đã tới kết thúc rồi. Không lâu, Diệp Phàm mở mắt, cảm thụ cùng với chính mình ở trong thân thể một cổ năng lượng mãnh liệt, không khỏi vui mừng trong bụng. Cái này kim cốt đoán nguyên quyết lần đầu tiên tu luyện, hóa ra là xuất kỳ thuận lợi. Hơn nữa, ngoại trừ cảm giác có chút chua xót thoải mái bên ngoài, Diệp Phàm cũng không có gặp phải như là đau nhức khó nhịn các loại tình hình, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Quái, không phải nói đoán thể quá trình đều là cực kỳ thống khổ sao? Diệp Phàm cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn thật là cảm giác được lần này đoán thể hiệu quả hoàn toàn chính là rất tốt, hẳn không phải là tu luyện xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ thể chất của ta đặc biệt phù hợp môn công pháp này? Diệp Phàm ngẫm nghĩ một hồi, trong lúc nhất thời tìm không ra nguyên nhân, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Chương 22, trúc cơ khôi lỗi gần 2 tháng nháy mắt đã qua. Diệp Phàm ở hệ thống bên trong không gian sản xuất thăng cấp bản Tam Dương Ngọc Lộ, mới vừa ra lò. 300 năm phần, 500 năm phần, 800 năm phần, 1000 năm phần. Giá hồ linh sơn cốc trước trên một chiếc bàn gỗ, thật chỉnh tề bày 4 cái bình ngọc. Bình ngọc bên trong chứa, đúng là hắn trong khoảng thời gian này thu thập bất đồng niên đại linh dược, cất tạo Tam Dương Ngọc Lộ. Mang theo một tia kỳ vọng, Diệp Phàm mở ra trước 300 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ. Còn được, so với sớm nhất một nhóm kia khá hơn một chút. Diệp Phàm uống một ngụm về sau, có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao 300 năm phân linh dược, hiệu quả làm sao lại tốt bao nhiêu? Đương nhiên, so với hắn sớm nhất sản xuất nhóm kia 100-200 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ vẫn là thoáng khá hơn một chút. Kế tiếp Diệp Phàm lại thưởng thức 500 niên đại cùng 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ. Không sai, không sai. Hai loại niên đại Tam Dương Ngọc Lộ làm cho Diệp Phàm cảm thấy có chút vui mừng, nhất là 800 niên đại cái kia ấm linh cựu, Diệp Phàm chỉ uống một hớp nhỏ, cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ linh lực ở trong người tăng ra. Một loại đã lâu phong phú cảm giác xông lên đầu. Ha ha, không nghĩ tới dùng cao niên đại linh dược cất tạo Tam Dương Ngọc Lộ, mang đến cho ta kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Diệp Phàm cảm thấy cái này 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ đối pháp lực để thăng hiệu quả, đã không thua với Tô Tĩnh Thu lấy ra cái kia ấm pha chế rượu qua tử trúc ngọc dịch, thậm chí có sở vượt qua. Đương nhiên, từ trúc ngọc dịch giá trị chủ yếu còn tại ở đối với thần thức phương diện đề thăng. Pháp lực phương diện đề thăng hiệu quả chỉ là nó một cái tác dụng phụ trợ mà thôi. Nhưng Diệp Phàm hiện tại cần nhất vẫn là ở chỗ tu vi đề thăng. Cái này thăng cấp bản Tam Dương Ngọc Lộ đúng là hắn hiện tại cần thiết một cái linh hữu. Gì? Thơm quá a. Đây là cái gì rượu? Diệp Phàm đang định lại nếm một chút ngàn năm phân Tam Dương Ngọc Lộ, lại bị một đạo thanh âm đột ngột sợ hết hồn. Hắn quay đầu, men theo đạo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy một gã rối bù, râu ria sồm sàm, giống như lao cất cái một dạng lao hán đứng ở mấy thước bên ngoài, đang nhìn chằm chằm trên bàn bình kia 800 niên đại linh hữu. Diệp Phàm nhìn lấy cái này quái lao đầu, một chút ấn tượng cũng không có, hiển nhiên hắn trước đây chưa từng thấy qua. Hơn nữa hắn từ trên người lão giả không cảm giác được chút nào linh lực, liền phảng phất lão giả này là một cái phàm nhân tựa như. Bất quá Diệp Phàm biết cái này là không có khả năng. Một cái phàm nhân làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn mà không có bị hắn phát hiện? Lão nhân gia, ngươi muốn uống bầu rượu này sao? Diệp Phàm nhìn lấy lão giả cái kia cực độ khát vọng nhãn thần, thực sự có chút không đành lòng, liền mỉm cười hỏi một câu. Tiểu hữu, rượu này có thể hay không phân ta vài hớp ạ? Lão giả từ trên người gỡ xuống một cái giống tuyết hồ lô rượu, mang theo khát vọng thần tình đưa cho Diệp Phàm. Hành, bất quá lão nhân gia, ta cái này linh tiểu tên là Tam Dương Ngọc Lộ, nhưng là lấy 33 chủng linh dược chế riêng cho mà thành, có thể nói có giá trị không nhỏ. Sở dĩ trên người ta sở thừa linh tiểu đại đa số đều là lấy niên đại không cao linh dược chế riêng. Diệp Phàm trầm ngâm vài giây, trực tiếp cho lão giả một bầu chưa mở 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ. Còn như lão giả hồ lô rượu, hắn thẳng thắn đem sớm nhất sản xuất nhóm kia linh tiểu cùng với mặt khác mấy ấm 300 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ toàn bộ rót vào hồ chung. Ừ, làm sao rót bất mãn? Diệp Phàm hướng lão giả trong hồ lô rượu mặt độ không dưới 10 ấm linh tiểu, nhưng rượu này hồ lô giống không đáy một dạng, làm sao đều rót bất mãn? Chẳng lẽ rượu này hồ lô vẫn là một cái không gian loại pháp khí? Diệp Phàm có chút không tin tà, lần nữa từ hệ thống bên trong không gian lấy ra 10 ấm 300 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ. Nhưng dù cho hắn lại đổ 10 ấm linh tiểu đi vào, hồ lô rượu vẫn là một giọt không lọt đó lấy, lại không chút nào mãn giật dấu hiệu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chẳng lẽ rượu này hồ lô dĩ nhiên là vị tiền bối này bản mệnh pháp bảo? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Diệp Phàm dùng hai cái tay nâng cốc hồ lô nâng bình, ánh mắt xuyên thấu qua miệng hồ lô hướng bên trong kiểm tra. Lúc này hắn mới chỉ có thình lình phát hiện, mới vừa rồi hắn ngã vào trong hồ lô rượu mặt cái kia 20 ấm linh cửu, gần tại hồ lô dưới đáy cửa hàng thật mỏng một tầng. Hồ lô rượu quả nhiên là nhất kiện không gian loại pháp bảo, vị tiền bối này thật đúng là một vị rượu nhân. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn quái lao đầu lên mắt. Tiểu hữu, đa tạ. Lão giả vừa rồi vẫn cười híp mắt nhìn lấy Diệp Phàm hướng bên trong hồ lô trang bị rượu, trong tay còn cầm Diệp Phàm cho hắn 800 niên đại linh tiểu bầu rượu, thường thường uống một ngụm, lại không chút nào nói với Diệp Phàm ra rượu này hồ lô huyền bí ý tứ. Có tốt, ta không có hướng bên trong trang bị ngàn năm phân linh cửu. Diệp Phàm ở phiền muộn hơn, khó tránh khỏi cũng có chút may mắn. Lão nhân gia, ngài nhưng là trong tông môn trưởng lão. Diệp Phàm nâng cốc hồ lô trả lại cho lão giả, sau đó lần nữa ngồi xuống cùng lão giả hàn huyên. Trưởng lão, ta không phải à, ta nha, liền một nhàn vân giá hạc mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lão giả cười hì hì khoát tay lia lịa. Không phải trưởng lão. Diệp Phàm có chút ngộng, lông mi dương lên, trong lòng đột nhiên toát ra một cái chính hắn cảm thấy tương đối hợp lý ý tưởng. Vị này lão nhân gia không sẽ là một vị trúc cơ thất bại tuổi già tu sĩ chứ? Nói như thế, cũng thật đáng thương. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Phàm nhìn lấy lão giả cái kia một đầu trắng hơn phân nửa sợi tóc, không khỏi sinh ra đồng tình tâm. Lão nhân gia, ngài quý tình à? Ha ha, ta họ Trương, được rồi tiểu hữu, ta cũng không có thể uống chùa rượu của ngươi, cỗ này khôi lỗi là lão phu từ một cái tà tu trong tay bắt đến, về sau liền thuộc về ngươi. Họ Trương lão giả đã uống xong trong tay cái kia ấm 800 niên đại linh cửu. Chỉ thấy hắn thu hồi rượu của mình hồ lô, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Phàm liếc mắt, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Nhưng trước khi rời đi, họ Trương lão giả ném cho Diệp Phàm một cái tiểu túi chứa vật, tựa hồ là định dùng với chống trừ rượu tư. Khôi lỗi. Diệp Phàm không khỏi vui mừng trong bụng. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, nếu là có thể sở hữu một cụ thực lực không tầm thường khôi lỗi, chẳng khác nào nhiều hơn một phần bảo đảm. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm liền dẫn tâm tình mong đợi, mở ra họ Trương lão giả lưu cho hắn túi chứa vật. Chương 23, liên tấn hai cấp bên trong túi đựng đồ, có một cụ lớn chừng bàn tay hổ hình khôi lỗi, tản ra màu vàng kim u mang. Trừ cái này có đủ hổ hình khôi lỗi, bên trong túi đựng đồ còn có một cái ngọc đồng cùng với 45 khối tản ra linh khí nồng nặc linh thạch. Cái này ngọc đồng bên trong, hơn phân nửa chính là cỗ này khôi lỗi tế luyện chi pháp, những thứ này linh thạch, lại tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm trong lòng sinh ra một đạo hiểu ra, xem ra cỗ này khôi lỗi nhất định phải sử dụng thượng phẩm linh thạch mới có thể đối động. Rất nhanh, Diệp Phàm liền đem ngọc đồng nội dung từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một lần. Quả nhiên, ngọc đồng nội dung bên trong, đúng là hổ hình khôi lỗi tế luyện chi pháp. Cái này tế luyện chi pháp cũng không phức tạp, mặc dù lấy Diệp Phàm tu vi bây giờ, cũng miễn cưỡng có thể tế luyện. Hơn nữa, cỗ này hổ hình khôi lỗi, dĩ nhiên muốn có chút cơ hậu kỳ thực lực, sát thực làm cho Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ. Có cỗ này chút cơ hậu kỳ thực lực khôi lỗi, hắn về sau xuất môn, không dám nói hoành hành bố kỵ, nhưng ít ra đã có không kém sức tự vệ. Gì, vị này Trương tiền bối lại có thể từ trên tay người khác giành được một cụ chút cơ hậu kỳ thực lực khôi lỗi? Chẳng lẽ hắn hóa ra là một vị kết đan cường giả? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến cái này khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ e rằng cực vấn đề. Họ Trương lão giả rõ ràng chính là Huyền Xương Tông bên trong một vị tiền bối, nhưng Huyền Xương Tông Kim Đan lão tổ, Diệp Phàm trên cơ bản đều nhận ra, cũng không có họ Trương lão giả. Có hay không một loại khả năng, vị này Trương tiền bối là bên trong môn thái thượng trưởng lão, một vị nguyên anh đại tu sĩ. Diệp Phàm hít vào một hơi, trực giác khả năng này cũng không tiểu. Tính rồi, chờ sau này có cơ hội lại đi hỏi thăm một chút đã. Trầm ngâm một lúc lâu về sau, Diệp Phàm không lại quấn quýt vấn đề này. Hắn nhanh chóng căn cứ ngọc đồng bên trong giới thiệu tế luyện chi pháp, dùng nửa ngày, liền đem cỗ này hổ hình khôi lỗi tế luyện thành công. Kế tiếp, Diệp Phàm từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, khảm nạm ở hổ hình khôi lỗi lồng ngực vị trí khống chế trong trung tâm. Rất nhanh, cỗ này hổ hình khôi lỗi liền bị Diệp Phàm kích hoạt, một loại thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp lập tức liền ở giã hổ lĩnh vùng lan tràn ra. Tốt cường đại khôi lỗi. Diệp Phàm ở giã hổ lĩnh một chỗ nơi yên tĩnh đối với cỗ này hổ hình khôi lỗi tiến hành rồi một phen chất thí. Khảo nghiệm kết quả làm cho hắn cảm giác rất hài lòng. Cỗ này hổ hình khôi lỗi xác thực có đầy đủ trúc cơ hậu kỳ thực lực, hoàn toàn có thể cùng một vị chân chính trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đấu ngang tay. Đáng tiếc, cỗ này khôi lỗi cũng có một cái không nhỏ chỗ thiếu hụt, đó chính là quá hao tổn linh thạch. Dựa theo Diệp Phàm phỏng chừng, một viên thượng phẩm linh thạch tối đa làm cho cỗ này hổ hình khôi lỗi kiên trì nửa khắc đồng hồ thời gian chiến đấu. Đương nhiên, nếu như đối thủ chỉ là trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ, nửa khắc đồng hồ thời gian bình thường mà nói cũng đã đủ giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như gặp phải đối thủ thực lực tương đương, như vậy cỗ khôi lỗi đến lúc đó hầu như chẳng khác nào là một chỉ thôn kim thú, bên ngoài hao tốn phí linh thạch sẽ để cho Diệp Phàm trực tiếp phá sản. Xem ra sau này nếu có cơ hội, phải nhiều thu thập một ít thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm cảm khái một tiếng, đem hổ hình khôi lỗi thu vào, một lần nữa trở lại mình bình thường rảnh rỗi chỗ ngồi. Nếu như không phải bất đắc dĩ, cỗ này hổ hình khôi lỗi tốt nhất vẫn là không nên đơn giản lấy ra. Một cụ trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi, nói không chừng liền kết đan cường giả đều sẽ mơ ước. Dù sao bọn họ coi như mình không dùng được, cũng có thể đoạt lại lưu cho hậu bối. Còn như khôi lỗi nhận chủ phiền phức, đối với kết đan cường giả mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần đem khôi lỗi nguyên chủ nhân giết chết, những thứ này kết đan cường giả có khi là thủ đoạn làm cho khôi lỗi một lần nữa nhận chủ. Xét đến cùng, vẫn là tự thân tu vi quá yếu, đưa tới thứ tốt cũng không dám tùy tiện lấy ra sử dụng. Nhỏ yếu, ở tu chân giới chính là một loại nguyên tội. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhịn không được thở dài. Trong lòng của hắn, mau sớm tăng thực lực lên ý niệm trong đầu càng phát cường liệt. Mới vừa rồi cái kia 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ cũng đã có hiệu quả như vậy, lại không biết ngàn năm phân Tam Dương Ngọc Lộ sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Diệp Phàm đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến để ở trên bàn mấy chai linh tửu bên trên. Hắn không chút do dự đem ngàn năm linh tửu che vào trần, nhất thời, một đạo nồng nặc làm say lòng người tiểu hương nhanh chóng tràn ngập ra. Cái này mới là chân chính hảo tửu a. Diệp Phàm chỉ uống một hớp nhỏ, cũng có chút không chịu nổi ngàn năm linh tửu bên trong ẩn chứa khổng lồ linh lực. Cái này ngàn năm linh dược cất tạo nên linh tửu, quả nhiên không giống bình thường, so với 800 niên đại linh tửu tốt lắm đâu chỉ một cấp bậc. Diệp Phàm không còn dám miên man suy nghĩ, nhanh chóng bắt đầu đả tọa, tiêu hóa trong cơ thể khổng lồ linh lực. Hai canh giờ về sau, Diệp Phàm chậm rãi thu công. Vừa rồi cái kia một hớp nhỏ ngàn năm linh tửu, dĩ nhiên cần hắn đả tọa hai canh giờ mới hoàn toàn tan ra, trong cơ thể tu vi cũng khó đi lên tăng trưởng một mảng lớn. Diệp Phàm cảm giác, cái này ngàn năm linh tửu công hiệu, ít nhất là 800 niên đại linh tửu công hiệu gấp mấy lần. Thực sự là chuyện lạ, không còn kém 2-300 niên đại sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lượng biến gây nên biến chất? Diệp Phàm trên mặt tươi cười, hắn rốt cuộc thấy được tu vi cấp tốc tăng lên hy vọng. Kế tiếp hơn nửa năm thời gian, Diệp Phàm vừa tu luyện Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết, một bên lấy 800 niên đại cùng với ngàn năm phân Tam Dương Ngọc Lộ phụ trợ pháp lực của mình tu hành. Có lẽ là bạc tích hậu phát nguyên nhân, lại tăng thêm luyện thể cùng linh tiểu hai bút cùng vẽ trợ rút, pháp lực của hắn tu vi rốt cuộc thực hiện nhanh chóng đề thăng. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Diệp Phàm pháp lực tu vi liền phá hai cấp, đạt tới luyện khí 4 tầng tu vi, trở thành một danh luyện khí trung kỳ tu sĩ. Xem ra, cho dù là ngũ hành tạp linh căn loại kém tư chất, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, xếp cũng có thể xếp thành một gã cao giai tu sĩ. Hôm nay sau giờ ngọ, mới vừa tấn cấp luyện khí 4 tầng Diệp Phàm ngồi ở trên ghế mây, nội thị kiểm tra thân thể của chính mình, vẫn chưa phát hiện pháp lực hư phụ tình trạng. Luyện khí 4 tầng về sau, ta có thể ngự kiếm phi hành. Mặt khác, hiện tại cũng muốn bắt đầu tu tập những cơ sở kia ngũ hành pháp thuật. Diệp Phàm trầm ngâm nói, nội tính của hắn cũng không sai, lại tăng thêm hệ thống không gian thời gian gia tốc hiệu quả, làm cho hắn học tập rất có thể so với bình thường người nhanh hơn nhiều lắm. Diệp sư đệ, liên tại Diệp Phàm suy tính thời điểm, hơn mấy tháng cũng không đến Hà Khôn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Gì, Diệp sư đệ tu vi của ngươi? Hà Khôn trợn to hai mắt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn hiện tại vẫn là luyện khí tầng 3 tu vi, mà trước đây so với hắn thấp một giai Diệp Phàm, hiện tại dường như vượt lên trước hắn. Ha ha, Hà sư minh, ta hiện tại đã luyện khí 4 tầng. Diệp Phàm không có ở Hà Khôn trước mặt giấu giếm, đáp ý nói với hắn. Trời ạ, Diệp sư đệ ngươi gần nhất là ăn cái gì linh đan rượu dược sao? Làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hà Khôn một tiếng thét kinh hãi. Chính hắn gần nhất cũng ở dùng tụ linh đan tiến hành tu luyện, tu vi tăng lên so với thường ngày nhanh hơn nhiều lắm, thế nhưng khoảng cách luyện khí 4 tầng còn có chút chênh lệch. Chỉ là Hà Khôn không ngờ rằng, Diệp Phàm dĩ nhiên đi ở hắn trước mặt. Chương 24, luyện thể tiểu thành, thực lực đại tăng ha ha, Hà sư minh, ta gần nhất nhưng là dùng hợp khí đan tiến hành tu luyện. Diệp Phàm vãi một cái rối. Hắn gần nhất kỳ thực liền tụ khí đan đều không có phục dụng. Ngàn năm linh tiểu công hiệu, nhưng là vượt qua xa tụ khí đan hiệu quả, hơn nữa không cần suy nghĩ đan độc vấn đề. Nguyên lai Diệp sư đệ ngươi dĩ nhiên dùng hợp khí đan a. Hà Khôn bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng rất hâm mộ. Dù sao Diệp Phàm có thể dùng lên được hợp khí đan, nói rõ so với hắn muốn giàu có nhiều lắm, sao không cho tâm hắn sinh ước ao. Hà sư minh, sư đệ ta gần nhất chính mình cất một nhóm linh tửu, ngươi tới nếm thử mùi vị a. Diệp Phàm từ chính mình trong túi đựng đồ lấy ra hai ấm 300 niên đại tam dương ngọc lộ, cho Hà Khôn một bầu.
Linh hữu,
Diệp sư đệ ngươi thật đúng là khiến người ta ước ao a.
Hà Khôn không có lập dị, thì tư tư tiếp nhận linh hữu, cùng Diệp Phàm đối ẩm đứng lên.
Hào tiểu, không nghĩ tới Diệp sư đệ ngươi còn có bực này tay nghề.
Hà Khôn uống một ngụm linh hữu, không khỏi nhãn thần sáng lên.
Hắn cảm giác cái này linh tiểu hiệu quả đã không so hắn bình thường dùng tụ khí đan kém bao nhiêu.
Cái này một bầu linh tiểu có ít nhất 2 cần, đủ để cho hắn tiết kiệm dưới vài khóa tụ khí đan.
Hà sư huynh nếu như thích, cái này hai ấm linh tiểu cũng đưa cho ngươi.
Diệp Phàm lần nữa từ trong túi đựng đồ lấy ra hai ấm 300 niên đại linh tiểu, hùng hồn đưa cho Hà Khôn.
Thank you chính mình vì số không nhiều bản thân, Diệp Phàm từ đáy lòng hy vọng vị này tư chất không tốt sư huynh có thể đi được xa hơn một ít.
Diệp sư đệ, ta đây liền mặt dày nhận.
Hà Khôn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem hai ấm linh tiểu thu xuống tới.
Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm thề, nếu như về sau có cơ hội có thể đến giúp Diệp Phàm, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực.
Diệp sư đệ, ta nghĩ nghĩ, tính toán đợi đến đột phá luyện khí 4 tầng về sau, liền đến Thanh Mang Sơn ngoại vi đi đi.
Hà Khôn uống xong một ngụm linh cửu, thật dài hút một khẩu khí.
Thanh Mang Sơn.
Diệp Phàm trong lòng dâng lên một trận thương cảm.
Nhớ tới Trương Chiết Trở, các loại, bốn vị bản thân, hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, Hà sư minh, đến lúc đó ngươi kêu ta một tiếng, ta đi chung với ngươi.
Hành, ta đã hẹn nhiều người, đều là trong môn tu vi theo chúng ta không sai biệt lắm sư minh đệ. Đến lúc đó chúng ta liền tại Thanh Mang Sơn ngoại vi vùng hoạt động, nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì.
Ân.
Diệp Phàm chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại có một cụ trúc cơ hậu kỳ khối lỗi, trên người còn có một miếng đã đủ đối phó kết đan tu sĩ linh phủ, coi như ở Thanh Mang Sơn gặp phải trúc cơ kỳ yêu thú, hắn cũng không sợ.
Diệp sư đệ, cứ quyết định như vậy đi.
Tốt.
Hai người tán gẫu hồi lâu, lúc này mới tách ra.
Chờ, các loại, Hà Khôn ly khai, Diệp Phàm liền kích hoạt rồi giá hồ linh trận pháp, sau đó ra khỏi giá hồ lĩnh, đi tới Trương Chiết mấy người trước mộ đơn giản tế bái một phen.
Bốn vị sư minh, các ngươi cố gắng yên nghỉ a.
Sư đệ ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng.
Ly khai bãi tha ma trước, Diệp Phàm ở trong lòng lặng lẽ nói một câu.
Kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp Phàm càng thêm vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn tốn 30 cái tông môn điểm cống hiến, từ tàng thư các đổi một bản ngũ hành cơ sở pháp thuật điện tịch. Diệp Phàm lợi dụng hệ thống thời gian gia tốc công năng, chỉ dùng gần 2 tháng, liền đem phong nhận thuật, hỏa câu thuật, linh thuần thuật trở, các loại cấp thấp ngũ hành pháp thuật tất số học biết, đồng thời luyện tập đến rồi cực kỳ thuần thục cảnh giới. Trừ những thứ này ra đê giai pháp thuật, Diệp Phàm còn dùng thời gian mấy tháng, đem ngự kiếm phi hành luyện tập được lô hỏa thuần thanh.
Trong thời gian này, Diệp Phàm cũng không quên kim cốt đoán nguyên quyết tu luyện.
Ở rộng lượng tư nguyên trồng chất dưới, hắn kim cốt đoán nguyên quyết tiến triển thần tốc, không đến một năm thời gian liền tu luyện đến tầng thứ nhất tiểu thành cảnh giới.
Diệp Phàm xem cùng với chính mình trên người hiện lên ám kim sắc hàn mang ra rẻ, cảm giác thân thể của chính mình so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể kinh mạch chiếm được mở rộng cùng củng cố, thân thể cường độ cùng độ mềm và dai đều được thoát thai hoán cốt một dạng để thăng. Thậm chí chính mình cái kia làm cho người ta không nói được lời nào tư chất, dường như cũng ở chậm chạp ổn định cải thiện lấy.
Luyện khí 5 tầng đã không xa.
Diệp Phàm cảm thụ một cái trong cơ thể mình pháp lực, so với mới vừa tấn cấp luyện khí 4 tầng lúc, lại tăng trưởng thêm không ít.
Có lẽ tiếp qua 1-2 tháng, hắn liền có thể tấn cấp luyện khí tầng 5.
Tốc độ tăng lên như vậy, không thể bảo là bất kinh nhân.
Thoạt nhìn lên, ta hoàn toàn có thể đi qua tư nguyên chống chất, tới khắc phục tư chất chưa đủ khuyết điểm.
Diệp Phàm hiện tại mới chỉ có 21 tuổi, nếu như đạt được luyện khí 5 tầng cảnh giới, vậy hắn rất nhiều trong đệ tử ngoại môn, miễn cưỡng cũng có thể xếp hạng trung bình trình độ.
Đúng rồi, ta còn có một cái hệ thống thêm điểm công năng chưa từng có sử dụng qua.
Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới mình ban đầu mới thu được cực đạo hệ thống thời điểm, đạt được trong tin tức có một cái hệ thống thêm điểm công năng.
Mỗi quá một năm thời gian, hắn có thể thu được một cái trường sinh điểm.
Trường sinh điểm có thể thêm ở lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp lực, phương diện thần thông mặt, có thể phát huy thêm được tác dụng.
Diệp Phàm mở ra hệ thống bảng, do dự một chút phía sau, đem những này năm để giành được tới 11 cái trường sinh điểm, toàn bộ thêm đến rồi pháp lực bên trên.
Ký chủ, Diệp Phàm tuổi tác, 21 tuổi thể chất, trường sinh thể linh căn, ngũ hành linh căn, tạp linh căn, trước mặt đẳng cấp, luyện khí 4 tầng công pháp, trường xuân quyết, kim cốt đoán nguyên quyết kỹ năng, không bản mệnh pháp bảo, không linh sủng, không.
Trường sinh điểm, lực lượng không, tốc độ không, phòng ngự không, pháp lực 11, thần thông không.
Cái này trường xuân quyết dường như tương đối một dạng a.
Nhìn hệ thống bảng bên trên chính mình chủ tu công pháp, Diệp Phàm rơi vào trầm tư.
Trường xuân quyết là Huyền Xương Tông công pháp nhập môn, tất cả đệ tử bất kể là cái gì linh căn đều có thể tu luyện. Thế nhưng loại này hàng thông thường một dạng công pháp, tu luyện hiệu quả chỉ có thể coi là phổ thông.
Hơn nữa cái này trường xuân quyết chỉ có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ, đột phá luyện khí tầng 6 về sau, dù cho Diệp Phàm lại không tình nguyện, cũng nhất định phải đổi một môn chủ tu công pháp.
Bằng không đến lúc đó tu vi của hắn sẽ tăng lên được càng thêm phong thả.
Cái kia có thể gặp phiền toái.
Bất quá, thay đổi chủ tu công pháp sự tình, có thể qua một đoạn thời gian lại nói.
Dù sao Diệp Phàm hiện tại liền luyện khí 5 tầng cũng còn không có đột phá, chờ, các loại, tu vi của hắn đến rồi luyện khí tầng 6 lo lắng nữa thay đổi công pháp sự tình cũng không trễ.
Chương 25, ngũ hành mê thiên trận vài ngày sau, Hà Khôn lại tới rồi một chuyến giá hồ lĩnh, báo cho biết Diệp Phàm 2 tháng về sau đi trước Thanh Mang Sơn. Có hai ấm 300 năm phần tam dương ngọc lộ trợ giúp, Hà Khôn tu vi cũng tăng lên tới luyện khí 4 tầng.
Có thể thấy được cái này tam dương ngọc lộ đối với tu sĩ pháp lực để thăng tác dụng, hoàn toàn chính xác không tầm thường.
Đi ra khỏi nhà, vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền.
2 tháng về sau liền muốn đi trước Thanh Mang Sơn,
tuy là Diệp Phàm hiện tại đã có không kém thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Bằng không, đến Thanh Dương Phường thị đi mua một bộ trận pháp tốt lắm. Trầm ngâm một lúc lâu về sau, Diệp Phàm quyết định đến Thanh Dương Phường thị đi một chuyến. Sáng ngày thứ hai, một thanh Huyền Xương Tông chế tạo đê giai phi kiếm chậm rãi từ giá hồ lĩnh bay ra, đạp ở trên phi kiếm nhân, tự nhiên chính là Diệp Phàm. Loại này cho bên trong môn đệ tử cấp thấp sử dụng chế thức phi kiếm, quả nhiên là nát có thể. Diệp Phàm tại phi kiếm bên trên mắt trợn trắng, có chút vô lực nhổ nước bọt. Bất quá hắn vừa nghĩ tới 10 cái tông môn điểm cống hiến, liền có thể đổi được cái này dạng một thanh phi kiếm, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Dù sao tiền nào đồ đấy nha. Chờ, các loại ra khỏi Huyền Xương Tông địa giới, Diệp Phàm lập tức liền khống chế phi kiếm ở một tòa chuỗi lùi trên núi rơi xuống. Tuy là Thanh Dương Phường thị không tính là xa, chỉ có khoảng cách 200 dặm, thế nhưng dùng thanh phi kiếm này đoán chừng phải tiêu tốn 2 cái canh giờ, lại nói ta trong cơ thể linh lực cũng không chống đỡ được lâu như vậy. Diệp Phàm lắc đầu thở dài, đem Trương Chiết đã dùng qua phi kiếm thu vào, sau đó lấy ra phía trước ở đồ vật các mua chiếc kia phi thiên linh chu. Phi thuyền nhất hảo là Diệp Phàm cho chiếc này phi thiên linh chu lấy tên. Là một danh xuyên biệt giả, hắn hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn quên đời trước một ít sự tình. Diệp Phàm đã sớm đối với phi thuyền nhất hảo tiến hành qua nhận chủ. Lúc này hắn hướng linh chu đưa vào một đạo pháp lực, phi thuyền nhất hảo liền bắt đầu bành trướng, cuối cùng biến thành một con thuyền dài chừng 6 mét phi thiên linh chu. Tiểu xảo linh lung a. Cùng Lạc Ngưng Xương chiếc kia trung phẩm linh khí phi thuyền so sánh với, phi thuyền nhất hảo ở kích thước bên trên không thể nghi ngờ cũng không lớn lắm. Bất quá Diệp Phàm trực giác chính mình cái này chiến thuyền linh chu năng lực phòng ngự không thể so với Lạc Ngưng Xương chiếc kia trung phẩm linh khí phi thuyền sai. Diệp Phàm rất nhanh thì đi vào phi thuyền số 1 bên trong vang, không thể không nói, chiếc này phi thuyền bên ngoài thoạt nhìn lên có chút keo kiệt, nhưng nội bộ coi như có thể. Phi thuyền nội bộ cũng có không gian mở rộng trận pháp, toàn bộ nội bộ không gian diện tích đạt tới hơn 1000 mở cao thấp. Diệp Phàm lấy ra phi thuyền khống chế hệ tầm, đơn giản lục lọi một phen liền biết rõ chiếc này phi thiên linh chu thao túng phương pháp. Hắn đem 200 miếng hạ phẩm linh thạch khảm nạm đến linh chu khống chế trong trung tâm, linh chu liền tự động kích hoạt, bắt đầu hướng phía thiết định phương hướng đi tới. Diệp Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút, chiếc này phi thiên linh chu tốc độ so với hắn vừa rồi ngự kiếm phi hành tốc độ, chí ít nhanh 30 lần ở trên, ngày đi vạn dặm không nói chơi. Trên thuyền bay phòng ngự trận pháp, Diệp Phàm nếm thử tiến hành mở ra, kết quả coi như tương đối thuận lợi, cũng không có phát sinh cái gì ngoài dự liệu tình trạng. Bất quá những thứ này phòng ngự trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu phòng hộ năng lực, không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, Diệp Phàm hiện tại cũng không nói được. Hơn nữa hắn cảm giác những thứ này phòng ngự trận pháp số lượng dường như nhiều một chút, đưa tới trận pháp giữa vận chuyển không đủ thông thuận, chẳng những dễ dàng tạo thành năng lượng tổn thất, đối mặt cường địch thời điểm còn có thể xuất hiện khó có thể dự liệu phiền phức. Mấy vấn đề này Diệp Phàm sau này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là không cần gấp nhất thời. Ngoại trừ phòng hộ trận pháp bên ngoài, phi thuyền nhất hào mặt trên còn có một bộ chuyên môn dùng với linh chu che giấu trận pháp. Bộ này ẩn nặc trận pháp vừa bắt đầu, liền sẽ ở linh chu ngoại bộ hình thành một tầng thật dày xương trắng, hơn nữa xương trắng này vẫn có thể chặn thần thức dò xét. Cái này dạng nếu có tu sĩ từ linh chu bên ngoài nhìn qua, chắc chắn sẽ đem linh chu nội nhận là một đóa bạch vân, dù cho bọn họ dùng thần thức dò xét, cũng chưa chắc có thể nhìn ra điểm cái gì. Diệp Phàm mới vừa bắt rõ ràng phi thuyền nhất hào các hạng công năng, Thanh Dương Cốc đã thỉnh lình đang nhìn. Hắn tìm một cái tĩnh lặng địa phương rất xuống, sau đó đem linh chu thu vào, cũng lần nữa ngự kiếm đi trước Thanh Dương Phường thị. Tú Ngọc Cốc là thương nam tu tiên giới một cái lấy trận pháp nổi danh trên đời thế lực, Tú Ngọc Cốc ở Thanh Dương Phường thị lái cửa hàng. Hôm nay sớm, Tú Ngọc Cốc tới một vị phong độ nhanh nhẹn công tử trẻ tuổi. Công tử muốn mua trận pháp sao? Chúng ta Tú Ngọc Cốc bán ra trận pháp, cũng đều là một ít nổi danh trận đạo đại sư luyện chế. Ở cửa nghênh tiếp khách nhân một vị trẻ tuổi nhân viên cửa hàng đội vã nghênh đón, nhiệt tình đối với phú gia công tử giới thiệu nhà mình trong tiệm các loại trận pháp. Các ngươi trong điểm phải có tam giai trận pháp bán ra chứ? Phú gia công tử nhẹ nhàng mà lay động trong tay chiếc phiến, đối với tuổi trẻ nhân viên cửa hàng cười cười. Tam giai trận pháp? Có, có. Công tử xin mời đi theo ta. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng lấy làm kinh hãi, vội vã mời phú gia công tử đến lầu thượng trao đổi. Không lâu, cửa hàng này trưởng quỹ, một gã luyện khí 11 tầng có khả năng cao hán tử chạy tới. Công tử muốn mua cấp 3 trận pháp? Ta muốn trước tìm hiểu một chút, các ngươi nơi đây đều có một loại kia luyện chế song tam giai trận pháp. Phú gia công tử khí định thần nhàn nhìn trưởng quỹ liếc mắt. Nguyên lai là cái này dạng, tại hạ là nơi này trưởng quỹ, Chu Tùng Niêu. Không biết công tử quý tính, tại hạ họ Lý, đến từ Lại Tần, chỉ vì đi ngang qua Thanh Dương Cốc, thấy được các ngươi Tú Ngọc các biện chữ vàng, cho nên liền nghĩ mua sắm một bộ trận pháp, thành tựu bình thường phòng hộ tác dụng. Thì ra là thế. Chu Tùng Liêu bừng tỉnh đại ngộ một dạng gật gật đầu, từ trên người móc ra một cái ngọc đồng, đưa cho phú gia công tử. Lý công tử, ngọc đồng bên trong có bản điểm tất cả tam giai trận pháp giản yếu giới thiệu, cũng xin công tử kiểm tra. Được. Phú gia công tử gật đầu, thân thức chìm vào ngọc đồng bên trong, bắt đầu một cái địa kiểm tra đứng lên. Nửa canh giờ sau, phú gia công tử đi ra Tú Ngọc các, bước chậm hướng phía tây đi tới. Ngũ hành mê thiên trận, tam giai trung phẩm trận pháp, có thể ngăn cản kết đan trung kỳ cường giả một đoạn thời gian, với ta mà nói, đã đủ rồi. Phú gia công tử tự nhiên chính là Diệp Phàm sở phẫn. Mới vừa rồi ở Tú Ngọc các bên trong, đối mặt không dưới 300 loại các loại tam giai trận pháp, hắn liếc mắt liền chọn chúng bộ này ngũ hành mê thiên trận. Nguyên nhân trong đó, chủ yếu ở chỗ hắn nhìn chúng bộ này trận pháp ở khốn địch cùng phương diện phòng ngự hiệu quả lớn. Dù sao đối với Diệp Phàm mà nói, một ngày gặp phải kết đan sơ kỳ trở lên cường giả, có thể ngăn cản một đoạn thời gian làm cho hắn có cơ hội thoát đi cũng đã cảm ơn trời đất. Còn như đi qua trận pháp tới khốn sát kết đan kỳ cường giả, đó là gần như không có khả năng một việc. Bởi vì Diệp Phàm tự thân tu vi quá yếu, từ hắn thao túng trận pháp tự nhiên cũng mạnh đến nỗi hữu hạn, coi như mua sắm một bộ sát trận, cũng rất khó giết chết kết đan kỳ cường giả. Ngũ hành mê thiên trận tới tay, ta thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lại thêm một cái. Làm một danh cầu vương, Diệp Phàm đối với thủ đoạn bảo toàn tánh mạng coi trọng nhất. Dù cho hắn vì mua sắm bộ này trận pháp lại một lần nữa lấy sạch trên người linh thạch cũng không thèm quan tâm. Chỉ bất quá hắn hiện tại lại phải nghĩ biện pháp đi bán chút linh dược, thật là nặng mới tích lũy một ít linh thạch. Cái này linh thạch thật không trải qua hoa nha. Đi ở Thanh Dương phường thị đường lát đá bên trên, Diệp Phàm nhịn không được thở dài. Chương 26, trên đường đi gặp giặc cướp ở Tú Ngọc Các mua ngũ hành mê thiên trận Diệp Phàm, trên người linh thạch đã còn dư lại không có mấy. Tuy là hắn còn có mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, nhưng đó là hổ hình khôi lỗi cần dùng đến đồ đạc, căn bản là không có biện pháp dùng ở địa phương khác. Sở dĩ Diệp Phàm chỉ có thể lại một lần nữa cải biến dung mạo, từ hệ thống không gian lấy ra một nhóm 300 đến 500 năm phân linh dược, chạy rồi hơn 10 gia linh dược cửa hàng, cuối cùng cũng lại để cho hắn hấp lại một nhóm linh thạch, tổng cộng 45.000 mai hạ phẩm linh thạch. Bán xong linh dược về sau, Diệp Phàm lại đi một chuyến Thanh Dương phường thị bên trong tán tu thị trường giao dịch. Nhưng lần này hắn cũng không có gì tốt thu hoạch, cũng không có thấy khúc nhược cũ cùng phía trước bán cho cái kia khối hoàng sắc khoáng thạch tán tu. Xem ra cái này tán tu thị trường giao dịch vốn là tương đối tán loạn, nhân viên lưu động tương đối nhiều lần. Đúng rồi, ta sản xuất Tam Dương Ngọc Lộ, có thể hay không đi bán bên trên một nhóm? Ở tán tu thị trường giao dịch trước cửa, Diệp Phàm trầm ngâm một hồi. Cuối cùng vẫn quyết định tạm thời trước không bán linh cửu, bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách linh cửu phụ trợ, hơn nữa Tam Dương Ngọc Lộ chữ hàng cũng không nhiều. Đi ngang qua một nhà linh phủ cửa hàng lúc, Diệp Phàm ngừng lại, đến cái này ra tên là Linh Bảo Hiên linh phủ bên trong cửa hàng, một khẩu khí mua hơn 100 miếng bao quát công kích, phòng ngự, bỏ chạy chờ, các loại chức năng linh phủ, lại tốn hết hơn 10.000 hạ phẩm linh thạch trở về. Không quay lại đi trên người ta linh thạch lại được thanh linh. Diệp Phàm cười khổ lắc đầu. Hắn không thiếu tài nguyên, nhưng khó tránh cũng tạo thành đại thủ đại cướp ma bệnh. Cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt. Đi tới phường thị lối vào lúc, Diệp Phàm mới nhớ tới chính mình dường như đã quên ở trong phường thị mua sắm một bả phẩm cấp cao một chút phi kiếm. Tính rồi, hay là dùng Trương Chiết lưu lại thanh phi kiếm kia chấp nhận một chút đi. Diệp Phàm cảm giác mình vừa quay đầu lại sợ là trên người linh thạch lại được khô kiệt, đơn giản liền lấy ra phi kiếm, chậm rãi ly khai Thanh Dương phường thị. Ừ, bị người để mắt tới rồi sao? Ly khai Thanh Dương phường thị không đến nửa canh giờ, Diệp Phàm cũng cảm giác được phía sau mình dị dạng. Dù sao nhân ra một bộ vẻ không có gì sợ, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Tu chân giới quả nhiên là cá lớn nuốt cá bé, không có mấy cái người tốt. Diệp Phàm bất đắc dĩ, thẳng thắn khống chế phi kiếm rơi xuống phía dưới một cái tĩnh lặng bên trong sân cốc. Mấy người kia quả thật là để mắt tới hắn, theo sát ở phía sau hắn, rất nhanh thì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Các ngươi làm sao sẽ để mắt tới ta sao? Diệp Phàm nhịn không được khẽ nhíu mày, hắn đã cực kỳ cẩn thận. Rời đi Thanh Dương phường thị trước, hắn còn đặc biệt lại một lần nữa cải biến tướng mạo cùng ăn mặc, đáng tiếc hắn đều làm được phân thượng này lại còn là bị người để mắt tới. Hắn đối với lần này cũng chỉ có thể là hết trôi nói rồi. Ha ha, ngươi vừa rồi tại Bách Linh các bán nhóm kia linh dược thời điểm, chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Giáp cướp tổng cộng 4 người, cầm đầu là một gã luyện khí tầng 8 thon gầy hắn tử, còn lại 3 người chia ra làm luyện khí tầng 6 đến luyện khí thất tầng tu vi. Chẳng lẽ là các ngươi ở trên người ta dở trò gì? Diệp Phàm bừng tỉnh, mấy người này nói vậy hướng về thân thể hắn thả dẫn linh hương các loại đồ đạc. Như vậy thì coi như hắn cải biến tướng mạo, cũng khó trốn những người này truy tung. Khinh thường. Diệp Phàm không chút nào cảm thấy được chính mình lúc nào bị người động tay chân. Xem ra sau này xuất môn, còn là muốn càng thêm cẩn thận mới là. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất cơ linh a. Thứ thời, liền đem trên người túi chứa vật giao ra đây a. Chúng ta có thể suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Thon gầy hán tử cười hì hì nói, một bộ đã ăn chắc Diệp Phàm bộ dạng. Liên vì mấy ngàn miếng hạ phẩm linh thạch, đáng giá được các ngươi những thứ này ngu xuẩn đại động can qua như vậy. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Liên vì mấy ngàn miếng linh thạch. Tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ a. Thon gầy hán tử ánh mắt híp lại. Lão đại, xem ra đây là một cái phấn nộn nộn, luôn luôn ở nhà tiểu xanh quán dưỡng, căn bản cũng không hiểu thế đạo hiểm ác đáng sợ. Đúng vậy, lão đại, người này xem ra hơn phân nửa là một cái con em của đại gia tộc, lần này không thể để lại người sống. Hùng lão nhị nói đúng, chúng ta nhanh chóng làm xong việc rời đi a. Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Một bên, mấy tên khác giặc cướp dồn dập mở miệng. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí không tốt. Các minh đệ, bên trên. Thon gầy hán tử lời còn chưa dứt, một đạo đột một tiếng giống giận dữ đột nhiên ngắt lời hắn. Các ngươi mấy cái này không tiếp, lại đang vào nhà cướp của rồi hả? Chỉ thấy một gã thân hình hung hãn tráng hán từ xa xa chạy nhanh đến, thân hình chớp động trong lúc đó, khoảng cách mấy trăm mét bị hắn thoáng một cái đã qua. Thể tu. Diệp Phàm không khỏi nhãn thần sáng lên. Khúc Cảnh Dương, ngươi có ý tứ? Thon gầy hán tử nhìn thấy người đến, nhãn thần lập tức liền xuất hiện một vẻ bối rối, tựa hồ đối với người đến có chút kiêng kỵ. Có ý tứ? Ha ha, ta Khúc Cảnh Dương ngày hôm nay chuẩn bị thế thiên hành đạo, lấy các ngươi mấy cái này khốn kiếp mạng chó. Khúc họ nam tử khí tức trên người thấu thể mà ra, làm cho vài tên giặc cướp thất kinh. Ngươi chúc cơ. Thon gầy hán tử chỉ vào Khúc họ nam tử kết thúc ba nói ra. Ha ha, Phạm Lao Tam, đem các ngươi túi chứa vật giao ra đây, ta hôm nay có thể tha các ngươi một mạng. Khúc họ nam tử trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, vài tên giặc cướp nhìn nhau, đều là khuôn mặt khổ sát. Cái này Khúc Cảnh Dương rõ ràng cho thấy muốn đen ăn đen, nhưng bọn họ một chút biện pháp cũng không có, dù sao nhân gia đã thành công trúc cơ, thực lực xưa đâu bằng nay. Khúc huynh hà tất hùng hổ dọa người như vậy? Nói như thế nào chúng ta cũng là nhiều năm quen biết đã lâu, không bằng. Thon gầy hán tử còn muốn leo điểm giao tình, bị Khúc Cảnh Dương chừng, liền không dám lên tiếng nữa.
Bốn gã giặc cướp ngoan ngoãn đem trên người mình túi chứa vật đều lấy ra ngoài, đặt ở Khúc Cảnh Dương dưới chân.
Coi như các ngươi thức thời, được rồi, các ngươi có thể đi.
Khúc Cảnh Dương vung tay lên, chuẩn bị đem mấy người này đuổi đi.
Chờ, các loại.
Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới.
Gì, tiểu huynh đệ ngươi vẫn còn ở à?
Khúc Cảnh Dương kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc mắt, có chút không hiểu gãi đầu một cái.
Loại tình huống này, không phải hẳn là nhanh chóng lén lút ly khai sao? Làm sao người trẻ tuổi này dĩ nhiên không chạy?
Chương 27, đấu giá hội tin tức Khúc Minh, mấy người này cùng ngươi sự tình xem như là đã kết thúc, nhưng bọn hắn cùng ta sự tình vẫn chưa hết đâu.
Diệp Phàm mỉm cười hướng Khúc Cảnh Dương chắp tay một cái.
Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, không bằng cứ tính như thế a.
Khúc Cảnh Dương khẽ nhíu mày, cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng cuồng vọng.
Khúc Minh có chỗ không biết, bọn họ ở trên người ta động tay chân, nhưng lại đã biết tại hạ một ít không muốn để cho người biết bí mật, sở dĩ tại hạ không thể làm gì khác hơn là đưa bọn hắn quy thiên.
Tiểu tử, ngươi muốn chết?
Phạm Lao Tam mấy người đang Khúc Cảnh Dương nơi đây bị một bụng tử khí đang không chỗ phát tiết, lúc này được nghe lại Diệp Phàm lời nói khó tránh khỏi vô cùng phẫn nộ.
Bọn họ nhìn ra được, Diệp Phàm cùng Khúc Cảnh Dương cũng không quen thuộc, chắc cũng là lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có giao tình gì.
Sở dĩ mấy người đều hướng phía Diệp Phàm vị trí bọn tới, muốn tiếp tục sát nhân và bảo, để bù đắp mới vừa tổn thất.
Mấy người các ngươi hỗn đản.
Khúc Cảnh Dương do dự một chút, có chút không đành lòng chứng kiến Diệp Phàm bị mấy người này giết chết.
Nhưng hắn chưa có hành động, đã thấy Diệp Phàm bên cạnh thân, đột nhiên xuất hiện một đạo hơi thở làm người ta run sợ.
Chúc cơ hậu kỳ khôi lỗi.
Khúc Cảnh Dương trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra ánh mắt khó thể tin.
Theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lần lượt vang lên, Phạm Lao Tam mấy người từng cái bị hổ hình khôi lỗi bắn cho thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm.
Diệp Phàm vẻ mặt lạnh nhạt đem bốn người sử dụng binh khí đều thu vào, trong đó Phạm Lao Tam sử dụng binh khí là một thanh trung giai pháp khí phi kiếm, chính thích hợp Diệp Phàm hiện tại sử dụng.
Thật không nghĩ tới, tiểu huynh đệ ngươi lại có một cụ chúc cơ hậu kỳ khôi lỗi.
Thấy Diệp Phàm xoay người nhìn qua, Khúc Cảnh Dương nhíu mắt, vội vã khách khí hướng Diệp Phàm chắp tay một cái.
Ha ha, cỗ này khôi lỗi là ta trưởng bối trong nhà ban thưởng bảo mệnh vật, được rồi Khúc Minh, ngươi có thể nhận thức một vị tên gọi là Khúc Nhược Cú cô nương.
Diệp Phàm thấy người này cũng họ Khúc, liền thuận miệng hỏi một câu.
Khúc Nhược Cú là ta muội muội a, gì, chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi nhận thức muội muội ta?
Khúc Cảnh Dương kinh ngạc quan sát Diệp Phàm vài lần.
Nguyên lai Nhược Cú cô nương dĩ nhiên là Khúc Minh muội muội của ngươi, vậy thật đúng là đúng dịp.
Diệp Phàm nói lên phía trước cùng Khúc Nhược Cú ở Thanh Dương phường thị giao dịch, Khúc Cảnh Dương vỗ đầu một cái, cuối cùng là hiểu được.
Nguyên lai ngươi chính là Diệp công tử a.
Ha ha, lại nói tiếp Diệp công tử ngươi thật đúng là ta quý nhân.
Hai người ở trong sơn cốc mặt hàn huyên.
Diệp Phàm coi như là đã biết, cái này Khúc Cảnh Dương có thể thuận lợi trúc cơ, thật vẫn với hắn có điểm quan hệ.
Nguyên lai, Khúc Nhược Cú quản gia bên trong vài món tổ truyền bảo bối bán cho Diệp Phàm về sau, chiếm được mấy vạn miếng hạ phẩm linh thạch cùng với vài quặng niên đại không thấp linh dược.
Sau đó, cái này Khúc gia huynh muội nhất quan tâm, lại đem vài quặng linh dược toàn bộ bán, đạt được linh thạch liền đi mua một viên phá cảnh đan cùng với Khúc Cảnh Dương trúc cơ cần còn lại tài nguyên.
Phía sau Khúc Cảnh Dương bế quan không đến một năm thời gian, liền thủy đáo cử thành công trúc cơ.
Chỉ là, hắn tuy là thành công trúc cơ, nhưng trong nhà tài nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn, muội muội của hắn Khúc Nhược U mà là bởi vì tài nguyên không đủ lâm vào khốn cảnh.
Sở dĩ, Khúc Cảnh Dương vì để cho muội muội có thể tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, không thể làm gì khác hơn là bí quá hóa liệu, làm lên hắc ăn hắc buôn bán.
Diệp huynh đệ, nói như thế nào ta cũng muốn nhờ ơn của ngươi, như vậy đi, ta mời ngươi đến Thanh Dương phường thị tầm tiên lâu ăn bữa ngon rượu.
Khúc Cảnh Dương vừa rồi chiếm được Phạm Lao Tam đám người túi chứa vật, thu hoạch tương đối khá, lại tăng thêm hắn nhớ muốn kết giao một cái Diệp Phạm vị này quý nhân, cho nên liền hào sảng đối với Diệp Phạm phát sinh mời.
Khúc Minh khách khí,
muốn không bữa nhậu này hay là ta tới xin mời.
Diệp Phạm đối với Khúc gia huynh muội quan cảm không sai, cười híp mắt tiếp nhận rồi Khúc Cảnh Dương mời.
Hai người một lần nữa trở lại Thanh Dương phường thị, thẳng đến Tầm Tiên lâu.
Đúng rồi, Khúc Minh, có quan hệ ta toàn bộ, mong rằng Khúc Minh ngươi hỗ trợ bảo mật.
Tầm Tiên lâu lầu 2 trong góc, Diệp Phạm hạ giọng đối với Khúc Cảnh Dương nói.
Diệp huynh đệ ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bậy bạ mọi nơi.
Ân.
Diệp Phạm yên lòng, câu được câu không cùng Khúc Cảnh Dương hàn huyên.
Lâm Minh, cái kia Tứ Hải Minh tại sao sẽ đột nhiên chạy đến Thiên Xương thành tới tổ chức đấu giá hội? Chẳng lẽ là gần nhất Thương Nam tu tiên giới lại xuất hiện cái gì di tích thượng cổ, cái này Tứ Hải Minh muốn thừa cơ hội này vét lên một khoản?
Cũng không phải như vậy, hơn phân nửa chỉ là Tứ Hải Minh cử hành một hồi thông thường đấu giá hội mà thôi.
Bất quá ta nghe nói à, lần này đấu giá hội bên trên nhưng là có một dạng thứ tốt biết lấy ra bán đấu giá.
Thứ tốt gì?
Nghe nói là một cụ từ độ kiếp tiên một luyện chế mà thành thay cấp khối lỗi, bảo bối như vậy chỉ sợ ngay cả này Nguyên Anh đại tu sĩ cũng sẽ động tâm a.
Cái gì? Dĩ nhiên là thay cấp khối lỗi.
Cùng Diệp Phàm cùng Khúc Cảnh Dương ngăn cách lấy hai cái bàn tử, hai gã tu vi không cao nam tử đang ở nhỏ giọng vừa nói chuyện.
Diệp Phàm nghe được thay cấp khôi lỗi bốn chữ, không khỏi trong lòng hơi động.
Thanh Cựu Huyền Dương Tông đệ tử, hắn tự nhiên biết thay cấp khôi lỗi đến cùng là dạng gì bảo vật, có thể nói, nếu như hắn có thể đủ thu được một cụ thay cấp khôi lỗi cũng đem nó luyện hóa vào trong cơ thể, vậy hắn chẳng khác nào vô căn cứ nhiều hơn một cái mạng.
Bất quá, Diệp Phàm biết mình thực lực quá yếu, coi như đấu giá hội thực sự xuất hiện thay cấp khôi lỗi, chỉ sợ cũng rất khó rơi xuống trên tay của hắn.
Mặc dù như thế, Diệp Phàm vẫn có chút nghĩ tới đi gặp một phen, nhìn cái này tu chân giới đấu giá hội đến cùng là loại nào chẳng cảnh.
Khúc Minh, đây là tự ta sản xuất một loại linh cửu, ngươi trước nếm thử mùi vị của nó, ta qua đi tìm người hỏi ít chuyện tình.
Diệp Phàm lấy ra một chai 300 năm phân tam dương ngọc lộ, trực tiếp mở ra bang Khúc Cảnh Dương rót một chén, sau đó rời đi chính mình vị trí,
đi tới hai gã đê giai tu sĩ chỗ ở bàn bên cạnh bên trên. Hai vị huynh đài, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, Thiên Dương Thành gần nhất có một buổi đấu giá. Diệp Phàm hướng hai người chắp tay một cái, hỏi có quan hệ đấu giá hội sự tình. Không sai. Tiểu huynh đệ ngươi cũng đúng đấu giá hội cảm thấy hứng thú sao? Vậy ngươi thật đúng là vấn đối người. Họ Lâm nam tử chỉ là khẽ lược Diệp Phàm vài lần, liền thao thao bất tuyệt nói lên Tứ Hải Minh cuộc bán đấu giá này một ít tình huống. Diệp Phàm rất nhanh được tin tức mình muốn. Nguyên lai, cuộc bán đấu giá này sẽ tại nửa tháng về sau ở Thiên Dương Thành bên trong Thiên Cơ các tổ chức, có người nói ngoại trừ thay cấp khôi lỗi bên ngoài, cũng không thiếu hiếm thấy thiên tài địa bảo biết lấy ra bán đấu giá, đến lúc đó nói vậy biết hấp dẫn không ít tu sĩ đi vào tham dự đấu giá. Đa Tạ huynh đài giải thích nghi hoặc. Đây là một bầu tại hạ chính mình sản xuất linh hữu, sẽ đưa cho hai vị. Diệp Phàm lưu lại một bình 300 năm phân tam dương ngọc lộ, hai người khách khí chối từ một phen, cũng liền thu xuống tới. Chương 28, hợp tác Diệp huynh đệ, ngươi chuẩn bị đi tham gia cái kia đấu giá hội. Diệp Phàm trở lại chỗ ngồi về sau, Khúc Cảnh Dương thích ý uống một ngụm tam dương ngọc lộ, sau đó tò mò hỏi: "Đến lúc đó xem một chút đi, thời gian có điểm đuổi, đấu giá hội có nữa nửa tháng liền muốn cử hành." Diệp Phàm bất trí khả phụ than nhỏ một tiếng: "Ô hát." Khúc Cảnh Dương gật đầu, không lại nhắc tới cái đề tài này, ngược lại hắn là người nghèo rất mồm tơi, đấu giá hội không có duyên với hắn. "Diệp huynh đệ, ngươi cái này tự nhưỡng linh tửu còn thực là không tồi." Khúc Cảnh Dương thấy Diệp Phàm lại lấy ra hai ấm linh tửu, không khỏi nhãn thần sáng lên. "Còn được, cái này linh tửu tên là Tam Dương Ngọc Lộ, so với Tầm Tiên lâu cái kia Bách Hoa tửu tốt hơn một ít ta." Diệp Phàm lại cho Khúc Cảnh Dương một bầu linh tửu, lơ lên cười cười. "Diệp huynh đệ, vốn là nói xong ta mời khách, kết quả ngược lại để cho người pha phí." Khúc Cảnh Dương mang theo ấy náy vào đầu nói rằng: "Chính mình đủ linh tửu, không tốn mấy cái linh thạch, Khúc huynh liền không nên khách khí." Diệp Phàm lơ lên khoát khoát tay, sau đó hỏi Khúc Nhược Cú hiện trạng. Vị này kinh thương tiên phú kéo căng cứng tiểu cô nương, cho hắn một loại nhà bên muội muội ôn luyện cảm giác. Diệp Phàm nhớ tới nàng liền không nhịn được nhớ tới thân muội muội của mình Diệp Tiểu Ánh, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Hắn hiện tại tốt xấu có một điểm sức tự vệ, có lẽ là thời điểm tìm một cơ hội về nhà đi xem một chút. "Xá muội bị ta làm liên lụy nữa à?" Nói lên muội muội của mình, Khúc Cảnh Dương khuôn mặt hổ thẹn, không ngừng mà thở dài thở ngắn. "Vì để cho ta chúc cơ, tài nguyên của nhà hầu như toàn bộ tốn ở trên người ta. Tiểu muội vây ở luyện khí tầng 6 đã có nhiều năm, nàng lại là tứ linh căn tư chất, nếu như không có đầy đủ tài nguyên, chỉ sợ đời này muốn trúc cơ cũng khó khăn. Tứ linh căn đích thật là khó khăn điểm, nhưng có ngươi cái này đã trúc cơ ca ca hỗ trợ, nói vậy lệnh muội vẫn là có hy vọng." Diệp Phàm hơi mở ra, không nghĩ tới Khúc Nhược Cú hóa ra là tứ linh căn tư chất. Bất quá, hắn cảm thấy tư chất chỉ là một cái phương diện, có thể hay không thu được đầy đủ tài nguyên mới là then chốt. "Chỉ mong như vậy thôi." Khúc Cảnh Dương hơi gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, giống hạ cái gì quyết tâm tựa như. Diệp Phàm bao nhiêu minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng, trầm ngâm chốc lát về sau nhịn không được quên một câu: "Khúc huynh, cái gọi là người ở đi bờ sông, nào có không phải ướt dậy, cái kia dạng sự tình tốt nhất vẫn là bất làm, bằng không nếu là có một ngày gặp phải chính mình không đối phó nổi ngạnh cha tử, cái kia có thể gặp phiền toái." "Diệp huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, có thể làm người không thể như thế ích kỷ, tiểu muội vì ta hy sinh nhiều như vậy, ta nếu không phải có thể có sở hồi báo, chẳng phải uổng là huynh trưởng." Khúc Cảnh Dương uống một ngụm một ỉu, thở dài một tiếng: "Khúc huynh, ngươi nếu không phải ghét bỏ, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, có thể cho Khúc huynh cùng lệnh muội cũng có thể có chút bảo đảm." Trầm mặc hồi lâu về sau, Diệp Phàm đột nhiên sâu hút một khẩu khí, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Khúc Cảnh Dương nói: "Ồ, cũng xin Diệp huynh để nói rõ." Khúc Cảnh Dương lông mi bung lên, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm. "Việc này có chút phiêu lưu." Lời kế tiếp, Diệp Phàm dùng thần niệm truyền âm, để tránh khỏi bị hữu tâm nhân nghe qua. "Khúc huynh, ta có một cái phương pháp, có thể ổn định cung cấp số lượng xa xỉ linh dược, nếu như Khúc huynh có ý định, ta có thể thưởng cách một đoạn thời gian triệu tập đại lượng linh dược, lại do Khúc huynh ngươi nhóm huynh muội nghĩ cách đem linh dược bán ra, được linh thạch phân ra nhất thành, làm vì thủ lao của các ngươi." "Diệp huynh đệ, lời ấy thật không?" Khúc Cảnh Dương nhãn thần sáng lên. "Dĩ nhiên, ta cũng không phải là dỗi danh không có chuyện gì, cầm chuyện như vậy nói đùa." "Khúc huynh, nơi đây không phải nói chỗ, đợi lát nữa chúng ta lại tìm một địa phương an toàn nói chuyện a." Diệp Phàm hướng bốn phía nhìn mấy lần, Khúc Cảnh Dương ngầm hiểu, lập tức liền nói sang chuyện khác: "Diệp huynh đệ, uống rượu uống rượu." "Khúc huynh, mời." Diệp Phàm cùng Khúc Cảnh Dương ở Tầm Tiên lâu lại đợi nửa canh giờ, cơm nước no nê về sau lặng yên ly khai. Không lâu, hai người xuất hiện ở duyệt viên khách sạn một cái giáp tự hào trong phòng. "Diệp huynh đệ, vừa rồi ngươi nói là thật sao?" Khúc Cảnh Dương không kịp chờ đợi hỏi. "Tự nhiên là thật." Diệp Phàm đem trong phòng tất cả phòng hộ trận pháp toàn bộ mở ra, lúc này mới lôi kéo Khúc Cảnh Dương ở hai thanh cái ghế gỗ ngồi xuống, tọa hạ. "Khúc huynh, ta có thể bảo đảm mỗi tháng hướng các ngươi minh muội cung cấp không dưới 10 vạn hạ phẩm linh thạch linh dược." Hai người mới vừa ngồi xong, Diệp Phàm liền nói ra một câu làm cho Khúc Cảnh Dương rất là khiếp sợ lời. "Diệp huynh đệ, lời ấy thật không?" Khúc Cảnh Dương trong lòng bản tính một chút, nếu như dựa theo vừa rồi Diệp Phàm nói rút tỷ lệ, vậy đại biểu cho huynh muội bọn họ mỗi tháng ít nhất có thể đủ thu được 1 vạn hạ phẩm linh thạch tiền lời. Cái này có thể sánh bằng hắn mạo hiểm đi làm hắc ăn hắc không có bản buồn bán phải tốt hơn nhiều, hơn nữa không có nguy hiểm quá lớn gì. Đối với huynh muội bọn họ mà nói, nhất định chính là nhất kiện tiên đại chuyện tốt. "Khúc huynh, việc này tuy là nhìn như đơn giản, trên thực tế vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định. Mới vừa rồi ta bị Phạm lão tam một nhóm chặn lại, chính là bởi vì ở một nhà linh dược cửa hàng bên trong bán ra tương đương với mấy ngàn hạ phẩm linh thạch linh dược, sau đó đã bị bọn họ để mắt tới rồi. Sở dĩ Khúc Minh về sau cần phải cẩn thận lại cẩn thận, ta cùng với Khúc Minh nhất kiến như cố, có thể không muốn bởi vì chuyện này cho các ngươi rước lấy tai họa. Diệp Phàm nghiêm túc căn dặn một phen, Khúc Cảnh Dương nghe được liên tục gật đầu. Diệp huynh đệ, Diệp công tử nói có lý. Việc này hoàn toàn chính xác cần hảo hảo tìm cách một phen. Ân. Hai người nhằm vào một ít vấn đề chi tiết tiến hành rồi thời gian dài thảo luận, làm hết sức đem các mặt đều suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng hai người còn quyết định chờ các loại điều kiện thành thục thời điểm, phân biệt ở Thiên Dương thành cùng Thanh Dương phường thị mỗi cái thành lập một cái cứ điểm, Thiên Dương thành từ Khúc Cảnh Dương phụ trách, Thanh Dương phường thị từ Khúc Nhược Vũ kinh doanh. Nói chung, ba người cùng nhau nỗ lực, làm hết sức nhiều hơn bán một ít linh dược để đổi lấy tu luyện tài nguyên. Khúc Minh, việc này không cần vô cùng sốt ruột, từng bước một tới, nói chung dẹp an toàn bộ thành tựu đệ nhất phục vụ, không được khiến người ta nhận thấy được một chút manh mối. Mặt khác, việc này dù sao quan hệ đến tại hạ thân gia tính mệnh, sở dĩ cũng xin Khúc Minh phát xuống tâm ma đại thệ, không bao giờ làm ra đối với tại hạ chuyện bất lợi. Diệp Phàm xem hợp tác tỉ mỉ đã đàm luận được không sai biệt lắm, đã nói ra khỏi chính mình sau cùng điều kiện. Diệp công tử, đây là phải. Khúc Cảnh Dương đối với phát xuống tâm ma đại thệ sự tình không có bất kỳ chống cự. Ngay trước mặt Diệp Phàm, Khúc Cảnh Dương tại chỗ liền phát hạ thế độc, biểu thị nếu như chính mình phản bội, thì chết thảm, chết không có chỗ chôn vân vân. Tốt, Khúc Minh quả nhiên thông khoái. Đây là chúng ta hợp tác nhóm đầu tiên linh dược. Kế tiếp mấy tháng tại hạ hoặc có chuyện khác cần xử lý, chúng ta liền tạm thời lấy 3 tháng trong khi, đến lúc đó ta lại tới tìm các ngươi. Khúc Minh, cáo tử. Diệp Phàm bức cho Khúc Cảnh Dương một cái trang bị đầy đủ linh dược túi chữ vật, sau đó liền đứng dậy rời đi. Chương 29, đi trước Tiên Dương thành cùng Khúc Cảnh Dương tách ra về sau, Diệp Phàm trực tiếp liền rời đi Thanh Dương phường thị, về tới Huyền Sương Tông. Sáng sớm hôm sau, hắn tìm được Vương Đại, biểu thị chính mình phải ly khai một đoạn thời gian, giá hồ lĩnh linh điền cần mời người khác trước chăm sóc một cái. Ai, Diệp sư điệt, ngươi cũng biết, giá hồ lĩnh nơi đó linh điền nhiệm vụ cũng không phải là tốt như vậy nhận. Muốn không ngươi đi tìm một cái Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt, xem bọn hắn có ở nhà hay không bên trong tông môn. Vương Đại bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhức đầu nói với Diệp Phàm. Được rồi. Diệp Phàm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe lời này một cái, quay đầu liền đi tìm Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt. Diệp sư đệ, ngươi muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, muốn tìm người chăm sóc một cái giá hồ lĩnh linh điền. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt hai người đều ở đây bên trong tông môn, nghe xong Diệp Phàm lời nói về sau đều là biến sắc, dù sao giá hồ lĩnh cho bọn hắn lưu lại ký ức cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Dĩ nhiên, Lâm sư minh, Lưu sư minh, sư đệ ta cũng sẽ không để các ngươi lãng phí thời giờ, thù lao này nhưng là khá hậu hĩnh. Diệp Phàm lập tức liền hướng hai người mở ra điều kiện của mình, mỗi người mỗi tháng 500 mai hạ phẩm linh thạch. Diệp sư đệ, ngươi là nghiêm túc? Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nhìn nhau, cảm giác điều kiện này coi như không tệ. Dù sao bọn họ liều sống liều chết đi đón một ít tông môn nhiệm vụ, một tháng qua cũng chưa chắc có thể kiếm được 500 mai linh thạch. Huống hồ những thứ này tông môn nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại nhất định nguy hiểm, không làm tốt ngày nào đó liền thân tử đạo tiêu. Hai vị sư minh, như vậy đi, ngoại trừ 500 linh thạch bên ngoài, ta lại đưa các ngươi mỗi người một bầu linh cửu, đây chính là một cái tương đối khá linh cửu. Diệp Phàm thấy hai người còn có chút do dự bộ dạng, liền lấy ra một bầu 500 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ, mở ra về sau làm cho Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt phân biệt thưởng thức một ly. "Thế, đây thật là hảo tử a." Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt chỉ uống một hớp nhỏ linh cửu, liền đồng thời kêu lên sợ hãi. "Diệp sư đệ, ngược lại sư minh ta gần nhất không có chuyện gì, đã giúp sư đệ chăm sóc giá hồ lĩnh linh điền a." Hầu như đang uống tiếp theo miệng linh cửu trong nháy mắt, Lâm Nghĩa liền vô bộ ngực biểu thị đồng ý giúp đỡ. "Diệp sư đệ, ta cũng không thành vấn đề." Lưu Kiệt khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay linh cửu, nuốt nước miếng nói rằng: Hai vị sư minh sáng sớm ngày mai đến giá hồ lĩnh tới tìm ta liền được. Diệp Phàm gật đầu cười. Bình này linh tiểu sẽ đưa cho hai vị sư minh. Trước khi rời đi, Diệp Phàm hào phóng cầm trong tay còn giữ lại hơn phân nửa linh tiểu đưa cho Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt. Vị này Diệp sư đệ thật đúng là hùng hồn a. Chờ, các loại, Diệp Phàm sau khi rời đi, Lâm Nghĩa nhịn không được cảm khái một tiếng. Bình này linh tiểu ít nhất phải 1000 miếng hạ phẩm linh thạch chứ. Diệp sư đệ thật muốn tiễn chúng ta một bầu. Lưu Kiệt nuốt nước miếng một cái, mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn Lâm Nghĩa liếc mắt. 1000 hạ phẩm linh thạch. Ngươi thật đúng là tưởng đẹp. Ta cho ngươi biết, 5000 hạ phẩm linh thạch ngươi cũng mua không được tốt như vậy linh cửu. Lâm Nghĩa trắng Lưu Kiệt liếc mắt, nhịn không được sờ soạn mình một chút mũi, hoàn toàn bị Diệp Phàm danh tác dọa sợ. Không thể nào, Lâm sư huynh ngươi xác định không có gạt ta. 5000 hạ phẩm linh thạch. Lưu sư đệ, tốt xấu ngươi cũng cùng linh dược đánh vài thập niên giao tế, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, cái này linh cửu bên trong có ít nhất 2-30 loại linh dược, hơn nữa tất cả đều là 500 niên đại trở lên linh dược a. Không thể nào. Diệp sư đệ chẳng lẽ xuất từ một cái đại gia tộc, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lưu Kiệt thè lưỡi, ánh mắt nhắm rượu trong tay của chính mình ấm nhìn lại. Tốt lắm Lưu sư đệ, việc này cùng chúng ta không có quan hệ, bất quá lần này chúng ta thật đúng là thời cơ đến vận chuyển, ngày mai sẽ sớm một chút đi giá hồ lĩnh tìm Diệp sư đệ a. Lâm sư minh nói có lý, bình này linh tiểu. Bình này linh tiểu chúng ta liền chia đều a. Tốt xấu cũng có thể trị giá mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, cũng không thể liền lãng phí như vậy. Sư minh nói đúng, cứ làm như vậy a. Hai người cười híp mắt trốn được bên trong một cái góc nào đó, phân linh tiểu đi. Hôm sau sáng sớm, Diệp Phàm mới vừa rời giường, đi ra bình thường nghỉ ngơi ra nhà. Liền phát hiện Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt đã sớm qua đây, ở ngoài phòng chờ. Hai vị sư minh tới như thế sớm a? Diệp Phàm nhìn một cái sắc trời mới vừa hừng sáng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ha ha, chúng ta bình thường thời gian ngủ rất ngắn, lại nói hiện tại cũng không có gì khác sự tình phải bận rộn, sở dĩ liền sớm một chút tới rồi. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Lưu sư đệ nói đúng, chúng ta gần nhất vừa lúc đều dành đến hoảng, sở dĩ liền hẹn nhau tới giá hồ lĩnh thăm lại chỗ xưa. Lâm Nghĩa cũng vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Hai vị này sư huynh từ ly khai giá hồ lĩnh về sau, đích thật là một lần đều chưa có trở về qua, nói vậy ít nhiều có chút nhớ A Diệp sư đệ, ngươi xem chúng ta là không phải trước giao tiếp một chút, giao tiếp xong sau đó, sư đệ có thể đi làm chuyện của mình. Diệp Phàm vốn đang dự định mời hai vị sư huynh ngồi xuống phía vài câu, lại không nghĩ rằng hai người dường như so với hắn còn gấp, chủ động nhắc tới giao tiếp công việc tới. Hai vị sư huynh thật đúng là người nhiệt tâm. Hành, vậy chúng ta liền cùng nhau công tác thống kê một cái giá hồ lĩnh tất cả linh dược chủng loại và số lượng, sau đó sẽ làm một cái giao tiếp thủ tục. Diệp Phàm nói lên giao tiếp biện pháp thuộc về thường quy phương pháp làm, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt tự nhiên không có dị nghị. Ba người cùng nhau đến linh điền đi một vòng, xác nhận linh dược chủng loại, số lượng, sau đó song phương lưu lại biểu thị công nhận thần thức ấn ký, cuối cùng cũng xin Vương đại làm một cái xác nhận, cái này giao tiếp công việc cũng sẽ hoàn thành. Thật không nghĩ tới, Diệp sư đệ thật không ngờ hùng hồn. Cho chúng ta mỗi người một bầu linh cữu, còn có 1500 miếng hạ phẩm linh thạch. Lúc sáng sớm, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt ở giá hồ lĩnh mừng rỡ. Hai người nhìn trên bàn hai ấm 500 niên đại tam dương ngọc lộ, mỹ mắt truyền hình trực tiếp run rẩy. Đây chính là tương đương với 10000 hạ phẩm linh thạch đã lúc này, một thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm đang hướng phía Huyền Dương Sơn mạch phương hướng tây bắc, không nhanh không chậm phi hành trên không trung. Phạm Lao Tam thanh phi kiếm này coi như có thể, tốc độ mới có thể đạt được 200-300 dặm. Bất quá, Thiên Xương thành cách nơi này còn có 3000 dặm, nếu như toàn bộ hành trình ngự kiếm phi hành, trên đường nhưng là phải nghỉ ngơi vài chục lần ở trên, chẳng những phiền phức hơn nữa còn chưa an toàn. Diệp Phàm rời đi Huyền Dương Tông Sơn môn về sau, rất nhanh liền tìm một địa phương an toàn đem phi hành pháp khí đổi thành phi thuyền nhất hảo. Hắn ở xuyên Việt nhìn đằng trước đến trên TV những thứ kia ngự kiếm phi hành kiếm tiên, luôn cảm thấy rất khốc. Hiện tại hắn xem như là minh bạch rồi. Khoảng cách dài đi đường, còn cần ngự kiếm phi hành, không phải người ngu chính là kẻ nghèo hàn. Người bình thường không có một cái sẽ làm như vậy. Chương 30, gặp lại Hồng Huyên Nhi Thiên Xương thành quả nhiên không hổ là 1 triệu nhân khẩu một tòa đại thành, thật là náo như ta. Lúc buổi sáng, Diệp Phàm đã đến Thiên Xương thành, tiến hành cùng lúc vào trong thành. Do người nhốn nháo rộn ràng cùng với san sát nối tiếp nhau, sắp xếp có thứ tự kiến trúc thành phố, đám chìm trong mặt trời mới mọc hy quang trung, làm cho Diệp Phàm sinh ra một loại trở lại hiện đại hoàng hốt cảm giác. Hắn bây giờ bề ngoài là một vị vừa qua khỏi thành gia lập thất chi niên phổ thông tu sĩ dáng dấp, mặc nhất kiện thông thường trường bào màu lam, hết thảy đều hiện ra phổ thông thông, đi ở trên đường cái cũng không có mấy người biết quay đầu liếc hắn một cái. Công tử là lần đầu tiên tới đây Thiên Xương thành chứ? Chỉ cần 3 khối hạ phẩm linh thạch, tại hạ nhưng lấy mang công tử ở Thiên Xương thành bên trong đi dạo bên trên một vòng. Diệp Phàm đứng ở cửa thành phụ cận hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, một gã luyện khí tầng 3 lạng phách nam tu tiến lên đón, nhiệt tình nói ra: "Cái này Thiên Xương thành bên trong nhưng có thiên cơ các cửa hàng." Diệp Phàm nhìn tên này thoạt nhìn lên đã tuổi quá 50 lạng phách nam tu liếc mắt, mà không thay đổi hỏi một câu: "Thiên cơ các cửa hàng tự nhiên là có, công tử chẳng lẽ cũng là đến tham gia đấu giá hội?" Lạng phách nam tu bình tĩnh: "Mấy ngày nay đến Thiên Xương thành tới tu sĩ, 10 cái bên trong ngược lại là có 6, 7 cái là tới tham gia đấu giá hội. Dẫn đường đi." Diệp Phàm lấy ra 5 miếng hạ phẩm linh thạch, trực tiếp nhét vào lạng phách nam tu trong tay. "Đa tạ công tử." Lạc Phách Nam Tu không nghĩ tới, vị này bề ngoài xem ra rất là bình thường công tử trẻ tuổi, thật không ngờ phong khoáng, liền điệp điệp bất hưu vì Diệp Phàm giới thiệu Thiên Xương thành bên trong tình huống. Diệp Phàm đến đây Thiên Xương thành phía trước, đã sớm đã biết rồi Thiên Xương thành đại thể tình huống. Cái tòa này 1 triệu nhân khẩu đại thành, xem như là phương viên mấy ngàn dặm bên trong phồn hoa nhất một tòa tu chân đại thành. Hơn nữa, Thiên Xương thành thành lập cùng Huyền Xương Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, bây giờ Thiên Xương thành thành chủ chính là Huyền Xương Tông một vị thái thượng trưởng lão, có người nói có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Làm cho một vị thái thượng trưởng lão đến Thiên Xương thành tới tòa chấn, có thể thấy được Huyền Xương Tông đối với cái tòa này tu chân đại thành coi trọng. Bất quá, Diệp Phàm đối với lần này cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao một tòa tu chân đại thành cho Huyền Xương Tông mang tới tiền lợi là khó có thể tưởng tượng. "Công tử, thiên cơ các đã đến. Hơn 10 ngày sau này cuộc đấu giá kia biết, liền ở cửa hàng này phía trên nhất một tầng cử hành." Nửa canh giờ không đến, Lạc Phách Nam Tu liền dẫn Diệp Phàm đi tới một nhà đại khí rộng lớn tầng 6 kiến trúc trước cửa, một khối bảng hiệu to tướng dưới ánh mặt trời lộ ra xưa cũ nặng nề. Trên tấm bảng thiên cơ các 3 chữ to thiết họa ngân cầu, hiển nhiên xuất từ danh gia thủ bút. "Lão Triệu, ngươi ở đây trước cửa chờ ta khoảng khắc." "Hành, công tử xin cứ tự nhiên." Diệp Phàm nhìn Lạc Phách Nam Tu liếc mắt, quay đầu liền thản nhiên đi vào cái này ra thiên cơ các bên trong cửa hàng. Bất quá vẹn vẹn đi qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, Diệp Phàm thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở thiên cơ các trước cửa. Hắn vào điếm không phải là vì mua đồ, mà chỉ là vì hướng trong tiệm người xác nhận một chút đấu giá hội có hay không cần phiếu dẫn mà thôi. "Công tử, kế tiếp ngài muốn đi chỗ nào?" Lão Triệu một mực tại thiên cơ các trước cửa chờ đợi. Thấy Diệp Phàm từ trong điếm đi ra, nhanh chóng tiến lên đón. "Mang ta ở phụ cận tìm một cái khách sạn a." Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, quyết định vẫn là tạm thời trước tìm một chỗ đặt chân. Khách sạn nói, phụ cận đây ngược lại là có một nhà Xuân Lai khách sạn, tiếng tăm tương đối khá, hơn nữa khách sạn này còn kiêm doanh tử lâu, bên trong linh thiện nhưng là Thiên Xương thành bên trong danh khí không nhỏ. Bất quá, cái này Xuân Lai khách sạn có một chút không tốt, chính là giá cả hơi đắt. Lao Triệu nhìn sắc mặt, thấy Diệp Phàm có chút ý động, liền đem Xuân Lai khách sạn đại thể tình huống đơn giản giới thiệu một phen. "Hành, vậy đi Xuân Lai khách sạn nhìn." "Tốt, công tử mời." Lao Triệu nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, cũng không lúc quay đầu cùng Diệp Phàm nói chuyện phía vài câu. Hai người ly khai thiên cơ các không bao lâu, một đạo bạch sắc độn quang đột ngột xuất hiện ở phía sau hai người không trung, hướng phía Thiên Cơ Các phương hướng gấp độn mà đến. "Gì? Lại có Nguyên Anh đại tu sĩ đến thăm Thiên Cơ Các?" Lao Triệu đột nhiên trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Xương Thành có cấm không trận pháp, ngoại trừ Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ, không người nào dám ở Thiên Xương Thành bầu trời phi hành. Hiện tại này đạo độn quang đường hoàng xuất hiện ở nội thành bầu trời, đồng thời không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, 89 phần 10 chính là cùng Nguyên Anh tu sĩ có quan hệ. Diệp Phàm men theo lão Triệu ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi hơi mở ra. "Hồng Huyên Nhi, nàng làm sao tới Thiên Xương Thành rồi hả?" Đạo kia độn quang lúc này đã tại Thiên Cơ Các trước cửa trên mặt đất dừng lại, hóa ra là một con thuyền màu bạc trắng thoi hình dáng phi hành pháp bảo. Từ phi hành pháp bảo bên trong đi ra hai người, một người trong đó mặc một bộ màu xanh pháp y liễu, tinh khí nội liễm, tướng mạo không giận tự uy, vừa nhìn liền biết là cái loại này ở lâu người ở trên tiêu hùng. Tên còn lại chính là Hồng Huyên Nhi, cũng chính là Diệp Phàm ở Thanh Dương Phường Thị Thiên Cơ Các chi nhánh gặp được cái kia vị nữ trưởng quỹ. Cái này Hồng Huyên Nhi quả nhiên bối cảnh không bình thường, chẳng lẽ cuộc bán đấu giá này cùng nàng có quan hệ? Diệp Phàm chỉ nhìn Hồng Huyên Nhi liếc mắt liền nhanh chóng quay đầu lại, không còn dám nhìn nhiều. Dù sao Hồng Huyên Nhi bên người thanh y nam tử, rõ ràng chính là một vị Nguyên Anh tu sĩ, một phần bạn chú ý tới hắn, nhất định có thể liếc mắt xem thấu hắn chân dung. Cái này đối với Diệp Phàm mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. May mắn lúc này Hồng Huyên Nhi dường như trong lòng có việc, chỉ là một mực tại cùng thanh y nam tử nói, cũng không có chú ý tới cách nàng không xa Diệp Phàm. "Lão Triệu, cái kia Xuân Lai khách sạn có còn xa lắm không?" Diệp Phàm lặng yên bước nhanh hơn, hạ giọng hỏi Lão Triệu một câu. "Công tử, phía trước 100 mét cái kia chàng trang sức nguy nga lộng lẫy kiến trúc chính là Xuân Lai khách sạn." Lão Triệu phục hồi tinh thần lại, đi về phía trước một chàng 6, thất tầng kiến trúc chỉ. "Hành, vậy đi qua đi." Đang khi nói chuyện hai người đã đến Xuân Lai khách sạn ngoài cửa. "Nhị thúc." "Tiểu Dương." Đứng ở cửa khách sạn một vị luyện khí 5 tầng thiếu niên chứng kiến Lão Triệu, hơi có chút ngạc nhiên tiến lên đón. "Lão Triệu, các ngươi quen nhau?" "Công tử, đây là ta cháu Triệu Dương, công tử xin yên tâm, ta nhất định khiến Tiểu Dương giúp ngài tranh thủ được ưu đãi nhất giá cả." Lão Triệu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dù sao hắn không có trước đó nói với Diệp Phàm rõ ràng hắn ở Xuân Lai trong khách sạn có người quen, cái này liền khó tránh khỏi có điểm nâng hiểm nghi. "Ân, vào xem lại nói." Diệp Phàm lơ đến khoát tay áo, Lão Triệu lúc này mới tùng một khẩu khí. "Còn được, so với Thanh Dương Phường Thị Tầm Tiên lâu tiện nghi, hơn nữa điều kiện còn tốt hơn." Tiểu Dương mang Diệp Phàm vào khách sạn, đi thẳng đến khách sạn Giáp Tự Hào khu vực đi dạo qua một vòng. Ở giữa Diệp Phàm hiểu được, nơi này Giáp Tự Hào phòng một ngày chỉ cần 100 miếng hạ phẩm linh thạch tiền phòng, hơn nữa bên trong khách sạn điều kiện cũng là tương đối khá. Diệp Phàm hầu như không có bất kỳ do dự nào liền quyết định ở lại nơi này.